Chương 5566, Lâm Tuệ Nhi chương 5566, Lâm Tuệ Nhi bất quá là hô hấp ở giữa cơ phù, kia trong nước hồ nước đã khô héo, không có ao nước ngăn cản, kia ao nước cũng không chịu nổi thiên đế thánh quyền khủng bố lực quyền. Khoảnh khắc ao nước ngay tại trong tiếng nổ ra bị nẻ, vô số bùn đất văng khắp nơi ra, bị sinh sinh ném ra một cái hố to đến, hoàn toàn không có nguyên bản hình dạng. Oanh! Đồng thời, một tiếng oanh minh tại hư không bên trong vang lên, kịch liệt vô cùng, tựa như có lôi đỉnh ở đây nổ vang, muốn đem người cho chấn ngất đi. Lại là hư không bên trong những cái kia từng đầu răng khắp nơi đường nét rốt cục không chịu nổi, không hiểu thấu nổ tung. Một màn này Diệp Sở tự nhiên là thấy rõ ràng, những cái kia răng khắp nơi đường nét chỗ phát họa ra đến huyền diệu vật thể chính là trận pháp. Là tòa sơn cốc này hộ sơn đại trận, cũng là Diệp Sở lần này đến đây mục tiêu chủ yếu. Phương này ao nước chính là trận pháp trận ước, chiếc kia gấm cá roi chính là trận nhãn trấn áp chi bảo, dưới mắt Diệp Sở đem hai thứ đồ này đều hủy, lại đem ao nước cũng cùng nhau hủy đi, phương này đại trận tự nhiên liền sụp đổ một khối. Nếu là thả tại bình thường thời điểm, Diệp Sở tự nhiên không thể dễ dàng như thế đem đại trận này cho hủy đi, nhưng giờ phút này sơn cốc đại trận cũng chưa hoàn toàn mở ra. Diệp Sở lựa chọn chỗ hạ thủ lại là đại trận yếu ớt nhất chi địa, tự nhiên liền có thể làm đến như thế dễ như trở bàn tay. Những chuyện này nói rất dài dòng, trên thực tế Diệp Sở đánh ra Thiên Đế Thánh Quyền đến bây giờ, cũng bất quá là một hơi công phu. Đại trận trận cước bị hủy, bên trong tòa thung lũng này mà tu không có khả năng không biết, huống chi đại trận bị hủy thanh thế cực kỳ to lớn, làm sao cũng không thể giấu giếm được đi. Cũng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa ở trong sơn cốc phi độn lên vô số đạo đột quang, nhao nhao ngóng nhìn đại trận trận nhãn chi địa, bức thiết muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trong những người này có chút là âm trầm mười bát ma thủ hạ, cũng có chút là trước tới tham gia thọ yến cái khác ma tu, không thể nghi ngờ mặt khác, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều có kinh nghi bất định bộ dáng. Cũng là tại Diệp Sở đem đại trận trận cước hủy đi, kia to lớn thanh thế truyền khắp cả cái sơn cốc thời điểm, tại sâu trong tung lũng, lập tức liền có một tiếng tựa như sư tử gào thét thanh âm. Thanh âm kia khủng bố cuối cùng, bao hàm tức giận cùng sát cơ, đồng thời giống giận, là ai? Dám phá hỏng ta âm trầm mười bát ma đại trận, muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo lưu quang mang theo kinh thiên khí thế, thẳng đến Diệp Sở bên này mà đến, dẫn tới vô số ma tu nhóm chú ý Diệp Sở còn ở trong mắt trận, nhìn thấy nơi xa bay nhanh mà đến đột quang, cảm nhận được trong đó khí tức cường đại, Diệp Sở vẫn chưa thoát đi. Huống chi Diệp Sở tới đây mục tiêu chính là vì giết chóc, muốn lấy hạ âm chỉ mười bát ma đầu lâu. Nhưng cũng là vào lúc này, tại cách đó không xa, lại có một đạo tiếng oanh minh vang lên, thanh thế đồng dạng to lớn, đồng thời hư không bên trong còn có thể nhìn thấy vô số đường nét tại lấp loé không yên. Người hưu tâm còn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trong thung lũng này ma khí mức độ đậm đặc cũng hạ xuống, hiển nhiên, đây là xảy ra vấn đề. Kia âm trầm mười bát ma hộ sơn lớn lại có một chỗ trận cước bị tổn hại, để nguyên bản vững như thành đồng hộ sơn đại trận xuất hiện hai cái cực lớn lỗ thủng. Tựa hồ là đưa đến phản ứng dây chuyền, ở trong sơn cốc liền tiếp xuất hiện tiếng oanh minh, khắp nơi hộ sơn đại trận trận nhãn bị phá hư. Phát sinh chuyện như vậy, ở đây bên trong đông đảo ma tu nhao nhao hãi nhiên, không ít ma tu đều lộ ra thần sắc kinh khủng, hai đuổi rung động, không biết nên làm cái gì. Nhưng là đối với âm trầm mười bát ma đám này thổ phỉ, lại không thể trầm mặc, nhao nhao giống giận, hóa làm một đạo nói độn quang phi độn hướng những cái kia đại trận trận nhãn mà đi, muốn đem kia gan dám mạo phạm âm trầm mười bát ma cản rỡ chi đồ cho chém giết. Đặc biệt là âm trầm mười bát ma cũng xuất động không ít, từng đạo độn quang gào thét mà ra, khí tức vô cùng kinh khủng, mỗi một vị đều là ma đầu cảnh đỉnh phong hoặc là đỉnh cao nhất tồn tại, khí thế kinh thiên động địa. Kia từng tiếng gầm thét tại hư không bên trong quanh quẩn, bóng người sớm đã rời đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng tới những cái kia bị phá hư trong mắt trận mà đi. Cũng là tại lúc này, tại thọ yến bên trong đông đảo ma tu bên trong cũng hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Mỗi trên người một người chỗ phát ra khí tức đồng dạng không kém, thình lình đều là ma đầu cảnh cao giai ma đầu. Những cái kia lao ra ma tu, thật vừa đúng lúc, vừa vặn đem những cái kia ma đầu cho chặn lại, không để âm trầm mười bát ma tu tiến lên. Lưu lão ma, cho nào đó dừng lại, lúc trước chính là ngươi cướp đoạt tộc ta bên trong tương đội, hại ta con cháu một mạng, nay nhập nào đó liền đến báo thủ. Vì đồ nhận lấy cái chết. Âm trầm mười bát ma tới đi, nhìn ra như thế nào đem các ngươi viên này u ác tính cho nhổ. Những cái kia lao ra ma tu hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, trong miệng đều nói ra các loại lời nói. Riêng phần mình chặn đường hạ một đạo đạo trùng giết ma đến đột quang, đem bên trong ma đầu cho chặn lại. Dẫn không kèm được âm trầm mới bắt ma đông đảo ma tu tự nhiên sẽ không như vậy thúc thủ chịu chói, huống chi giờ phút này tình huống nguy cấp, nhìn kia to lớn thanh thế liền biết đối phương có chuẩn bị mà đến, cơ hồ là không do dự, liền đã xuất thủ. Hư không bên trong tiếng oanh minh không dứt, từng đạo đột quang bị chặn lại, cường đại thuật pháp ba động tứ tán ra, khủng bố cuối cùng. Kia là An Dương thành Trần gia đại thiếu gia, kia là Di Hồng viện hai viện chủ, ma binh các trưởng lão. Những cái kia xuất thủ cản lại âm trầm mười bát ma đầu nhóm nhau nhau bị ở đây bên trong ma tu nhóm nhận ra, tất cả đều là hãi nhiên mà kinh ngạc. Cái này là thế nào? Làm sao đột nhiên An Dương thành cùng âm trầm mười bát ma lửa hợp lại? Đông đảo ma tu nhóm tất cả đều không hiểu, nhưng bọn hắn hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không rõ ràng tình trạng, lại hoặc là cùng quan hệ của song phương cũng không phải là mười phần hữu hảo, cho nên bọn hắn đều đang trầm mặc, không có xúc động. Bất quá cũng là vào lúc này, tại sâu trong thung lũng, truyền đến càng thêm vang dội tiếng oanh minh, hư không bên trong hộ sơn đại trận tại kịch liệt lay động, quang hoa của điểm. Cuối cùng càng là trực tiếp nổ tung, sơn cốc cùng ngoại giới liên hệ bị phóng đại vô số lần, đó là bởi vì hộ sơn đại trận hoàn toàn đánh mất công năng, bị phá trừ. Cũng là tại lúc này, trong sơn cốc truyền đến càng thêm vang dội tiếng giống giận dữ, mấy đạo kinh người đến cực điểm độn quang từ sâu trong thung lũng bay ra, khí tức càng là khủng bố. Cảm nhận được những này khí tức kinh khủng, giữa sân ma tu nhóm tất cả đều thất sắc, trong miệng kinh hô, âm trầm mười bát ma nổi giận. Những cái kia khí tức kinh người rõ ràng là chủ nhân của sơn cốc, Phỉ Đồ đầu mục, âm trầm 13 ma thành viên. Những cái kia khí tức kinh khủng uyển như thiểm điện, trong chớp mắt liền xông vào hư không bên trong chiến đoàn bên trong, muốn xuất thủ trấn áp mạo phạm người. Tại sâu trong tung lũng còn có tiếng oanh minh truyền ra, to lớn mà khí tức kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng, kia là có ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại đang đối chiến, ẩn ẩn còn có tiếng giống giận dữ truyền tới, An Dương Thành. Các ngươi là muốn cùng ta âm trầm 13 ma là được sao? Hôm nay ta liền đem An Dương Thành hủy diệt. Thanh âm uyển như lôi đình, chấn động cả cái sơn cốc, phong vân cuốn ngược, như có vô tận phong bạo muốn tới đồng dạng, cực kỳ khủng bố. An Dương Thành các cường giả đến đây tiêu phỉ, âm trầm 13 ma nhón ngoan ngoãn tiếp nhận tàn sát. Đại chiến bên trong có người tại cười to, trong tay ma binh nhuốm máu, trạng thái khí tùy tiện. An Dương Thành muốn chết. Ở đây bên trong người trong đồng đạo nhóm, còn mời xuất thủ tương trợ, ta âm trầm 13 ma hứa hẹn, nếu là có thể chém giết một An Dương Thành đám này ngụy quân tử đầu lâu, thưởng ma tinh trăm vạn. Âm trầm 13 ma hiển nhiên cũng là phát giác được An Dương Thành chuẩn bị, lập tức liền đem bọn hắn hộ sơn đại trận cho phá vỡ, để bọn hắn luôn cuống tay chân. Dưới loại tình huống này, tự nhiên liền đem viện thủ vươn hướng trước tới tham gia thọ yến một đám ma tu nhóm, trong bọn họ mặc dù thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng nếu là xuất thủ, tuyệt đối có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Âm trầm 13 ma ra điều kiện không thể bảo là không phong phú, lúc này liền có không ít ma tu nhóm tâm động, có chút càng là thôi động ma công, muốn xông ra đám người, muốn tham dự chiến đấu. Nhưng cũng là tại lúc này, trong đám người lóe ra 6 thân ảnh, trên thân đều tản mát ra nồng đậm ma đạo khí tức, nhao nhao cản lại muốn xông ra đám người ma đầu nhóm. Đồng thời ở đây bên trong đông đảo ma tu nhóm cũng đều thấy rõ cái này 6 thân ảnh, nhao nhao kinh hô lên, rộng chuyển lâu đồng trưởng quỹ, Di Hồng viện đại biệt chủ, Trần gia gia chủ, ma binh các chủ. Xuất hiện 6 thân ảnh chính là tham dự tiêu phỉ 6 phương thế lực người dẫn đầu, bọn hắn thân là An Dương Thành đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, tự nhiên là rất nhiều người nhận biết. Có bọn hắn chặn đường, giữa sân ma tu nhóm nhau nhau dừng bước, không muốn đắc tội bọn hắn, nhưng cũng có một chút ma đầu tính tình dữ dằn, cùng âm trầm 13 ma có chút lợi ích kết giao, giờ phút này nghe tới âm trầm 13 ma cho ra hậu đãi đãi ngộ, đã tâm động, muốn xuất thủ tương trợ. Chương 5567, một kiếm chu địch chương 5567, một kiếm chu địch dù sao An Dương Thành cùng âm trầm 13 ma đã giao thủ không chỉ một lần, cho tới nay đều không có làm sao âm trầm 13 ma, lần này bọn hắn nghĩ đến, cũng không có khả năng thành công, nếu là có thể thừa cơ kiếm một món tiền, tự nhiên là đáng giá. Lúc này liền có ma đầu trầm giọng mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa dày đặc uy hiếp ý vị, vạn gia gia chủ cái này là vì sao, hẳn là muốn cùng lao tổ là địch. Ma đầu kia 10 phần thông minh, không muốn cùng vạn gia gia chủ chờ uy tín lâu năm ma đầu giao thủ, muốn đi vòng qua, tìm cái khác nhỏ yếu ma đầu nhóm hạ thủ. Chỉ là hành động lần này sớm đã có kỹ càng kế hoạch, vạn gia gia chủ vạn kiếm đến cũng không có đem ma đầu kia lời nói để ở trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, còn người bên trong lại có lăng lệ kiếm mang tại ngưng tụ, Kỳ Sơn lão tổ, đây là An Dương Thành cùng âm trầm 13 ma ở giữa chiến đấu, là triều đình tiểu phỉ hành động, hẳn là ngươi cũng muốn tạo phản. Vạn gia gia chủ như thế một đỉnh cái mũ chụp xuống, lập tức để kia Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, quát, nói hiệu nói vượng, quân đội của triều đình đâu? Phủ thành chủ Lâm đại nhân đâu? Ngươi đây là ân oán cá nhân, các vị đạo hữu nhóm, chúng ta cùng nhau tiến lên, trăm vạn ma tinh đang ở trước mắt. Nghe tới Kỳ Sơn lão tổ lời nói, trong đám người lại có mấy tên ma đầu bay ra ngoài, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ma binh các chủ, Trần gia gia chủ chờ An Dương Thành người dẫn đầu, tựa hồ dự định phải thừa dịp loạn đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống đổi lấy phong phú ma tinh. Nhưng cũng là vào lúc này, bên ngoài sơn cốc đột nhiên vang lên từng tiếng tiếng oanh minh, nương theo lấy đáng sợ ma đạo ba động, càng có ngập trời khí tức sôi trào mãnh liệt mà đến. Cảm nhận được cỗ này to lớn mà khí tức kinh khủng, đông đảo ma tu nhóm sắc mặt đều là biến đổi, trong thung lũng vô số âm trầm 13 ma bọn thổ phỉ càng là biến sắc, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Ở bên ngoài thung lũng, một người đàn ông tuổi trung niên lâm trống giống độ, tốc độ không nhanh không chậm, khí tức cường đại, thần thái uy nghiêm mà lạnh lùng, có loại khiếp người bị áp. Để đông đảo ma tu nhóm kinh hai chính là cái này người đàn ông tuổi trung niên sau lưng chẳng cảnh, đó là một tên chiến sĩ chín tầng, 10 tầng, ma đầu cảnh sơ trung kỳ ma tu. Bọn hắn đều người mặc thống nhất chiến giáp, trong tay nắm giữ thống nhất ma binh, đội hình chỉnh tề mà giấu giếm loại nào đó trận thế, rõ ràng là một đội binh sĩ. Không hề nghi ngờ, trung niên nam tử kia là An Dương Thành thành chủ, Lâm Mặc. Hắn vẫn chưa tham dự âm trầm 13 ma thọ yến, dù sao cũng là mệnh quan triều đình, không có khả năng tham dự tướng cấp thọ thần sinh nhật, huống chi giữa hai bên vốn là có thù hận. Mà tại Lâm Mặc sau lưng một đám ma tu, chính là An Dương Thành trực thuộc quân đội, số lượng nhiều, chừng 2 vạn số lượng. Bọn hắn phối hợp ăn ý, nhân số cực lớn, phối hợp ở giữa, tuyệt đối có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, chính là một ma đầu cảnh cường giả bị quân lấy, cũng khó có thể thoát thân. Nhìn thấy phủ thành chủ Lâm Mặc xuất hiện, lại dẫn 2 vạn đại quân, giữa sân ma tu nhóm tất cả đều thất sắc, biết tình huống có biến, không có thể tùy ý xuất thủ. Lúc này liền có không ít ma tu không còn lộ ra, thân hình cũng nhoáng một cái biến mất trong đám người, không còn ngoi đầu lên. Thành chủ Lâm Mặc hướng phía rộng chuyển lâu đồng trưởng quỹ bọn người gật gật đầu, cũng không nhiều lời, dẫn theo thủ hạ binh lính trùng sát tiến vào sơn cốc bên trong, muốn tiêu diệt thổ phỉ. Trong sơn cốc gầm trầm 13 ma nhóm hiển nhiên cũng là phát giác được giữa sân biến cố, nhao nhao triệu tập thủ hạ tội phạm, muốn cùng thành chủ Lâm Mặc chiến một trận. Trong lúc nhất thời tiếng la giết đứt hai, tiếng oanh minh càng là huyền như lôi đình, tại không ngừng vang lên, hư không bên trong ma khí sớm đã hỗn loạn lên, không thể lại bị người lợi dụng. Trong sơn cốc lập tức liền lộn xộn, hư không bên trong, trên mặt đất, địa dưới mặt đất đều có ma tu tại chiến đấu, hung hiểm vô cùng. Có thể nhìn thấy, có đỉnh cao nhất ma đầu tại hư không bên trong tung hoành gào thét, tại kịch liệt chém giết. Cũng có một bộ phận binh sĩ bay lên trời, trên 9 tầng trời cùng tội phạm nhóm giao thủ, máu tươi huyền như mưa máu, nương theo lấy chân cụt tay đứt bay lả tả rơi xuống. Mặt đất đều bị nhuộm đỏ, thành huyết hồng sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều có ma tu thân ảnh, đều có lớn nhỏ chiến trường tại sống mái với nhau, trong lúc nhất thời có vô số ma tu đang ngã xuống. Duy nhất tương đối yên tĩnh chính là yến hội trung ương một đám dự tiệc ma tu nhóm, kia là một cỗ lực lượng, tuyệt cường lực lượng, mặc kệ là đảo hướng một bên nào, đều sẽ có cải biến thế cục năng lượng. Cũng may có An Dương thành lục đại thế lực thủ lĩnh tại Trần An, để bọn hắn ai cũng không rút, tránh rất nhiều phiền phức. Không chỉ có là An Dương thành chúng nhiều cường giả không có hướng lấy bọn hắn xuất thủ, chính là âm trầm mười bát ma ma tu nhóm cũng không có hướng bọn hắn xuất thủ, sợ gây chúng nộ, tăng tốc tự thân diệt vong. Âm trầm sơn mạch bên trong ma đầu không có 50 tên, nhưng cũng có 30 tên, mặc dù mạnh yếu không đồng nhất, nhưng ít nhất có 18 tên ma đầu là đỉnh phong hoặc là đỉnh cao nhất cấp độ cường giả. Mà An Dương thành lần này xuất thủ, tăng thêm phụ thành chủ cũng mới 7 phương thế lực, giảm đi các phương thủ lĩnh muôn Trần An, phòng bị tham gia thọ yến đông đảo ma tu, có thể tham dự tiểu phỉ cũng chỉ có 14 người mà thôi. Cho nên trừ ngay từ đầu âm trầm mới bắt ma nhóm không có phòng bị, đánh trở tay không kịp, bị An Dương thành các cường giả đè lên đánh. Nhưng đợi đến âm trầm mới bắt ma kịp phản ứng, thế cục đột nhiên chuyển, từng tôn ma đầu cùng nộ lấy gia nhập chiến trường, chiếm cứ tuyệt xứng đằng gió. Thường thường một An Dương thành ma đầu cảnh cường giả liền có 1-2 tên âm trầm mới bắt ma ma đầu vào đây, khó mà tạm theo đem địch nhân đánh giết. Càng thêm nguy hiểm chính là đối mặt âm trầm mới bắt ma 18 tên thủ lĩnh, mỗi một người đều không kém gì An Dương thành phái ra tinh nhuệ ma đầu, từng đôi chém giết cũng đã là gian nan, chớ nói chi là còn có một ma đầu đang dây dưa. Có thể kiên trì nhất thời nửa khắc cũng đã là kỳ tích. Bất quá lần này Tiếu Phỉ không phải tâm huyết dâng trào, có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tự nhiên sẽ không ngây thơ coi là 14 người cao giai ma đầu liền đem âm trầm mới bắt ma cho hủy diệt. Mấu chốt vẫn là cuối cùng thành chủ Lâm Mặc mang đến đại quân. Dựa theo Liệt Thiên Vương triều lệ cũ, một tòa thành trì thành chủ có thể có được binh lực cũng bất quá 1 vạn. Nhưng giờ phút này thành chủ Lâm Mặc xuất lĩnh binh sĩ liền không chỉ 1 vạn, còn sẽ chi gấp bội, đạt tới 2 vạn số lượng. Mà lại những binh lính này không phải chiến sĩ cấp độ thực lực, mà là yêu ma cảnh giới ma tu chiếm cứ đa số. Dạng này tinh nhuệ chi binh có thể xưng khủng bố. Đây chính là Diệp Sở bọn người kế hoạch Tiếu Phỉ kế hoạch mấu chốt. Về phần những binh lực này là như thế nào giấu giếm được vô số cường giả hai mắt, Diệp Sở không có tìm hiểu qua, thành chủ Lâm Mặc cũng chưa hề nói, nghĩ đến là Lâm Mặc âm thầm bí mật. Cỗ này đại quân vừa đến, lập tức liền đem trong sơn cốc thế cục lần nữa cải biến, cán cân nghiêng hướng An Dương thành bên này. Âm trầm mười bát ma mặc dù tội phạm rất nhiều, nhưng cũng không có hơn bạn, đại đa số vẫn là chiến sĩ cấp độ, yêu ma cảnh giới chiếm cứ 3/10, về phần ma đầu cảnh giới cường giả ngay cả 1/10 đều không có. Cho nên thành chủ Lâm Mặc vừa đến đã chia binh 2 đường, một bạn ở trong sơn cốc Tiếu Phỉ, chuyên giết yêu ma cảnh giới cùng chiến sĩ cảnh giới ma tu. Về phần mặt khác một bạn, thì là chia mấy đội, đi tương trợ An Dương thành rất nhiều ma đầu nhóm chiến đấu, chủ yếu là trợ giúp bọn hắn cuốn lấy dư thừa ma tu, tận lực cho bọn hắn sáng tạo máy bay chiến đấu. Các binh sĩ một cái thực lực không mạnh, nhưng bằng mượn quân trận trở phối hợp lẫn nhau hạ, uy năng đại đại tăng bọn, mặc dù không thể đem ma đầu cảnh cường giả chém giết, nhưng cũng có thể cuốn lấy một hồi. Dưới tình huống như vậy, thế cục lập tức liền lâm vào ngắn ngủi gián liền trạng thái. Mặc dù mỗi một tên ma tu đều đang ra sức chém giết, nhưng đối với chỉnh thể thế cục còn không hiểu rõ lắm lãng. Mà Diệp Sở tại phá hư một phương trận nhãn về sau, trong kế hoạch hắn nhiệm vụ liền đã kết thúc, tiếp xuống chính là giết chóc, hoặc là kế hoạch thất bại, trốn rời hiện trường. Tại trong kế hoạch, trong sơn cốc hộ sơn đại trận có mấy chỗ trận pháp trận nhãn, đều cần ma đầu nhóm xuất thủ đem phá hủy. Thuộc về Diệp Sở nhiệm vụ phá hủy đã hoàn thành, người khác nhiệm vụ hoàn thành như thế nào Diệp Sở cũng phải chờ đợi. Đang nghe liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, cảm nhận được bao phủ ở trong sơn cốc hộ sơn đại trận suy yếu 6-7 thành, Diệp Sở liền biết nhiệm vụ hoàn thành, có thể bắt đầu mổ giết. Như là trong kế hoạch phỏng đoán, phá hủy những này trận nhãn, quả nhiên có âm trầm mới bắt ma ma đầu nhóm trùng sát mà đến. Diệp Sở đã chuẩn bị chiến đấu, muốn đem thanh thế làm lớn, hấp dẫn âm trầm mới bắt ma nhóm chú ý, để bọn hắn cảm thấy tình thế nghiêm trọng, mà xem nhẹ một ít địa phương. Mặc dù ngay từ đầu xông về phía Diệp Sở bên này ma đầu bị cái khác An Dương thành ma đầu chặn đường, nhưng vẫn như cũ còn có những phương hướng khác trùng sát mà đến ma đầu, Diệp Sở không do dự xông đi lên tới chém giết. Diệp Sở cố ý thi triển thanh thế to lớn thuật pháp, muốn hấp dẫn ma đầu nhóm chú ý, đây cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Chương 5568, 10 bát ma một trong tạo phú chương 5568, 10 bát ma một trong tạo phú quả nhiên có không ít ma đầu bị hấp dẫn, sơn cốc chỗ sâu nhất phòng vệ hơi thư giãn, bị đã sớm an bài tốt tâm ý tương thông vạn gia huynh muội liên thủ hủy diệt chính yếu nhất một chỗ trận nhãn, đem tòa sơn cốc này hộ sơn đại trận triệt để phá hủy. Đến tận đây nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành, tiếp xuống liền xem ai thực lực cao cường, ai mạng lớn, ai có thể cầm tới càng nhiều đầu lâu, giết chóc đã bắt đầu. Chẳng một âm trầm mười bát ma thủ lĩnh đầu lâu liền có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên, chém giết càng nhiều tài nguyên thì càng nhiều, đương nhiên chém giết phổ thông ma đầu cũng có ban thưởng, chỉ là so ra mà nói không có như thế phong phú thôi. Cái này cũng không tính là Diệp Sở nhiệm vụ, là Diệp Sở ích lợi của mình chỗ, cho nên Diệp Sở cũng cực kỳ xuất lực, phải tận lực cầm nhiều một chút đầu lâu, đổi lấy nhiều một chút tài nguyên, để cho mình đột phá đại ma đầu. Diệp Sở thứ nhất địch nhân không phải âm trầm mười bát ma bên trong bất kỳ người nào, thậm chí còn không phải âm trầm mười bát ma phỉ đồ bên trong cái khác ma đầu, mà là một yêu ma cảnh ma tu. Nhìn kia ma tu trang trí, rất rõ ràng là âm trầm mười bát ma bên trong một vị tiểu đội mục, dẫn đầu có tầm 10 tên chiến sĩ cấp độ ma tu, hành tẩu tại lộ tuyến cố định, rất rõ ràng là đang đi tuần. Bọn này ma tu cũng không biết nên nói là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, vậy mà tuần tra đến Diệp Sở nơi này, hiển nhiên là động tĩnh của nơi này hấp dẫn bọn hắn, muốn đến đây trà xem rõ ngọn ngành. Những này ma tu nhóm nhìn thấy Diệp Sở đứng ở một mảnh hỗn độn sơn cốc cấm địa, lại nhìn thấy Diệp Sở trang trí rõ ràng là người xa lạ, không phải trong sơn cốc phỉ đồ, lúc này liền giận uống. Hoặc là muốn đuổi bắt Diệp Sở người xa lạ này tranh công suy nghĩ có chút bất thiết, vậy mà không đợi Diệp Sở có phản ứng gì, liền đã dẫn theo thủ hạ một đám ma tu xông tới giết. Những cái kia ma tu nhìn không ra Diệp Sở thực lực cao cường đến mức nào, chỉ là nhìn thấy mình cấp trên sông đi lên, cũng tưởng rằng phổ thông ma tu, cũng như ong vỡ tổ sông đi lên. Từng khuôn mặt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng lửa nóng, tựa như là nhìn thấy một ít mỹ vị đồ ăn đồng dạng, đều có chút tranh nhau chen lấn. Nhìn thấy lần này bộ dáng, Diệp Sở lắc đầu, mặc dù không có cái gì ý động thủ, nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ đối gan dám mạo phạm mình ma tu thủ hạ lưu tình. Diệp Sở một chỉ điểm ra, lập tức hư không bên trong liền có một cây to lớn ngón tay nổi lên, lượn lờ hỗn độn khí, lấp lóe có xanh vàng hai loại hào quang, hoàn mỹ lưu chuyển. Hỗn độn âm dương pháp. Một chỉ điểm ra, phong vân cuốn ngược, giữa sân bầu không khí lập tức liền có ngưng trệ, trên mặt đất cắt đá nhấp nhô, những cái kia ma tu càng giống là bị hù dọa, cũng không nhúc nhích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hư không bên trong kia ngón tay liền đã xông qua một đám ma tu, xuyên thấu giả sơn, đem trọn ngọn núi giả đều hóa thành một biển. Mà giữa sân đám kia ma tu thân hình từ không nhúc nhích, qua trong giây lát liền nhao nhao ngã xuống đất, thể nội ma khí cùng ma linh đều biến mất không thấy gì nữa. Chém giết một đám ma tu, Diệp Sở nhưng trong lòng cũng không nói gì thêm vui mừng, thực tế là những này ma tu nhóm thực tế là quá mức nhỏ yếu, giết cũng không có một chút lợi ích. Bất quá lại có thể câu một chút cá lớn, Diệp Sở biết trong sơn cốc tội phạm nhóm đều có thân phận lệnh bài, kia là bọn hắn ở trong sơn cốc đặc thủ, cũng là bọn hắn liên hệ công cụ. Lập tức chết ở chỗ này ma tu nhiều, trong sơn cốc gầm trầm mười bát ma tự nhiên có thể cảm giác được nơi này có vấn đề. Đã nhóm đầu tiên ma tu là cố ý che giấu, nhưng thân phận lệnh bài của bọn hắn lại là ở đây cắt đứt liên lạc, âm trầm mười bát ma nhóm tự nhiên sẽ biết. Quả nhiên tựa hồ là có âm trầm mười bát ma cao tầng phát hiện nơi này dị dạng, một ma đầu từ phía trên bên cạnh lao xuống mà đến. Đối với âm trầm mười bát ma 18 tên người dẫn đầu, Diệp Sở là tại trong tư liệu nhìn qua, chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc, nhưng nếu là âm trầm mười bát ma bên trong bất luận cái gì một tên thủ lĩnh, Diệp Sở đều có thể nhận ra. Bất quá trước mắt tên này ma đầu Diệp Sở không biết, khuôn mặt mười phần lạ lẫm. Hiển nhiên Diệp Sở vận khí không thật là tốt, người đến không phải âm trầm mười bát ma bên trong một viên, là âm trầm mười bát ma bên trong một chút trụ cột vững vàng tồn tại. Mặc dù so ra kém âm trầm mười bát ma đầu lâu của bọn hắn đáng tiền, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, dù sao cũng so không có tốt, Diệp Sở tự nhiên liền không có ý định bỏ qua. Người tới là một 27-28 thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vẻ giận dữ, hiển nhiên là tại tức giận có người đuôi mù vậy mà đến đánh âm trầm mười bát ma, chủ ý hưng phấn chính là có giết chóc mới có công lao, hắn tới đây chính là vì công lao, cho nên hắn nhìn thấy Diệp Sở cũng là một ma đầu cảnh cường giả sau, mặt bên trên lập tức lộ ra băng lãnh ý cười, nói: "Thúc thủ chịu trói đi, nếu là có thể trung thực đầu hàng, nào đó tha cho ngươi khỏi chết." Ta âm trầm. Mười bát ma nội tình viễn siêu các ngươi tưởng tượng, dám can đảm đến đây chính là tự tìm đường chết. Chỉ là tên này thanh niên ma đầu mặc dù lời nói như vậy, nhưng động tác trong tay cũng không có trong lời nói có thành ý như vậy. Trên người hắn ma khí đang sôi trào, ma khí cuồn cuộn, khí tức cường đại tựa như lang yên phóng lên tận trời, cường đại mà dọa người. Hắn phát ra một chiêu khủng bố thuật pháp, phối hợp với trong tay hắn đột ngột xuất hiện trường thương, uy năng tăng kinh khủng. Chợt hơi thở ở giữa hư không bên trong liền lít nha lít nhít che kín trường thương thương ảnh, hung hăng hướng phía Diệp Sở đánh kích mà đi. Thanh niên này ma đầu thực lực bất quá là ma đầu cảnh trung kỳ, phối hợp thuật pháp chỗ bạo phát đi ra uy năng cũng không có vượt qua ma đầu cảnh trung kỳ, cũng không tính là đột xuất, chỉ có thể tính làm là phổ thông. Diệp Sở đã sớm là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ cường giả, đối với thuật pháp như vậy công kích, tự nhiên sẽ không coi vào đâu, nhưng cũng không thể coi thường, dù sao cũng là cùng nhất đại cảnh giới cường giả, giữa song phương mặc dù có khoảng cách nhưng cũng sẽ không có 10 phần chênh lệch rõ ràng. Chỉ là Diệp Sở tu luyện có hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết, không thể lấy phổ thông ánh mắt đi đối đãi Diệp Sở, cho nên Diệp Sở lần này vẫn như cũng là một kích. Lần này Diệp Sở xuất kích cũng không phải là tay không tấc sắt, dù sao Diệp Sở nhục thân chi lực vẫn chưa khôi phục, tiếp xuống lại còn sẽ có đại chiến, có thể tiết kiệm một chút lực lượng đương nhiên phải tiết kiệm xuống tới. Cho nên Diệp Sở lại lấy ra thanh ma kiếm kia, bị hỗn độn chi lực từng tế luyện, cùng Diệp Sở ở giữa cảm ứng càng phát ra chặt chẽ, thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ma kiếm thân kiếm óng ánh sáng long lanh, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể thưởng thức mà không có lực sát thương, nhưng ở Diệp Sở trong tay lại bộc phát ra khủng bố uy năng. Chỉ thấy Diệp Sở tay cầm ma kiếm, kiếm trực chỉ tên thanh niên kia nam tử, trên thân cũng không có cái gì ma khí ngập trời, cũng không có cái gì khiếp người khí tức, có chỉ là bình thản lạnh lùng, kia là coi thường sinh mệnh tư thái. Nhìn xem đầy trời thương ảnh tựa như thiên địa đồng dạng đè ép mà đến, Diệp Sở thần sắc vẫn không có cái gì biến động, tựa như ngốc đồng dạng, lại giống là không nhìn thấy cái này đầy trời thương ảnh đồng dạng. Đáng sợ thương ảnh đã xé rách hư không, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, để ép hư không đều trầm ngưng mấy phần, cũng chính là tại thương ảnh sắp đạt tới Diệp Sở một thước khoảng cách lúc, Diệp Sở động. Không cách nào hình dung một kiếm kia, chỉ là nhìn thấy Diệp Sở cánh tay lắc một cái, thậm chí bởi vì kia run run biên độ quá mức nhỏ mà để người hoài nghi hắn cũng không hề lọt qua. Nhưng thanh ma kiếm kia lại là có một đạo hỗn độn chi quang một cái mà qua, một đạo kiếm khí hiện ra hỗn độn sắc màu, hình như tiểu hào ma kiếm, tản mát ra khủng bố kiếm khí. Chỉ là đạo kiếm khí này lóe lên chạy nhanh, bởi vì đạo kiếm khí kia tại xuất hiện trong nháy mắt liền lấy một loại cấp tốc phóng tới thanh niên kia ma đầu. Tại kia sát na, thanh niên ma đầu mi tâm xuất hiện một cái tiểu hồng điểm, máu tươi cực nhỏ chảy xuống tới, trong con mắt thần thái lại là đang bay nhanh tan biến. Cái này có được ma đầu cảnh trung kỳ thực lực thanh niên nam tử thậm chí ngay cả Diệp Sở một chiêu đều không tiếp nổi, thậm chí đối mặt Diệp Sở một chiêu như vậy ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tên này thanh niên nam tử một bất lạc, tùy theo chịu ảnh hưởng chính là kia đầy trời thương ảnh, tại kia trong chớp mắt liền biến thành vô số điểm sáng biến mất tại hư không bên trong, kia khủng bố uy áp cũng tan theo mây khói. Cái này khiến Diệp Sở nghĩ đến kiếp trước địa cầu một câu cổ ngữ, thiên hạ võ học duy khoái bất phá. Mặc dù đây cũng không phải là kiếp trước địa cầu nơi đó võ học, nhưng đạo lý lại là giống nhau, nhanh đến mức cực hạn, uy năng đều có thể không dùng quá mức cùng lớn, tốc độ đều có thể đền bù những cái kia chênh lệch. Diệp Sở thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, cất bước ở giữa, đã đi tới tên này thanh niên nam tử trước mặt, với tay, người này chữ vật giới chỉ liền đã rơi vào Diệp Sở trong tay, xem như Diệp Sở chiến lợi phẩm. Làm Diệp Sở chém giết người này bằng chứng, tự nhiên không phải chữ vật giới chỉ, cho nên Diệp Sở lại lấy ma kiếm vạch một cái, đem đầu của người nọ cho chạm xuống dưới, làm bằng chứng, hiếu chiến sau hướng rộng chuyển lâu đi lấy một loạt tù lao. Chương 5569, đầm nước quốc gia chương 5569, đầm nước quốc gia trong trận chiến đấu này, Diệp Sở rất nhiều ma đầu nhiệm vụ chính là những ma đầu này, cho nên cũng chỉ có ma đầu cảnh giới đầu lâu mới có thể đổi lấy thù lao, về phần yêu ma cảnh giới phỉ đồ thì là không có. Chỗ Diệp Sở tại không cảm giác được còn có cái khác cái gì phỉ đồ dám chạy đến khí tức, liền đem ban đầu thủ ở chỗ này một ma đầu cường giả đầu lâu lấy xuống. Tiếp lấy lại quét dọn một phen chiến trường, được đến hơn mấy chục mai chữ vật pháp bảo, Diệp Sở cũng không có đi xem xét trong đó lớn bao nhiêu tài phú, đem những này thu nhập mình thanh liên không gian bên trong liền muốn rời khỏi nơi đây, tìm kiếm âm trầm 10 bát ma cái này 18 tên thủ lĩnh. Chỉ có chạm giết bọn hắn mới có thể để Diệp Sở có mấy phần hứng thú, cũng chỉ có như thế Diệp Sở mới có thể cầm tới càng nhiều thù lao. Diệp Sở hướng Hỗn Loạn Sơn cốc hư không chố quét qua, liền biết đại khái tình huống, cảm nhận được có mấy cố khí tức cực kỳ mạnh, không phải âm trầm 10 bát ma một trong đầu lĩnh, chính là âm trầm 10 bát ma thủ hạ cường giả đỉnh cao. Bất quá bọn hắn giờ phút này đều có đối thủ, Diệp Sở dù sao cũng là rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão, đại biểu chính là rộng chuyển lâu người. Nếu là tiến về nơi đó vòng chiến, đi cướp đoạt An Dương thành cái khác bảy đại thế lực đối thủ, tướng ăn khó tránh khỏi sẽ có chút không tốt, cũng không có đến cướp đoạt đối thủ. Diệp Sở trong óc có trong sơn cốc đại khái địa đồ, là đoạn thời gian trước cùng phụ thành chủ thương nghị lúc được đến bản vẽ, có giới thiệu nơi đó là âm trầm 10 bát ma trọng yếu địa phương. Những địa phương kia thủ vệ nghiêm nghiêm, có không thể cho ai biết bí mật, tại thương nghị quá trình bên trong, liền có ma đầu đã cảnh cáo, những địa phương kia hẳn là lưu đến cuối cùng, tránh cho bị vây khốn, hoặc là đột ngột toát ra đại lượng cường giả vây công. Chỉ là những này đối với cái khác ma đầu cảnh cường giả mà nói, đối với Diệp Sở dạng này dị loại ma tu tự nhiên liền không tồn tại. Diệp Sở thực lực từng là đại ma đầu, lại hạ xuống ma đầu cảnh giới, một thân tu làm căn cơ cực kỳ kiên cố, lại tu có hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, càng là không thể tính toán theo lẽ thường. Cho nên Diệp Sở cũng không e ngại có cường giả đến vây công, thậm chí Diệp Sở trong lòng còn khát vọng có cường giả đến vây công, dạng này Diệp Sở mới có thể cầm tới càng nhiều thù lao. Chỉ là giờ phút này không có ma đầu tìm tới cửa, Diệp Sở cũng liền định đi âm trầm 10 bát ma trọng yếu chi địa, nhìn xem có hay không bảo tàng thu hoạch, hoặc là cường giả chém giết. Trong lòng có kế hoạch, Diệp Sở cũng không do dự, thân hình thoát một cái, hóa làm một đạo độn quang thẳng đến sâu trong thung lũng mà đi. Phi độn tại hư không bên trong, bên hai truyền đến có trận trận tiếng oanh minh, còn có kêu thảm, tiếng giống giận dữ không dứt bên hai, gió, lôi, lửa, mưa đều hiện, chiến đấu hiện trường hỗn lúc rối loạn. Chỉ là âm trầm 10 bát ma thủ hạ cường giả đông đảo, mà âm trầm 10 bát ma bản thân liền không có hoàn toàn xuất hiện, hiển nhiên là âm trầm 10 bát ma đám này tội phạm còn có át chủ bài, cũng không nóng nảy xuất thủ. Mặt ngoài chiến trường bất phân thắng bại, trên thực tế còn có không ít ma đầu vẫn chưa ló đầu ra, Diệp Sở tại hư không bên trong phi độn lúc liền đụng phải địch quân đột kích. Kia là tại mặt đất một ma đầu đột ngột phát ra một chiêu, ma đầu kia nam tử trung niên bộ dáng, ánh mắt u lãnh, lại sắc bén vô cùng, tựa như mắt ương đồng dạng. Này ma đầu trong tay còn nắm giữ một trương tỏa ra ánh sáng lung linh trường cung, trong tay thì là cầm một chi đen nhánh mũi tên, xem ra cùng tiễn 10 phần không xứng. Nhưng ở này ma đầu trong tay, lại hoàn mỹ dung hợp được, đạo đạo ma khí lưu chuyển, cung nở đầy dây cung, khủng bố đến cực điểm lực lượng từ trường cung bên trong ngưng tụ tại mũi tên phía trên. Mũi tên nhắm chuẩn tại hư không bên trong chạy nhanh mà qua Diệp Sở, sắc bén con ngươi đều co lại tiểu thành trầm. Tựa hồ dạng này mới có thể tinh chuẩn hơn nhắm chuẩn Diệp Sở. Đột nhiên, ma đầu kia tay vừa để xuống, dây cung đang tiếng rung không ngớt, để hư không đều phát ra vụ vụ âm thanh. Về phần cái mũi tên này mũi tên, sớm đã biến mất, hóa làm một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh thẳng hướng Diệp Sở. Ma đầu kia trước đây ẩn nấp ở đây, cũng không có ma đầu phát hiện hắn. Giờ phút này hắn đung nhiên phát ra một tiễn, khí tức lộ ra ngoài, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, khủng bố mà rắn kết người. Nhưng hắn qua trong giây lát lại thu liễm khí tức, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng có loại kia cường hãn khí tức đồng dạng. Đồng thời này ma đầu nhìn cũng không nhìn bắn về phía Diệp Sở một tiễn, thân hình thoát một cái tốc độ cực nhanh trốn xa mà đi, không có một chút do dự. Hư không bên trong phi độn lấy Diệp Sở, đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, một luồng khí tức nguy hiểm ẩm vàng giáng lâm, để Diệp Sở cơ hồ đều không kịp phản ứng. Tu luyện hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, Diệp Sở lực lượng tăng gọn, đã có thể nhanh chóng đồng thời ổn định sử dụng hỗn độn xanh vàng nhị khí cùng hỗn độn chi lực. Trong chớp mắt, Diệp Sở cầm trong tay ma kiếm hướng bên cạnh thân chặn lại, hỗn độn chi lực mãnh liệt mà đi, để ma kiếm thân kiếm đều trong nháy mắt tăng gọn hơn 2 lần. Cản. Tại Diệp Sở huy kiếm ngăn cản lúc, kia mũi tên liền đã đâm tới, vừa vặn đính tại Diệp Sở ma kiếm trên thân kiếm, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Diệp Sở ma kiếm chất liệu phi phàm, tiếp nhận không hiểu khủng bố một tiếng cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng nhận kia cố lực trùng kích lại là khó mà tránh khỏi. Bị Diệp Sở hỗn độn chi lực hóa giải một bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận lực trùng kích rắn rắn chắc chắc rơi vào Diệp Sở trên thân, để Diệp Sở thân thể liên tiếp lui về phía sau. Diệp Sở gặp nguy không loạn, hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết cấp tốc vận chuyển mấy cái chu thiên, đem cỗ này lực trùng kích hóa giải, mới dừng lui lại, mới phát hiện đã lui lại mấy trượng khoảng cách. Diệp Sở ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống, mặc dù dạng này một kích cũng không có để Diệp Sở thụ thương, nhưng xuất kỳ bất ý để Diệp Sở tiếp nhận như thế một kích, liền để Diệp Sở có chút không nhanh. Mà lại một tiễn này không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy năng cường đại, mấu chốt là nó xuất quỷ nhập thần, Diệp Sở vậy mà không có chuyện trước phát giác được. Nếu không phải Diệp Sở tu luyện hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết, để trong cơ thể mình tu luyện ra hỗn độn chi lực, có thể trực tiếp điều động cố lực lượng này, Diệp Sở căn bản cũng không có biện pháp kịp thời chống đỡ được. Nếu là đổi lại trước đây, Diệp Sở cần điều động hỗn độn thanh liên bên trong chất chứa hỗn độn chi lực, nhiều một cái tiết điểm, muốn sử dụng hỗn độn chi lực, thời gian sẽ chậm hơn một kia, đối mặt dạng này một kích, tuyệt đối phải thụ một chút thương thế. Diệp Sở thân hình thoát một cái, thẳng đến phía dưới mà đi, bất diệt nguyên linh thi triển ra, chỗ xem xét đến chẳng cảnh lại là để Diệp Sở khẽ di một tiếng. Nơi này là một tòa tiểu viện rơi, nhìn bộ dáng là âm trầm mười bát ma bên trong nào đó một vị quản sự ở lại, địa vị không cao không thấp, thông thường mà nói thực lực sẽ không quá cao. Nhưng trước đây một kích kia, tuyệt đối là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ uy năng, không thể nào là viện này rơi chủ nhân, nghĩ đến xuất tiễn chính là một người khác hoàn toàn. Chỉ là Diệp Sở tại cái này trong sân cũng không có phát giác được có những người khác tồn tại dấu hiệu, tựa hồ nơi này thật lâu đều không có người đến qua. Chỉ là trước đây Diệp Sở mặc dù tại chống cự kia đột nhiên xuất hiện một tiễn, nhưng cảm giác nhưng lại chưa đánh mất, vẫn như cũ thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh. Khi đó, Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được, tại cái này trong sân có một cỗ rõ ràng cường giả khí tức hiện lộ ra, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi Diệp Sở con mắt. Con người nhắm lại, Diệp Sở trong lòng đã có suy đoán, căn cứ phụ thành chủ lấy ra tư liệu đến xem, âm trầm 10 bát ma bên trong, có một ma đầu liền phù hợp đánh lén Diệp Sở người. Người kia tại âm trầm 10 bát ma bên trong xếp hạng thứ 5, tên là Dương Hoan, danh xưng thần sát thủ, có không chệch một tên thanh danh tốt đẹp, từ một tiễn bắn nổ một ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ tồn tại, thanh danh lan truyền lớn. Chính yếu nhất chính là, người này thường thường chỉ phát một tiễn vô luận là có hay không giết địch, hắn đều sẽ trốn xa, tìm kiếm lần tiếp theo thời cơ xuất thủ, hoặc là trực tiếp tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Có ý tứ. Diệp Sở tự lẩm bẩm, đang tra tìm một phen sau, xác định không có phát hiện có ma tu giấu kín ở chỗ này, cũng liền từ bỏ tìm kiếm, kia nghi là Dương Hoan thần sát thủ. Diệp Sở tin tưởng, nếu là người này sớm muộn đều sẽ chủ động tìm tới cửa, muốn lần nữa văn giết Diệp Sở, cũng liền lười nhắc hao tổn tốn thời gian truy sát người này. Diệp Sở tâm ý nhất định, thân hình thoát một cái, lần nữa bay lên trời, tiếp tục hướng sâu trong tung lũng mà đi, bất quá cái này trên đường Diệp Sở lòng cảnh giác lại là tăng lên không ít, để phòng thật lật chuyển trong mương. Tại dạng này bên trong chiến trường hỗn loạn, cho dù là cùng một cái sơn cốc, hai cái địa phương ở giữa khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm, Diệp Sở vẫn như cũ không thể thuận buồm xuôi gió. Trừ ban đầu gặp được một thần sát thủ, đằng sau Diệp Sở lại đụng phải một ma đầu, là âm trầm mười bát ma thủ hạ một ma đầu, thực lực tại ma đầu cảnh hậu kỳ. Đối Diệp Sở cũng không cấu thành uy hiếp, huống chi người này không biết đại chiến cùng ai qua, đã sớm bị thương không nhẹ, bị Diệp Sở đụng phải tự nhiên không thể từ bỏ, dễ như trở bàn tay đem đầu lâu cắt xuống, lại thu mà vòng tay chữa bẩn, mới đưa người này một cước đá xuống mặt đất. Chương 5570, lại trả một ma đầu chương 5570, lại trả một ma đầu trừ cái đó ra, còn có một chút yêu ma cảnh giới ma tu, cấp độ này ma tu, Diệp Sở cho dù là đụng phải cũng không muốn để ý tới, cũng không có nhiều đi giết chóc, mà là kiên định hướng sâu trong thung lũng mà đi. Về phần âm trầm 10 bát ma bên trong 18 tên thủ lĩnh, xuất hiện không đủ 8 tên, cũng không biết bọn hắn tại làm cho gì. Mặc dù phủ thành chủ đã chủ tính kỹ càng kế hoạch, nhưng cũng chỉ có thể để Diệp Sở một phương này có thể càng thêm yên tâm tham dự chiến đấu. Cụ thể thắng thua, còn cần nhìn cường giả song phương cuối cùng quyết chiến, cho nên cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn Diệp Sở bọn người có thể hay không đem âm trầm 10 bát ma 18 tên thủ lĩnh cho tiêu diệt. Càng là ở bên trong, chiến đấu dấu hiệu tựa hồ là giảm bớt rất nhiều, trung quanh kiến trúc cũng còn tính hoàn chỉnh, chỉ là âm trầm 10 bát ma bọn phỉ đột nhưng không thấy tung tích, hiển nhiên là tham dự chiến đấu. Diệp Sở thân hình thoát một cái, đi tới một tòa lầu cắt trước, kiến trúc to lớn mà mang theo trang nghiêm, thoạt nhìn như là một ít môn phái trọng địa, một chút cũng không có thổ phỉ hung hãn chi ý. Diệp Sở căn cứ bản vẽ biết được, nhà này lầu cắt là chuyên môn thu thập âm trầm 10 bát ma cướp đoạt lại ma công tâm pháp chờ thuật pháp thần thông. Những này ma công thuật pháp cho dù đối với Diệp Sở không có hiệu quả gì, nhưng đối với cái khác ma tu mà nói lại là có không thể đo lường sức hấp dẫn. Diệp Sở nếu là đem nơi này điện tịch đều lấy đi, chuyển tay bán cho cái khác thế lực, cũng có thể được đại lượng tài nguyên tu luyện, đây chính là Diệp Sở muốn. Cái này lầu các tự nhiên sẽ không có chút nào phòng hộ, lầu các tầng ngoài đều có một tầng cấm chế phù văn lấp loé, hiển nhiên là có cấm chế trận pháp thủ hộ, không thể dễ dàng đặt chân trọng điện. Nhưng đây đối với Diệp Sở mà nói cũng không có cái gì trọng đại khó xử. Diệp Sở phất tay chính là có mấy chục cán trận kỳ bay múa mà ra, tựa như từng cái linh động chim bay. Tại Diệp Sở khống chế hạ, những này trận kỳ từ các phương hướng nhau nhau cắm vào trong lầu các, khảm nạm tại trận pháp phù văn bên trong, lại không có chút nào ảnh hưởng đến lầu các trận pháp. Sau một khắc, Diệp Sở hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động mấy chục cán trận bên trong trận đạo phù văn, lập tức những cái kia phù văn liền nghiêng mà ra, cùng nguyên bản trận pháp phù văn quỷ dị dung hợp một thể. Mở. Diệp Sở con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, trong miệng như thế khẽ quát một tiếng, ngay sau đó lầu các trận pháp phù văn nhao nhao sáng lên, sau đó tựa như là bị loại nào đó quy tắc cải biến, chậm rãi mở ra một đường vết rách. Diệp Sở không có chủ quan, bất diệt nguyên linh hướng trong lầu các điều tra một phen, xác định không có cái gì trọng đại mai phục cùng nguy hiểm, Diệp Sở lúc này liền lách mình tiến vào trong lầu các. Theo Diệp Sở tiến vào, trận pháp phù văn không có khống chế, lại quay về dáng dấp ban đầu, một lần nữa đem lỗ hổng kia cho bị kín. Tại trong lầu cát, Diệp Sở vừa tiến vào trong liền cảm thấy một luồng kình phong lôi cuốn lấy phong lôi chi lực hung hăng hoành kích mà đến. Diệp Sở sớm có tâm lý chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi, nhất trưởng tới ngạnh bính một chiều, lập tức ngột ngạt thanh âm tại trong lầu các quen quần, càng có vô tận kình phong bay múa, đều muốn hình thành vòi rồng. Diệp Sở thân hình bất động, chậm rãi rơi trên mặt đất, mà đối diện cùng Diệp Sở đối tiếp một trưởng người lại đã không có âm thanh, thân thể mềm nhũn ngã rơi trên mặt đất, sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Diệp Sở phất tay, có vô số tia lửa bắn ra, phân biệt rơi vào lầu các xung quanh trên vách tường, lập tức trên vách tường liền có ánh đèn sáng lên, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh. Ánh lửa kia hiện ra một loại màu trắng lóa, hiển nhiên là lấy một loại không biết tên chân quý dầu chân chế thành ngọn đèn, đem trọn ngồi lầu các chiếu sặc sỡ lóa mắt. Diệp Sở lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía tên kia muốn giết mình nam tử, giờ phút này hắn đã không thể nói chuyện, Diệp Sở ma kiếm một chạm, liền đem đầu người nọ sọ cho chém xuống đến. Đây là một ma đầu cảnh sơ kỳ ma đầu, căn cứ trước đó nó xuất thủ khí tức đến xem, hiển nhiên là vừa đạt tới ma đầu cảnh sơ kỳ thực lực, một thân ma khí vận chuyển ở giữa còn không thuần thủ. Diệp Sở nhìn tầng này lầu các chỗ cất đặt đồ vật, tất cả đều là một chút ngọc tiên cùng điện tịch, cũng không có đi nhìn nhiều, tay áo vung lên, lập tức liền có một cỗ hấp lực đem những này ngọc tiên hết thảy thu lại. Tiếp lấy Diệp Sở thuận cầu thang, leo lên tầng 2 lầu các, nơi này còn có mấy tên yêu ma cảnh giới ma tu, Diệp Sở cũng tiện tay đem xóa bỏ, liền tiếp theo vơ vét nơi này bảo vật. Sau đó chính là 3 tầng, 4 tầng, cuối cùng leo lên 5 tầng, đem nơi này điện tịch tất cả đều lục soát cạo sạch sẽ, Diệp Sở lúc này mới phi độn mà đi. Nhưng chính là lúc này, tại Diệp Sở một nhảy ra, mở ra trận pháp cấm chế người, muốn rời khỏi nhà này lầu các lúc. Nơi xa có lóe lên liền biến mất khí tức cường đại, nương theo mà đến chính là một chi đen nhánh mũi tên, sắc bén vô cùng, lại lặng yên đi mắng, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ bắn về phía Diệp Sở, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt, mũi tên liền đã đến Diệp Sở trước mặt. Thần sát thủ. Diệp Sở ý niệm trong lòng khẽ động, không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, nháy mắt mà tới nguy cơ để Diệp Sở cấp tốc huy kiếm thi triển. Chỉ một thoáng, ma kiếm kiếm khí khuấy động mà lên, lóe ra ánh sáng long ánh, lại có một cô kinh khủng uy năng cấp tốc ở trong đó ấp ủ tại Diệp Sở một bộ hạ. Kia khủng bố uy năng tựa hồ là tìm tới chỗ tháo nước, lập tức chen chúc mà ra, hóa thành khủng bố chi lực, đem kia phóng tới mũi tên một bộ mà hai. Hai nửa mũi tên lôi cuốn lấy sức mạnh đáng sợ, sát Diệp Sở bên cạnh thân mà qua, cắm vào trong lầu các, phát ra thanh thế kinh người tiếng oanh minh. Kiên cố vô cùng lầu các lập tức liền lung lay sắp đổ, đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền ầm vang đổ sụp, hóa thành vô số bụi mù, biến thành trong trận chiến đấu này một đạo vết tích. Diệp Sở lầu các hủy diệt nháy mắt liền đã xông ra lầu các trận pháp phạm vi, không phải lầu các sụp đổ, trận pháp hủy diệt, trong đó bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Diệp Sở lại không phải ăn no rồi việc lấy, tự nhiên là không muốn trọi cứng. Diệp Sở trong lòng chủ yếu suy nghĩ vẫn là kia không hiểu bắn ra mũi tên ma đầu, kết hợp nghe đồn tư liệu, lại căn cứ hai lần tập sát, Diệp Sở đã 10 phần khẳng định, xuất thủ chính là âm trầm 10 bát ma xếp hạng thứ 5 thần sát thủ, Dương Hoan. Chỉ là người này không dám cùng Diệp Sở chính diện phân đấu, chỉ là núp trong bóng tối ban lén, tại vừa rồi sử xuất mũi tên kia sau, phỉ đồ đầu mục Dương Hoan lại biến mất tung tích. Diệp Sở tra tìm một phen sau, cũng không tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, tóm lại tên này thần sát thủ đi theo tại Diệp Sở sau lưng, Diệp Sở vẫn là vui vẻ. Cái này đã nói lên, Diệp Sở là tên này Dương Hoan chọn chúng con mồi, sẽ theo sát Diệp Sở cho đến chém giết Diệp Sở, mà Diệp Sở vừa vặn cần phỉ đồ đầu mục đầu lâu. Người này tất nhiên sẽ theo dõi Diệp Sở, vậy nhất định sẽ có lộ ra tung tích thời điểm, khi đó chính là Diệp Sở hái đầu lâu thời điểm. Trong lòng đã có đoạn tuyệt, Diệp Sở cũng không có nhiều do dự, thân hình lần nữa nhoáng một cái, căn cứ ấn tượng bên trong sơn cốc bản vẽ tiếp tục tiến về kế tiếp khả năng có dấu giá trị chi vật. Diệp Sở thần sắc lãnh đạm, đối với phát sinh ở trước mắt hoặc là sau lưng, chung quanh giết chóc thờ ơ, tiếp tục đuổi con đường của mình. Gặp được có đuôi mù mới sẽ ra tay chém giết. Oanh. Đột nhiên, nơi xa hư không bên trong tiếng oanh minh dần dần phóng đại, cuối cùng càng có một đầu giữ tận hỏa long cắn một nam tử tại kịch liệt phân đấu, bay thẳng nhập Diệp Sở phía trước trên mặt đất. Đầu kia hỏa long uy năng cực rất, xung kích tới mặt đất, lập tức liền đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, tràn ngập lớn nhỏ không đều vết rách, tựa như là sinh sinh bị đốt cháy ra bộ dáng, nghiêm trọng thiếu khuyết trình độ. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, xung quanh kiến trúc còn có một chút cỏ cây đều vô thanh vô tức ở giữa giấy lên lửa lớn rừng rực, trong khoảnh khắc liền tiêu hủy trong phạm vi mấy trăm trượng vật hữu hình. Tại cái kia phạm vi bên trong, còn có một chút yêu ma cảnh giới ma tu tại chiến đấu, nhưng cũng thảm tao gặp hổ có chút ma tu lúc này không chống đỡ được kia không hiểu hỏa diễm bị đốt thành tro. Có thể chống cự được hỏa diễm, cũng đều trở thành hỏa nhân, tại đều thê lương thảm thiết lấy, muốn xông ra kia địa phương nguy hiểm. Những này thảm kịch đều là trong nháy mắt phát sinh, nhìn Diệp Sở cũng con ngươi khẽ nhúc đích, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tại đứng ngoài quan sát. Thưa không chi bên trong bóng người lóe lên, một người mặc chiến giáp nam tử khôi ngô tay cầm lớn sóc, đầu đầy tóc đỏ bay lên, xem ra có chút hung mãnh. Vừa nhìn thấy người này đặc thù rõ ràng, Diệp Sở trong óc trong chớp mắt liền hiện lên chỗ có quan hệ với người này giới thiệu. Cái này tóc đỏ nam tử khôi ngô cũng là âm trầm 10 bát ma một trong tướng cướp, xếp hạng tại thứ 15, tên là Trung Hành, tu hành một loại hỏa thuộc tính ma công, lớn sóc càng là múa xuất thần nhập hóa. Hiển nhiên trước đây đầu kia hung mãnh hỏa long chính là người này phát ra tới thuật pháp, đem một phe mình ma đầu cảnh cường giả kéo xuống dưới đất, trước mắt sống chết không rõ. Trung sông ngang giết mà đến, vốn là muốn thừa cơ kết quả đối thủ, nhưng phát giác được Diệp Sở tồn tại, không khỏi thả chậm một điểm tốc độ, tại để phòng Diệp Sở. Chương 5571, phong ấn trận pháp cấm chế chương 5571, phong ấn trận pháp cấm chế đồng thời Trung Hành cũng không hề từ bỏ đối với đối thủ sát cơ, vẫn như cũ trùng sát phía dưới mà đi, trong tay lớn sóc bay múa, khuấy động lên đẩy trời thương ảnh, tràn ngập nồng đậm nóng dục chi khí, gào thét lên oanh sát mà đi. Diệp Sở lặng lặng đứng vững, không lúc ních, tựa hồ là không có ý định đúng tay đồng dạng, chỉ là con ngươi đang bay nhanh vận chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp đạo hữu, còn mời xuất thủ cứu tại hạ nguyện cùng đạo hữu liên thủ chém giết Trung Hành, đầu lâu tận về Diệp đạo hữu tất cả. Một tiếng thanh âm dồn dập tại trong hố lớn truyền tới, mang theo một loại suy yếu, càng có dàn mua chi ý, còn có một loại cầu khẩn. Nghe tới thanh âm này, Diệp Sở lại vẫn không có nghe tới đồng dạng, không lúc ních, tựa hồ quyết định chủ ý muốn quan chiến đồng dạng. Ngược lại là tội phạm Trung Hành cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lớn sóc khí tức kinh khủng hơn, đầy trời thương ảnh đều biến thành hình rồng, tất cả đều có hỏa diễm lượn lờ. Trung Hành tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã vọt tới trong hố lớn, lực lượng kinh khủng, còn chưa tới đạt cũng đã đem trùng quanh đất đá tung bay. Diệp đạo hữu, người ta song phương chính là hợp mình, tại hạ vẫn là kế tiếp liền sẽ là ngươi, như thế muốn chết. Cái kia đạo thanh âm giản mùa còn muốn khuyên Diệp Sở xuất thủ, nhưng đã cảm nhận được Trung Hành thế công, cũng không lo được lại nói cái gì, lập tức liền quát lên một tiếng lớn, một cô cường hành ma khí phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, trong hố sâu bộc phát một trận đại chiến, khủng bố thuật pháp cùng đáng sợ ma uy tứ ngược, đem vô số đá vụn đều xung kích bên trên bầu trời. Cũng là tại lúc này, Diệp Sở ánh mắt đột nhiên vặn một cái, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong miệng càng là phát ra cười lạnh một tiếng, tìm tới ngươi. Tại tiếng nói vừa phát ra lúc, Diệp Sở thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi Diệp Sở nói địa ba chữ lúc, thân hình đã xuất hiện tại chiến trường nơi xa một chỗ phế tích trước. Khi Diệp Sở trong miệng thốt ra một chữ cuối cùng lúc, trong tay ma kiếm đã hóa thành Kình Thiên Cự Kiếm, đột nhiên chém xuống một cái. Cuồng phong cuốn ngược, kình phong tứ ngược, cuồn cuộn ma khí đều bị chiếc kia cự kiếm chỗ áp bách, phát ra không chịu nổi nức nở âm thanh, tựa như hư không đều muốn bị một kiếm này chỗ chém ra. Cản. Một kiếm này không có trực tiếp rơi trên mặt đất, không có đem mặt đất triển khai một đầu thật sâu cống rãnh, nhưng cũng làm cho chúng quanh dưới mặt đất há một thước, đột ngột thêm ra vô số vết rách. Lại là Diệp Sở cự kiếm bị người đỡ được. Kia là một người trung niên nam tử, u lãnh ánh mắt giờ phút này trở nên càng lạnh lẽo hơn, tựa như là khối băng đồng dạng. Trung niên nam tử này vóc người trung đẳng, trong tay cầm một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường cung, giờ phút này nam tử trung niên chính là Hoành Cầm trường cung, ngăn trở Diệp Sở một kiếm. Nhưng Diệp Sở một kiếm không thể coi thường, trung niên nam tử này mặc dù tiếp xuống, nhưng cũng không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, khí huyết quần quần không chừng. Nếu không phải trung niên nam tử này tu có loại nào đó tiết lực pháp môn, đem trên thân thừa nhận lực lượng khuynh tả tại trên mặt đất, chỉ sợ trung niên nam tử này giờ phút này thân thể liền như là hiện tại mặt đất đồng dạng, che kín vết rách. Người này Diệp Sở trong tư liệu có tương quan ghi chép, chính là này hai lần trước đánh lén Diệp Sở thần xạ thủ, Dương Hoan, tại âm trầm 10 bát ma bên trong xếp hạng thứ 5. Người này khi nhìn đến đồng bạn Chuông Hoành ngay tại đánh giết một xâm lấn ma đầu lúc, ngay tại bí ẩn địa điểm một mực khóa chặt Diệp Sở. Khi đó, chỉ cần Diệp Sở khẽ động, Dương Hoan liền sẽ lập tức bắn tên, muốn bắn giết Diệp Sở, ngăn cản Diệp Sở đi cứu người. Khi đó Diệp Sở liền dập tắt cứu người suy nghĩ, một lòng muốn tìm ra ẩn nút trong bóng tối thần xạ thủ, muốn đem chi chạm xuống tới, cũng liền có dưới mắt một màn này. Cái này thần xạ thủ Dương Hoan hiển nhiên là có chút môn đạo, vậy mà phản ứng nhanh chóng như vậy, đồng thời còn có thể ngăn cản hạ Diệp Sở một kích. Mặc dù Dương Hoan sắc mặt đỏ lên, khí huyết quay cuồng, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, trên thực tế Dương Hoan bởi vì tá lực kịp thời, xáo diệu, căn bản cũng không có nhận một điểm thương thế. Cưỡng. Dương Hoan trong tay trường cung có vô tận quang hoa đang lưu chuyển, một cỗ lực lượng đột nhiên tại trường cung tán phát ra, đem Diệp Sở chống đỡ tại trường cung bên trên ma kiếm cho đánh bay. Một loại rất cảm giác kỳ quái, kia trường cung tựa như không phải một loại cứng rắn cong lưng, mà là biến thành dây cung, trong nháy mắt phản xạ ra một cỗ lực lượng. Chính là cỗ lực lượng kia đem Diệp Sở cho đẩy lui mấy bước. Vị này tên là Dương Hoan thần xạ thủ ma đầu phản ứng mau lẹ vô cùng, cũng mười phần cảnh giác, tại đem Diệp Sở đẩy lui đồng thời, thân hình thoát một cái, liền muốn biến mất tại Diệp Sở trước mặt. Hiển nhiên cái này Dương Hoan là muốn chạy trốn, muốn từ một nơi bí mật gần đó bắn giết Diệp Sở. Chỉ là người đã xuất hiện tại trước mặt mình, Diệp Sở tự nhiên sẽ không để cho hắn an nhiên rời đi, như vậy Diệp Sở liền xin lỗi tự mình tu luyện Hỗn Độn Huyền Hoàng một mạch quyết, cũng lộ ra không tôn trọng địch nhân. Diệp Sở một bước phóng ra, bóng người lóe lên liền đã xuất hiện tại phía trước chính đang chạy trốn Dương Hoan. Diệp Sở thần sắc băng lãnh, trường kiếm trong tay lần nữa vung xuống, chỉ một thoáng có ngàn vạn hào quang bắn ra, kia là từng đạo khủng bố kiếm khí, mỗi một đạo đều có xuyên kim liệt thạch chi năng. Đương đương đương. Thần xạ thủ Dương Hoan thả người nhảy lên, tại hư không bên trong lăn lộn một chút, thừa cơ mặt hướng Diệp Sở lúc, trong tay không có tên, nhưng như cũ kéo ra dây cùng, hướng phía kia đẩy tiền kiếm khí. Đông nhiên bung ra dây cung. Nhảy. Một tiếng mạnh mẽ đanh thép tiếng dây cung vang lên, một đạo lực lượng vô hình lập tức hướng phía kia vô tận kiếm khí oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, tựa như trong chảo dầu thả nước, phát sinh kịch liệt phản ứng, vô số tiếng oanh minh không ngừng vang lên, chói lọi năng lượng tại va chạm, bộc phát ra lóa mắt hào quang. Chỉ là phát ra một kích này, thần xạ thủ Dương Hoan vẫn như cũ không muốn cùng Diệp Sở chính diện từng đôi chém giết, mà là vẫn như cũ muốn chạy trốn, muốn trong bóng đêm tập sát Diệp Sở. Nhưng muốn tại Diệp Sở ngay dưới mắt đào tẩu là mười phần khó khăn, Diệp Sở lần nữa một bước phóng ra, thân hình đã vòng qua phía trước vô tận kiếm khí, đi tới Dương Hoan phía trước. Đột ngột xuất hiện tại Dương Hoan phía trước, loại tốc độ này, để thần xạ thủ Dương Hoan sắc mặt đột biến, trải qua muốn chạy trốn đều không thành công, hắn biết lần này là khó mà đào thoát. Không có đường lui, Dương Hoan cũng quyết tâm, quyết định muốn cùng Diệp Sở chính diện từng đôi chém giết. Mặc dù thần xạ thủ Dương vui vẻ hoan từ một nơi bí mật gần đó lấy thần cung bắn giết địch thủ, nhưng đã không có cách nào, hắn cũng có thể chính diện giết địch. Thân là ma đầu, tu luyện cái này tháng năm lâu dài như thế, không thể lại để cho mình có hết sức rõ ràng lỗ thủng, bởi vậy Dương Hoan chính diện từng đôi chém giết thủ đoạn còn thật không ít. Khi nhìn đến Lam Sam Bạch Bảo thanh niên nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, Dương Hoan cấp tốc kéo cung, trong tay mặc dù không có tên, nhưng lại tại thả dây cung lúc, có trên trăm đạo ma khí cùng tiện bắn ra. Những này cung tiễn mặc dù không có thực thể, nhưng nó chỗ phát ra uy năng, không chút nào hạ cùng một chút chân chính ma binh, có thể tùy tiện bắn giết một phổ thông ma đầu. Phát ra một kích, Dương Hoan cũng không có dừng tay, cấp tốc lấy ra một chi xanh thẳm mũi tên, dương cung cài tên, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, vẫn chưa tới một hơi công phu, cũng đã đem xanh thẳm mũi tên bắn đi ra. Ngay sau đó, Dương Hoan thân hình thoát một cái, thẳng đến một phương hướng khác mà đi, lần nữa dương cung cài tên, hiển nhiên là còn phải lại thi triển loại nào đó lợi hại xạ thuật, muốn bắt giữ Diệp Sở yếu kém điểm, đem Diệp Sở bắn giết. Đối mặt dạng này liên tiếp công kích, Diệp Sở không có chút nào hỗn loạn, thần sắc vẫn như cũ bình thản mà lạnh lùng, trong ánh mắt cũng là không có chút rung động nào. Mặt ngoài là bình tĩnh như vậy, nhưng thể nội lại là mặt khác một cảnh tượng. Diệp Sở hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết tại thể nội cấp tốc vận chuyển, trong tay ma kiếm tách ra ước vạn sợi ma quang, nương theo lấy nói đạo kiếm khí. Đương đương đương. Diệp Sở vung động trong tay ma kiếm, tại trong một tấc vuông chẳng chọc xê dịch, không ngừng đem lôi cuốn lấy nồng đậm sát cơ công kích cho làm hao mòn rơi, chỉ lưu tại hư không bên trong đốm lửa tung tóe. Cuối cùng Diệp Sở càng là tại hư không bên trong hỏa một vòng tròn, ở phía trên liền chút mấy cái, tựa như là đem kia phiến hư không đều cho cắt đi đồng dạng. Theo Diệp Sở nhẹ phun một ngụm khí, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, có mông lung xanh vàng nhị khí đang sôi trào cuộn cuộn. Kia xanh vàng nhị khí tựa như hai đôi gấm cá tại lẫn nhau đuổi theo, tựa như âm dương đổ thẳng đến phía trước anh kích mà đi, tốc độ nhanh chóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ, hư không bên trong đột ngột vang lên kêu đau một tiếng, tựa như là bị hỗn độn âm dương đổ cho làm bị thương. Hư không bên trong có một bóng người từ hư hóa thực, trong tay nắm lấy một cây trường cung, khoe miệng tràn đầy ra một vòng máu tươi. Chính là đang không ngừng công kích Diệp Sở thần xạ thủ Dương Hoan, người này cực kỳ xảo trá, muốn lấy thuật pháp nhiễu loạn Diệp Sở, tại thừa cơ ẩn nấp tại hư không bên trong, muốn phát ra một đòn mãnh liệt. Chỉ là Diệp Sở thân phụ thời gian bí lực, thế gian rất nhiều chuyện vật nhìn như cực nhanh, nhưng ở Diệp Sở trong mắt lại là lộ ra chậm chạp, sớm liền thấy Dương Hoan ẩn nấp địa phương. Chương 5572, phá mở phong ấn trận pháp. Chương 5572, phá mở phong ấn trận pháp. Diệp Sở phối hợp với mình bất diệt nguyên linh, ngay lập tức liền đem Dương Hoan một mực khóa chặt, đồng thời dùng hỗn độn âm dương pháp đem đánh kích ra. Một kích này không chỉ có là Diệp Sở hỗn độn âm dương pháp đem đối phương trọng thương, còn có đối phương bởi vì thi triển thuật pháp mà bị gián đoạn phản vệ chi lực. Cho nên Dương Hoan bị Diệp Sở bước đi ra sau, lập tức liền máu phun phè phè, thần sắc hãi nhiên ở giữa không dám có chút dừng lại, vội vàng liền phải thoát đi nơi đây. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, Dương Hoan quên lúc trước hắn trải qua, luận tốc độ hắn căn bản liền chạy không thoát Diệp Sở. Tại Dương Hoan trốn xa nháy mắt sau đó, Diệp Sở liền đã xuất hiện tại Dương Hoan trước mặt, đưa tay chính là một cái Thiên Đế Thánh Quyền, khí tức kinh khủng càn quét bát phương. Dương Hoan sắc mặt lần nữa biến đổi, nhưng hắn thân là thần sát thủ, bản thân liền là thân thủ nhanh nhẹn cũng không phải bình thường ánh mắt vào sưng. Cho nên tại nguy hiểm tiến đến sát na, Dương Hoan trong tay trường cung xem như trường côn, lóe ra nồng đậm hào quang, đột nhiên đập xuống. Mặc dù là đội vàng một kích, nhưng chiếc kia trường cung hiển nhiên không phải phổ thông ma binh, vậy mà tại thời điểm này bộc phát ra khủng bố uy năng. Hư không đều giống như muốn tại một kích kia hạ vỡ nát, giữa thiên địa có vô tận bí lực ra chỉ tại trường cung bên trên, hóa thành lực lượng khổng lồ hung hăng cùng Diệp Sở quyền ấn đụng vào nhau. Cản. Một tiếng du dương tiếng kim loại rung tại giữa hai bên quanh quần, kia vô cùng lực quyền cùng chất liệu phi phàm trường cung vậy mà có thể bộc phát ra tiếng kim loại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa hai bên có sức mạnh đáng sợ càn quét ra, để chung quanh ma khí chen trúc rút lui, hư không đều giống như là mặt hồ đồng dạng, có bất bình dấu hiệu. Nắt. Thân xạ thủ Dương Hoan khẽ quát một tiếng, trên thân ma khí huyền giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, nó trong tay trường cung càng là hóa thành một vòng lóa mắt mặt trời nhỏ, uy năng tăng gọn. Bèn. Tại kia cố đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ bên trong, Diệp Sở quyền ấn lại trực tiếp như vậy sụp đổ ra, đáng sợ lực quyền dư ba càn quét ra. Nhưng mà Diệp Sở đối này lại là không quan tâm, không có tiếp tục thi triển Thiên Đế Thánh Quyền, trong tay lại là nhiều hơn một thanh ma kiếm. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, trong tay ma kiếm bay múa, dẫn động giữa thiên địa ma khí chen chúc mà đến, lại Diệp Sở trước mặt hình thành đáng sợ thanh thế. Kiếm khí thấu xương, rét lạnh mà băng lãnh, vô tình khiến người ta sinh ra sợ hãi, đáng sợ tựa như thái cổ thời kỳ hung thú, gầm thét liền đã phóng tới Dương Hoan mà đi. Dương Hoan trong ánh mắt tràn đầy trầm ngưng, nhưng lại cũng không có bao nhiêu e ngại, hoặc là cái khác cái khủng hoảng tâm tình tiêu cực, có chỉ là hừng hực sắc cơ, còn có kia chiến ý cao vút. Hắn khẽ quát một tiếng, đem trường cung dựng nền tại hư không bên trong, hai tay liên tục kéo thả cung trong tay dây cung, không ngừng có vô hình mũi tên bay nhanh mà ra, như có chân thực thân thể, có lực sát thương đáng sợ. Dương Hoan hai tay kéo động tốc độ cực nhanh, cơ hồ không nhìn thấy hai tay của hắn, chỉ có thể nhìn thấy kia nhanh chóng mà dẫn đến tàn ảnh, không ngừng kéo thả. Đến cuối cùng, Dương Hoan hai tay nhuộm đỏ, bởi vì kia tàn ảnh bên trong đã là biến thành đỏ như máu. Trọng yếu hơn chính là, tại Dương Hoan hai tay biến máu me đầm địa về sau, kia trường cung tựa hồ là hấp thu máu tươi của hắn khí tức, vậy mà uy năng lần nữa tăng gọn, mỗi một lần đạt được mũi tên đều nhiễm có từng tia huyết hồng sắc tơ mỏng, xem ra tựa như mê muội đồng dạng. Những này nói rất dài dòng, bất quá là trong chớp mắt công phu, Diệp Sở vô tận kiếm khí còn không có tập sát mà đến, khó khăn lắm đến Dương Hoan phụ cận. Chỉ là không đợi vô tận kiếm khí phát huy, kia từng lớp mũi tên liền đã phô thiên cái địa mà đến, đem Diệp Sở vô tận kiếm khí chống đỡ đỡ được. Những cái kia mũi tên mặc dù không bằng Diệp Sở vô tận kiếm khí nhiều, nhưng thắng ở kế tục hữu lực, liên tiếp không ngừng oanh kích mà ra, không cho vô tận kiếm khí một điểm thời cơ lợi dụng. Bất quá Diệp Sở cùng Dương Hoan đều không có tính toán lấy dạng này vụng về thủ đoạn đến giải quyết đối thủ, cho nên đang phát ra một chiêu này sau, thân ảnh của hai người tại quen thuộc ở giữa liền biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là bên ngoài trăm trượng, thân ảnh của hai người tại hư không bên trong đụng vào nhau, kiếm cùng cung va chạm, đáng sợ năng lượng ngoài tràn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rầm rầm rầm. Phương viên ngàn trượng bên trong, khắp nơi đều có Diệp Sở cùng thần xạ thủ Dương Hoan thân ảnh, hai người tại hư không bên trong không ngừng va chạm, không ngừng xuất thủ, giảng cứu chính là tốc độ cùng hung mãnh lực lượng. Tại cái phạm vi này bên trong, không ngừng có kiến trúc đổ sụp, đất đá tung tóe, càng có một chút ma tu nhóm vô ý xông tới, bị hai người chiến đấu dư ba cho xóa bỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên hai. Tại Diệp Sở cùng thần xạ thủ Dương Hoan giao chiến lúc, một bên khác, tên kia tại âm trầm 10 bát ma bên trong xếp hạng thứ 15 trung hành chiến đấu cũng không có kết thúc. Trung hành chú ý tới Diệp Sở lực chú ý không trên người mình, liền cũng định toàn lực quanh sát bị hắn truy kích tên kia ma đầu. Ma đầu kia cũng không biết ngược lại cái gì nó mốc, vậy mà máu me khắp người, khí tức bất ổn, bị Trung hành đụng phải, dạng này một cái đưa tới cửa con ngồi, Trung hành tự nhiên sẽ không bỏ qua, tiếp liền xuất thủ. Chỉ là ma đầu kia mặc dù có thương tích trong người, nhưng một thân thực lực quả thực không thể khinh thường, bị Trung hành toàn lực quanh sát hạ, vẫn như cũ ương ngạnh còn sống, còn thỉnh thoảng phản kích mấy lần. Đến cuối cùng còn suýt nữa bị cái khác ma đầu cấp cứu hạ, bất quá nhìn thấy ma đầu kia không xuất thủ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trung Hoành biết, xông vào sơn cốc ma đầu đều là địch nhân, giờ phút này không xuất thủ, sớm tối đều sẽ ra tay, cho nên Trung Hoành không do dự nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đem dưới mắt thoi thóp ma đầu chém giết, tiếp xuống đối với một tên khác ma đầu là đánh vẫn là rút lui đến lúc đó lại nói, không phải nếu để cho hai cái này ma đầu liên thủ, hắn lúc trước cố gắng liền uổng phí. Trung Hoành trong tay lớn sóc quang huy tăng gọn, không có chút nào sức tưởng tượng một đâm, lôi cuốn lực lượng kinh khủng này từ trên trời giáng xuống. Kia một đâm, tựa như viễn cổ ma thần đích thân tới, ném ra khủng bố một kích, muốn đem trên mặt đất người phản kháng một sóc xuyên thủng. Chỉ là Trung Hoành ngay từ đầu bởi vì kiêng kỵ Diệp Sở dẫn đến đánh mất máy bay chiến đấu, giờ phút này mặc dù xuất thủ hung mãnh, tràn ngập sát cơ, nhưng bên trong hố to người cũng đã kịp phản ứng, tại mở miệng cầu cứu đồng thời cũng đang xuất thủ. Người kia áo bào phế phẩm, tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, trong tay lại nắm lấy một phương bản tính, một cái tay khác tại lốt bút kích thích trong đó tính tử. Mỗi phát động một cái, liền có khí tức kinh khủng tán tràn ra tới, kia lốt bút thanh âm truyền vang ra càng là biến thành khủng bố phong lôi thanh âm, đang không ngừng oanh minh. Cuối cùng càng là hình thành một bóng người cao lớn lại đứng ở hư không bên trong, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ rõ ràng. Bóng người kia tựa như mê muội đồng dạng, túi đầu kích thích trong tay mình hư ảo bản tính, ngay tại từng bước một nền tiếp từ phía trên đâm tới kinh thiên lớn sóc. Oanh! Một tiếng oanh minh quanh quẩn tại trong hố sâu, khủng bố khí kình tứ ngược, để cái hố to này càng thêm rộng lớn một điểm, đất đá lăn xuống lại hóa thành bụi mù. Lại là đạo nhân ảnh kia tại lớn sóc sắp tiến đến, cầm trong tay bản tính cho giơ lên, cùng kia cán lớn sóc va nhau, song vương vậy mà tương xứng, đồng thời hóa thành hư vô. Nhưng cũng là điểm này công phu, Trung Hoành đã trùng sát xuống tới, muốn trong tay lớn sóc bay múa, khí tức khủng bố lần nữa tràn ngập ra, muốn cùng trong hố lớn người kia chém giết gần người. Trong hố lớn người kia cũng không cam chịu yếu thế, dù nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ cắn răng xuất chiến, trong tay không ngừng kích thích bản tính, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí hoặc là trường thương, lại hoặc là tấm thuẫn chờ ma binh. Hào không ngoài suy đoán, những này ngưng tụ ra đồ vật đều là bị người nắm lấy, người kia khuôn mặt đều mười phần mơ hồ, nhưng sức mạnh bùng lên lại không hề yếu. Hai người tại trong hố lớn trong chớp mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu, trừ đem hố to lần nữa khuyết trương lớn mấy phần, đem dưới chân giẫm lên thổ địa vành kích càng thêm ngưng thực bên ngoài, cũng không có hiệu quả gì. Song phương đều không có thụ thương, chỉ là kia An Dương Thành một phương ma đầu rõ ràng là tiêu hao không ít, càng đánh càng gian nan, mấy lần suýt nữa bị Trung Hoành một sóc xuyên thủng. Trung Hoành con ngươi bên trong sát cơ càng thêm tràn đầy, vốn cho là một cái tiện nghi, nhưng không nghĩ tới vẫn là một kẻ khó chơi, đánh lâu như vậy lại còn không có đem người này chém giết. Càng làm cho Trung Hoành lo lắng chính là, hố to bên ngoài chiến đấu ba động hắn rõ ràng nhất cảm nhận được, trước đây vị kia khoanh tay đứng nhìn An Dương Thành ma đầu hiển nhiên là có đối thủ, mà lại hắn còn phát giác được phe mình ma đầu khí tức, biết kia là thần xạ thủ Dương Hoan, cũng biết Dương Hoan không am hiểu chém giết. Chỉ là nghe thanh thế liền biết, hai người kia tại chém giết gần người, thần xạ thủ Dương Hoan bỏ sở trường, cái này làm sao không để Trung Hoành lo lắng. Hắn không biết cuối cùng là ai thắng ai thua, nhưng hắn lo lắng người kia sẽ đem chiến trường chuyển rời đến nơi này, một khi quấy đủ, có khả năng sẽ để cho ma đầu kia đào tẩu. Chương 5573, Động Thiên Pháp Bảo, xanh biết vòng tay chương 5573, Động Thiên Pháp Bảo, xanh biết vòng tay cho nên Trung Hoành trong lúc xuất thủ càng hung hiểm hơn, sát chiêu kinh khủng hơn, chiêu chiêu chí mạng, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Phúc. Trong hố lớn ma đầu miệng phun máu tươi, nơi bụng bị lớn sóc xuyên thủng một cái trong suốt lô lớn, trước sau đều có thể thấy, nhưng không có máu tươi chảy xuôi ra. Bởi vì kia cán lớn sóc sớm đã biến đến đỏ bừng, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, còn có hỏa xà đang nhảy nhót, tại xuyên thủng ma đầu kia nháy mắt, cũng đã đem tầng kia huyết đục cho cháy khét, ngay cả máu tươi đều khô cạn, tự nhiên liền không có vết máu chảy ra đến. Chỉ là ma đầu cảnh giới ma tu sinh mệnh lực cường hãn, không có đem thân thể sinh cơ triệt để ma diệt, hoặc là đem ma linh rào sát, là rất khó đem một cao giai ma đầu cho chém giết. Cho nên ma đầu kia mặc dù bụng dưới bị xuyên thủng, trừ ma khí vận chuyển ở giữa có chút ngưng trệ bên ngoài, ảnh hưởng cũng không nhiều, vẫn như cũng còn có thể tái chiến. Cũng là tại lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy như bay đến, mục tiêu chính là tòa này hố to. Khí tức kia lạ lẫm, không phải trước đây quanh tay đứng nhìn thanh niên ma đầu, càng không phải là phe mình thần xạ thủ Dương Hoan khí tức, cũng không phải phe mình cái khác ma đầu, hiển nhiên người tới là một địch nhân. Trung Hoành ánh mắt càng thêm băng lãnh, phải nhanh giải quyết hết người trước mắt mới được, không phải chờ kia không biết địch nhân đến, hắn nhưng liền có chút nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, Trung Hoành cũng không có nhiều do dự, trước đây còn muốn tiết kiệm một chút tinh lực, lấy đối mặt chiến đấu kế tiếp, nhưng giờ phút này lại là không để ý nhiều như vậy. Trung Hoành một vỗ ngực, há miệng phun ra một miệng lớn tâm đầu huyết, cái này tâm đầu huyết tựa như linh xà cấp tốc cắm vào trong tay hắn lớn sóc bên trong. Trung Hoành cầm trong tay lớn sóc hướng hư không bên trong ném đi, lớn sóc thân bên trên lập tức toát ra nồng đậm hỏa diễm ra, tại hư không bên trong chìm chìm nổi nổi. Theo Trung Hoành nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lớn sóc thân hình thoát một cái, vậy mà biến thành sáu miệng giống nhau như lúc lớn sóc, màu sắc hào không khác biệt, liền ngay cả khí tức cũng giống như vậy. Như là sáu cây một dạng lớn sóc xuất hiện, mỗi một cán đều là thật sự không giả, sức mạnh đáng sợ đó cho dù ai đều không thể nói là giả, không người dám coi nhẹ. Đi. Trung Hoành khẽ quát một tiếng, sáu cây trường sóc run lên hạ, từ sáu cái phương vị cùng nhau thẳng hướng tên lão giả kia, đem một cắt đường đi đều cho phong tỏa. Cái này sáu cây trường thương tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới liền đã đi tới tên kia ma đầu phụ cận, chỉ cần một nháy mắt liền có thể bánh sát người này. Nhưng ma đầu kia cũng không có bối rối, tựa như cũng phát giác được kia cố chạy như bay đến khí tức, nhận ra đuổi người tới là ai, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ma đầu đối ở trước mắt trường sóc nhìn như không thấy, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trung Hoành, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, còn có một loại khoái ý ma đầu kia bộ dáng giàn mua, hai mắt hơi có đục ngầu, lưng có chút còng lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hoành lúc, càng có ngưỡng mộ bộ dáng, nhưng trong thần sắc lại không có chút nào ngưỡng mộ, ngược lại có một chút xem thường. Này ma đầu chính là An Dương thành phủ thành chủ lão quản gia, cũng là phủ thành chủ tham dự lần chiến đấu này một viên một trong. Phủ thành chủ lão quản gia phun ra một búng máu tử, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước người bản tính quang hoa đại phóng, trong đó tính châu đang bay nhanh trên dưới nhảy lên, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đang bay nhanh kích thích, quỷ dị vô cùng. Nhưng theo tính châu ba động, vậy coi như bản khí tức liền càng phát ra cường hành, cuối cùng càng là bay thẳng thân mà ra, bản tính hung hăng đánh tới hướng trong đó một cây trường sóc. Âm vang ở giữa, đang tính trên bàn lực lượng kinh khủng hạng, kia trường sóc bị bản tính ầm vang đập nát, hóa thành vô số lưu quang tứ tán ra. Nhưng vậy coi như bản cũng bởi vậy tiếp nhận loại nào đó sức mạnh đáng sợ xung kích, phía trên có vết rạn sinh ra. Nhưng cái này còn không có xong, bản tính tốc độ cực nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bản tính cấp tốc bay vọt, liên tục va chạm cái khác lớn sóc. Trong chớp mắt lại đem ba sào lớn sóc đập bể, sáu cây trường sóc bị hủy bốn cây, còn lại hai cây lại là không có dư lực đi phá, cũng không có thời gian đi phá. Bởi vì tại phủ thành chủ lão quản gia bản tính đạp nát thứ tư cán trường sóc lúc, bản tính liền đã chống đỡ không nổi, ở vang vỡ vụn. Lại hình như là bởi vì giờ khắc này trường sóc cùng phủ thành chủ lão quản gia khoảng cách quá mức gần, lão quản gia đã không có thời gian lại đi phản kích. Vậy mà liền dạng này để hai cây trường sóc xuyên thủng nhập thể nội, máu tươi còn chưa chạy ra đến liền bị trường sóc chỗ mang theo lửa nóng chi khí cho đốt cháy làm. Trường sóc phía trên còn ẩn chứa có tung hoành ma linh cùng ma lực, trong chớp mắt liền thừa cơ mà ra, trực đảo hoàng long, muốn phá hủy lão trưởng quỹ nhục thân sinh cơ, còn có kia ma linh. Ngay cả như vậy, chỉ có hai cây trường sóc lực lượng còn không cách nào trong chớp mắt đem lão quản gia xóa bỏ, lão lực lượng của quản gia còn có thể chống đỡ thêm một hồi, nhưng kết cục lại là rõ ràng. Tựa hồ là biết mình kết cục, lão quản gia ngược lại thản nhiên, khóe miệng của hắn chảy máu ở giữa, tại cười ha ha, hai tay đang bay nhanh bấm niệm pháp quyết, đem cuối cùng một tia ma lực cùng ma linh đều điều động. Hư không bên trong, bởi vì bản tính vỡ vụn mà bay ra tính châu nhận dẫn dắt, tại lấy loại nào đó huyền diệu quy luật nhanh chóng múa động. Đây coi là châu tốc độ cực nhanh, càng có một loại quỷ dị trói buộc chi lực, vậy mà quen thuộc ở giữa liền đem Trung Hoành cho vây khốn, đem Trung đột tử chết vây ở tính châu bên trong. Trung Hoành vốn là bởi vì muốn giết chết An Dương thành lao quản gia mà tâm thần hơi thư giãn, không nghĩ tới lại bị lao gia hỏa này thừa cơ mà bảo, vậy mà đem mình vây khốn. Nếu là tại lúc bình thường, điểm này trước khi chết trói buộc chi lực tự nhiên không thể trở ngại hắn Trung Hoành mảy may, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể tránh thoát đi qua. Cho dù là dưới mắt thực lực bản thân có hại tình huống dưới, cũng bất quá 10 cái hô hấp liền có thể tránh thoát trói buộc chi lực, đem vậy nhưng hận lao ra hỏa đầu lâu chém xuống đến. Nhưng giờ phút này Trung Hoành lại là vì vậy mà sắc mặt đại biến, thần sắc tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được cô khí tức mạnh mẽ kia đã nhanh chóng đáp xuống. Cái kia đối phương mạnh đại ma đầu viện thủ đã chạy đến chỗ này căn bản cũng không cần 10 cái hô hấp. Cái này khiến Trung Hoành lòng nóng như lửa đốt, nếu là người kia chạy đến lúc, hắn còn không thể thoát khỏi cái này trói buộc, tuyệt đối khó thoát một cường đại ma đầu một kích. Thời gian, thời gian, thời gian. Trung Hoành gầm thét, nhưng không có được đến mảy may phản ứng, bởi vì lão quản gia kia thần sắc đã tại dần dần ngưng kết, trong đôi mắt thần thái cũng tại dần dần ảm đạm, cuối cùng một hơi cũng sẽ phải nuốt xuống, căn bản cũng không có lực lượng mở miệng phản ứng Trung Hoành. Nhưng đây coi là châu tạo thành trói buộc chi lực mười phần quỷ dị, cũng không có bởi vì chủ nhân sắp vẫn lạc mà thư giãn, vẫn như cũng một mực vây khốn Trung Hoành, để nó khó mà tránh thoát. Trung Hoành toàn thân ma khí sôi trào, trên thân toát ra bừng bừng hỏa diễm, sắc mặt đều đỏ lên, lại chỉ có thể kia cỗ trói buộc chi lực bung lỏng một điểm, còn không thể hoàn toàn tránh ra kia trói buộc chi lực tựa như một loại ẩn chứa có cường đại bám vào lực. Để Trung Hoành vô luận như thế nào dây rủa, cuối cùng vẫn là đem nó vây khốn. Mặc dù kia chói buộc chi lực sẽ theo hắn dây rủa mà suy yếu một điểm, nhưng giờ phút này hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Bất quá bốn hơi thở, nơi xa mà đến mạnh đại ma đầu khí tức liền đã giáng lâm, rơi vào trong hố sâu. Người đến vậy mà là một thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ lại thần sắc băng lãnh cao ngạo, thân mặc một thân băng lam váy dài, tựa như một con kiêu ngạo băng vương hoàng. Nàng này không là người khác, cùng lão quản gia kia một dạng đến từ phủ thành chủ, là phủ thành chủ Lâm Mặc thất nữ, tên là Lâm Tuệ Nhi nữ tử. Lâm Tuệ Nhi vừa đến hố sâu, liếc mắt nhìn giữa sân tình huống, liền đã hiểu rõ tình trạng trước mắt, kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt tăng thêm mấy phần băng lãnh, cùng kia cố rét lạnh sát cơ tương giao thêm, dạng làm cho người ta hoài nghi nàng này trên mặt sẽ hay không kết xuất khối băng đến. Bất quá Lâm Tuệ Nhi cũng biết tình huống khẩn cấp, cũng không có làm cái gì tiểu nữ nhi tư thái, động tác lăng lệ mà quả quyết, lật tay ở giữa nó trong tay liền thêm ra một viên băng phượng cây châm. Cây châm bên trên băng phượng sinh động như thật, dương cánh muốn bay, một đôi mắt băng lánh mà cao ngạo, tựa như thật sự có một đầu băng phượng bị phong ấn ở trong đó đồng dạng. Lâm Tuệ Nhi đem cái này mai cây châm lấy ra sau, trên thân xanh thẳm ma lực đưa vào trong đó, băng phượng con người bên trong nhiều một tia thần thái, có từng tia từng sợi băng làm chi mang tại băng phượng trên thân lưu chuyển, thần bí phi phàm. Sau một khắc, cây châm hóa thành một đạo lam quang, như thiểm điện thẳng đến bị trói lại Trung Hoành mà đi, trong chớp mắt liền cuốn Trung Hoành một vòng, bay trở về Lâm Tuệ Nhi kia trắng loáng trong lòng bàn tay. Trung Hoành hai mắt đống nhiên trợn tròn, trong miệng còn tại vô ý thức đóng mở lấy, tựa hồ là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại đã không có khí lực đi nói, khí tức trên thân tử nhanh chóng tiêu tán. Tại Trung Hoành chỗ mi tâm, có một chút huyết mang mười phần bắt mắt, hiển nhiên là bị Lâm Tuệ Nhi băng phượng cây châm cho xuyên thủng, tiêu diệt Trung Hoành ma linh. Âm trầm mười bát ma một trong Trung Hoành như vậy vẫn lạc tại Lâm Tuệ Nhi trong tay, vô cùng đơn giản một kích mà thôi. Chương 5574, song phương tình hình chiến đấu chương 5574, song phương tình hình chiến đấu một chiêu đắc thủ, Lâm Tuệ Nhi thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhìn không ra quá nhiều thần sắc, nhưng nó trong ánh mắt còn rõ ràng nhất hiện lên vẻ lo âu. Lâm Tuệ Nhi nhanh chóng quay người, lật tay liền lấy ra một viên thuốc, hướng lão quản gia trong miệng lấp đầy. Đồng thời một tay đặt tại lão quản gia phía sau, ma khí không ngừng quán thâu vào lão quản gia thể nội, giúp nó ma diệt lớn sóc bên trên chỗ mang theo lực lượng hủy diệt, đồng thời cũng đang trợ giúp lão quản gia bảo trụ cuối cùng một hơi. Chỉ là lão quản gia lắc đầu cự tuyệt Lâm Tuệ Nhi trợ giúp, nói: "Tiểu thư đừng uổng phí sức lực, lão nô." Lão nô tình huống lão nô biết được, nơi này có một viên phỉ đồ đầu lâu, "Tiểu thư." "Tiểu thư cầm đi, chỉ là không thể lại bảo hộ tiểu thư, còn mời tiểu thư vạn sự cẩn thận." "Cẩn thận." Sớm đã cùng đồ mặt lộ lão quản gia vẫn là không có kiên trì, nói dứt lời ngữ, một thân sinh cơ như vậy tan thành mây khói. Nàng tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, chưa hề nói bất kỳ lời nói nào, trong tay ma đan cũng ngưng trệ tại hư không bên trong, tựa hồ là không thể nào tiếp thu được lão quản gia vẫn lạc, lại hình như là hồi ức cùng lão quản gia quá khứ. Lâm Tuệ Nhi mặc dù là thành chủ Lâm Mặc nữ nhi, nhưng từ nhỏ là sinh trưởng ở An Dương thành, là thành chủ Lâm Mặc ở đây gánh đảm nhiệm thành chủ sau mới có. Về phần mẹ đẻ, Lâm Tuệ Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà thành chủ Lâm Mặc không phải đang bế quan tu hành chính là tại xử lý An Dương thành sự vụ, ít có cùng Lâm Tuệ Nhi gặp nhau. Lâm Tuệ Nhi một thân tu vi vốn sự tỉnh, cơ hồ đều là trong nhà lão quản gia dạy. Cái này lão quản gia đối với Lâm Tuệ Nhi mà nói, như là sư tôn, ở trong lòng địa vị cực cao. Âm trầm mười bát ma đám này nạn trộm cướp cho tới nay đều là thành chủ Lâm Mặc trong lòng bệnh, giờ phút này có tiêu phỉ kế hoạch, Lâm Tuệ Nhi tự nhiên là muốn thay cha phân ưu, lấy tăng nhiều cha con ở giữa tình cảm. Lâm Tuệ Nhi một người tham gia tiêu phỉ, không nói thành chủ Lâm Mặc không yên lòng, chính là nhìn xem Lâm Tuệ Nhi lớn lên lão quản gia cũng không yên lòng, cho nên lão quản gia liền muốn cầu thăm dự, để bảo vệ Lâm Tuệ Nhi. Chỉ là không ngờ rằng, lão quản gia tại sử xuất tất cả vốn liếng giải quyết hết một tôn ma đầu sau, vậy mà lại bị âm trầm mới bắt ma đầu bục một trong Trung Hoành đụng phải. Vốn là bị thương, tăng thêm tuổi già tu vi tiềm lực có sở hạ hàng, căn bản cũng không phải là còn tại thời kỳ cường thịnh Trung Hoành đối thủ, lúc này mới mệnh vẫn nơi này. Lâm Tuệ Nhi mặc dù không biết lão quản gia trải qua cái gì, nhưng cũng có thể từ lão quản gia thương thế bên trong đoán ra một hai. Lâm Tuệ Nhi mặc dù xem ra bất quá là 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng tâm tính cứng cỏi, trong lòng đối với lão quản gia tử vong cảm thấy đau khổ, nhưng mặt ngoài lại không chút nào lộ. Chỉ là trong thần sắc càng thêm băng lãnh, hàn khí tràn ngập, một đôi sáng tỏ đôi mắt đều có hiện lam dấu hiệu. Bất quá tại một lát sau, Lâm Tuệ Nhi liền đã thanh tỉnh lại, thần sắc khôi phục quẩn cũ é, ánh mắt cũng khôi phục ngày xưa lãnh đạm. Nàng cầm trong tay đan dược thu hồi, cũng đem lão quản gia thi thể thu nhập không gian pháp bảo bên trong, tiếp lấy mới hướng phía đã cứng nhắc Trung Hoành một chiêu. Lập tức Trung Hoành đầu lâu liền bị lực vô hình thu lấy, trực tiếp liền bị Lâm Tuệ Nhi thu nhập không gian chữ vật bên trong, nàng lại vơ vét Trung Hoành trên thân bảo vật lúc này mới phóng lên tận trời rời đi hô sâu. Bất quá Lâm Tuệ Nhi cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì nàng cảm ứng được xung quanh còn có người chiến đấu ba động, rất rõ ràng kia ba động chính là ma đầu cảnh giới ba động. Lâm Tuệ Nhi vừa mới đau mất một vị trong lòng sư tôn, trong lòng đối với âm trầm mười bát ma cừu hận cùng sát cơ chính là cường liệt nhất thời điểm. Nếu là tại bình thường cũng liền thôi, nhưng giờ phút này nàng đang lo không chỗ phát tiết, đụng phải có âm trầm mười bát ma phỉ đồ tại chiến đấu, nàng làm sao có thể không đi qua nhìn một chút. Lâm Tuệ Nhi thân pháp cũng phi phàm, bước liên tục nhẹ nhàng, nổi bật thân hình liền đã lấp lóe ở giữa xuất hiện tại cùng nơi xa. Tại một phương khác chiến đoàn bên trong, Diệp Sở còn tại cùng thần xạ thủ Dương Hoan giao thủ, bất quá chiến đấu cũng đã muôn đến hồi cuối. Giờ phút này tình hình chiến đấu vẫn là Diệp Sở chiếm thượng phong, đem Dương Hoan áp chế gắt gao ở. Dương Hoan mặc dù muốn phản kích, lại sớm đã vô lực phản kích, bây giờ chẳng qua là tại miễn cưỡng trèo chống thôi. Lúc này Diệp Sở một thân khí tức cuồng bạo mà khiếp người, uy năng khủng bố khiến lòng run sợ. Diệp Sở vẫn không có thi triển hắn bản mệnh pháp bảo, Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ là sử dụng thanh ma kiếm kia. Chỉ là tại Diệp Sở Hỗn Độn Huyền Hoàn một mạch quyết hạ, uy năng tăng vọt, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cho dù là Dương Hoan có trưởng cung tương trợ, nhưng phát huy được thực lực vẫn như cũ không phải Diệp Sở đối thủ, thay lời khác đến nói, Dương Hoan thực lực quá mức nhỏ yếu, còn chưa đủ lấy đem trưởng cung uy năng đều phát ra. Rầm rầm rầm, có vô số tiếng oanh minh tại bạo tạc, thuật pháp cùng ma khí cuồng bạo mà ra, chung quanh một ít sự vật đều nhận mạnh mẽ hủy diệt dư ba mà nhao nhao sụp đổ ra. Diệp Sở một kiếm ẩn chứa có vô thượng uy năng, tốc độ nhanh như thiểm điện, từ vô tận phong bạo bên trong xuyên thẳng qua, cho đến xuyên thủng Dương Hoan ngược mà đi. Dương Hoan thân là thần xạ thủ, phản ứng cùng với nhanh nhẹn, một đôi mắt lực càng là bắt lấy chỗ rất nhỏ, tại nguy nan trước mắt, sinh sinh bị nó tránh thoát yếu hại. Dương Hoan mặc dù kịp thời tránh né, nhưng như trước vẫn là bị Diệp Sở một kiếm cho xuyên qua bả vai, ma kiếm trên tuân ra lực lượng kinh khủng, vẫn là để Dương Hoan như bị sét đánh, phản ứng chậm nửa nhịp. Chính là chậm cái này một tia, Diệp Sở tóm chặt lấy máy bay chiến đấu, trong tay ma kiếm xoay chuyển, ma khí tỏa ra, lập tức liền đem Dương Hoan cánh tay cho chạm xuống dưới. Làm thần xạ thủ, đoạn mất một cái cánh tay, một thân chiến lực tổn thất chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng thần xạ thủ Dương Hoan vẫn chưa nhục chí, tại nguy hiểm giáng lâm sau, thân hình cấp tốc lui lại, chỉ còn lại một cái tay cầm trường cung không ngừng vung dậy. Mặc dù không có kéo động dây cung, nhưng trường cung vẫn như cũ kích xạ ra từng đạo vô hình mũi tên, đem Diệp Sở chặn đánh xuống tới. Diệp Sở trong tay ma kiếm cũng ngừng, tại hư không bên trong kéo lên từng cái kiếm hoa nở rộ, kiếm khí tung hành, gào thét lên muốn cắt hư không, chút xuống hướng Dương Hoan mà đi. Ầm ầm, tiếng oanh minh lần nữa bộc phát, vô số kiếm hoa cùng vô tận mũi tên đụng vào nhau, bộc phát ra lăng lệ khí kình, đem chung quanh thiên địa ma khí đều quấy hỗn loạn. Thần xạ thủ còn là muốn cùng Diệp Sở kéo dài khoảng cách, nhưng Diệp Sở đã là chiếm cứ ưu thế, làm sao lại để Dương Hoan có thể? Diệp Sở thân ảnh trong thoáng chốc, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Dương Hoan phụ cận, trực tiếp liền cương mãnh một quyền đánh kích mà đi. Dương Hoan thân thụ thương thế, phương diện tốc độ có sở hạ hàng, tránh không kịp hạ, chỉ có thể chọi cứng Diệp Sở một quyền này thiên đế thánh quyền. Phúc. Trường cung không lưng bên trên quang hoa lưu chuyển, tan mất đại bộ phận lực quyền, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận bị Dương Hoan tiếp nhận, trong miệng máu tươi của vốn, liên tiếp lui về phía sau. Dương Hoan thừa cơ mà vì, âm thầm tá lực đồng thời, còn vận chuyển thân pháp pháp môn, cái này vừa lui chính là mấy trăm trượng xa, muốn vì chính mình tranh thủ thở thời gian. Nhưng chiến đấu đều là đắc thế không tha người, thừa thắng xông lên, Diệp Sở tu luyện đến nay, trải qua rất nhiều gặp chắc trở lòng đồng, tại vô số chiến đấu bên trong trường thành, làm sao lại không biết đạo lý này. Tại đấm ra một cái lúc, Diệp Sở thân hình chính là nhoáng một cái, xuất hiện tại Dương Hoan đằng sau, tốc độ nhanh chóng có thể xương điện quang hỏa thạch. Cho nên Dương Hoan cái này vừa lui ngược lại là chính giữa Diệp Sở ý muốn, Diệp Sở trường kiếm trong tay tăng gọn, không có chút nào sức tưởng tượng lực bổ xuống. Trên thân kiếm có nồng đậm hỗn độn khí lờ, ẩn chứa có sức mạnh đáng sợ, để hư không đều run rẩy, quả thực khiến người sợ hãi. Một kiếm phân âm dương, một kiếm đoạn xanh vàng, hỗn độn âm dương pháp mượn nhờ ma kiếm, bị Diệp Sở thôi phát đến khủng bố tình trạng, một kiếm đã ra, giữa thiên địa không thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, trong thiên địa có vô biên phong vân theo Diệp Sở một kiếm này mà biến ảo, hư không bên trong càng là có ngột ngạt vù vù âm thanh, tựa như là thiên lôi tại chợ trợ. Một đạo hỗn độn chi quang, tại xung quanh lại lấp lóe có xanh vàng nhị sắc hào quang, sắc bén vô cùng cắt hư không, rơi vào Dương Hoan trên thân. Dương Hoan hoảng hốt, tại khủng bố đến cực hạn tử vong uy hiếp hạ, Dương Hoan một thân ma khí đều đang sôi trào, ma linh càng là hét dầm lên, liều mạng phóng xuất ra mình uy năng. Dương Hoan cuồng hống một tiếng, ma linh cùng ma khí không muốn sống đồng dạng đều quán thâu vào trong tay trường cung bên trên, để trường cung thần quang đại phóng, chói lọi, ba độ khủng bố càn quét thiên địa. Thanh này thần cung Dương Hoan dưới cơ duyên xảo hợp được đến, lai lịch phi phàm, uy năng càng là không thể tưởng tượng, cho tới nay đều là Dương Hoan cậy vào. Lần chiến đấu này cũng không ngoài ý muốn, nếu không có thanh này thần cung, cận thân bác đấu hạ, Dương Hoan đã sớm thua ở Diệp Sở thủ hạ. Dù sao hắn am hiểu vẫn là cự ly xa phương thức công kích, cho dù là như thế, cũng liên tục hai lần đều không có đem Diệp Sở làm bị thương. Chớ nói chi là cận thân chiến đấu, đồng dạng ma đầu đều khó mà tại bây giờ Diệp Sở tay bên trong kiên trì thời gian dài như thế. Chương 5575, vơ vét tài nguyên chương 5575, vơ vét tài nguyên cho nên cái này miệng thần cung cho Dương Hoan cực lớn lòng tin, hắn tin tưởng, có cái này miệng thần cung tại đại ma đầu phía dưới, không ai có thể triệt để đánh giết hắn, nhiều nhất là tổn thương. Chỉ là đối mặt một cái này, trong lòng của hắn lòng tin không đủ, cho dù là dùng hết một thân tu vi, đem thần cung uy năng tăng lên tới trước mắt hắn có thể trưởng không cực hạn phạm vi, như trước vẫn là không thể để cho nó trong lòng lòng tin bạo dạn. Chỉ là chiến đấu đến bây giờ, hắn đã là sử xuất tất cả vô liếng, có thể sử dụng thủ đoạn hắn đều sử dụng, cuối cùng nhận thương thế chính là hắn, địch nhân nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả tiêu hao cũng không rõ lắm hiện. Cái này khiến Dương Hoan lần thứ nhất nhận đả kích, trong lòng vô địch tâm niệm bị hao tổn, bằng không hắn cũng sẽ không muốn thoát đi. Thần cung đưa ngang trước người, trong lòng vẫn như cũng là lo lắng bất an, theo kia ma kiếm tới gần, hắn ngửi được khí tức tử vong càng thêm tiếp cận. Phốc phốc. Dương Hoan bức bách mình, há mồm phun ra mấy cái tâm đầu huyết, khuôn mặt trong chớp mắt liền già nua 10 năm đồng dạng, có tóc trắng tạo ra. Trả giá như thế lại giới, đổi lấy kết quả chính là chiếc kia thần cung quang hoa càng thêm sáng tỏ, chỗ phát ra uy năng kinh khủng hơn, quả thực muốn siêu việt ma đầu phạm chủ. Cản. Nặng nghề tiếng kim loại va chạm vang lên, ma kiếm cùng thần cung đụng vào nhau, có cực đại hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, ăn mòn hư không. Ngăn trở. Dương Niệm vui bên trong vui mừng, nhưng cái này vui sướng còn chưa từng tại nó trên mặt nổi lên, ngay lập tức chuyển hóa thành hoảng sợ. Ken két. Cái kia thanh Dương Hoan tính mệnh giao tu thần cung tại nó trong mắt bắt đầu hiện ra đạo đạo vết dạng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Mặc dù vết dạng bên trong có vô số phù văn đang lóe lên, nhưng hiển nhiên là không cách nào ngăn cản kia ma kiếm bên trên khủng bố uy năng đang nhanh chóng tiêu tan, dẫn đến vết dạng càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại Dương Hoan ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thần cung răng rắc một tiếng như vậy chém làm hai mảnh. Sau đó ma kiếm lại không trở ngại, một bổ mà qua, đem Dương Hoan trên thân sinh, ma khí cùng ma linh đều chém giết, ma diệt sạch sẽ. Dương Hoan khuôn mặt đọc lại, vĩnh viễn dừng lại tại bộ kia hoảng sợ, tuyệt vọng cùng khó có thể tin trong thần sắc. Kia nhìn như lông tóc không tổn hao trong thân thể, bắt đầu có một đạo vết máu lan tràn ra, từ Dương Hoan chỗ mi tâm bắt đầu, hướng phía dưới lan tràn, đem Dương Hoan chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai mảnh. Cuối cùng Dương Hoan phân vị làm hai nửa, hướng phía hai bên trái phải rơi xuống phía dưới, máu tươi như suối phun ra, nhuộm đỏ cả phiến địa khu. Đến tận đây, âm trầm mười bát ma một trong thần xạ thủ Dương Hoan như vậy vẫn lạc tại Diệp Sở trong tay. Lâm Tuệ Nhi chính là tại lúc này chạy đến, nàng tốc độ không chậm, nhưng Diệp Sở chiến đấu tốc độ càng nhanh. Lâm Tuệ Nhi chỉ thấy Diệp Sở cùng thần xạ thủ Dương Hoan một chiêu cuối cùng, là Diệp Sở bình tĩnh mà lạnh lùng chém ra một kiếm, đem Dương Hoan một bổ mà hai nửa, ngay cả ma binh cũng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi, liền cùng nhau hóa thành hai mảnh. Một màn này cho Lâm Tuệ Nhi tạo thành không nhẹ xung kích, nàng mặc dù tự nhận là thực lực cao cường, nhưng đối mặt như thế một kiếm, cũng không có tự tin có thể đỡ đến, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt liền có thêm đề phòng cùng vẻ nghiêm trọng. Lâm Tuệ Nhi tức thời không có tiến vào Diệp Sở chiến đấu phạm vi, cho thấy mình không có ý, thần sắc mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lại có mấy phần hòa hoãn chi ý, Diệp đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không biết nhưng có hứng thú cùng nhau săn giết phỉ đồ. Lâm Tuệ Nhi thanh âm nói xong lời cuối cùng, đang đằng sắc khí, nhưng lại không phải nhằm vào Diệp Sở, mà là nhằm vào âm trầm mới bắt ma một đám. Diệp Sở tựa như không có nghe được, trong tay ma kiếm xoay chuyển, kiếm khí khuấy động liền đem kia hai nửa ra trên người đầu lâu cắt đi, cái này mới nói Diệp Mỗ độc lai độc bất quen, Lâm tiểu thư hảo ý tại hạ chỉ có thể cự tuyệt. Không sao. Lâm Tuệ Nhi vốn là muốn đến giúp đỡ phe mình nhân viên cùng nhau chém giết phỉ đồ, để phát tiết trong lòng hận ý, chỉ là không có nghĩ đến khi nàng chạy tới lúc, chiến đấu đã tới kết thúc rồi, chỉ thấy một chiêu cuối cùng, địch nhân liền đã ngã xuống. Mời Diệp Sở cùng nhau đi săn giết phỉ đồ cũng bất quá là Lâm Tuệ Nhi tâm niệm bố trí mà thôi, trong lòng nàng cũng chưa nói tới cái gì có muốn hay không, cự tuyệt cũng không quan trọng. Dứt lời, Lâm Tuệ Nhi cũng không có trì hoãn, càng không có ngấp nghé Diệp Sở chiến lợi phẩm, một chút cảm ứng chung quanh cường giả khí tức, liền bay lên trời, dưới chân xuất hiện một đầu hư ảo băng phượng, cả người hóa thành một đạo lam quang chạy nhanh hướng sâu trong thung lũng mà đi. Diệp Sở cũng không nói thêm gì, hắn cùng Lâm Tuệ Nhi cũng chưa quen thuộc, chỉ là tại phủ thành chủ thương nghị lúc theo lễ phép mà trò chuyện qua vài câu mà thôi. Diệp Sở tay áo hất lên, như có bàn tay vô hình vươn ra, tay áo phất qua, Dương Hoan trên người hai bên trước liền đã biến mất, đồng thời không thấy còn có Dương Hoan trên thân chữ vật giới chỉ chờ có giá trị chiến lợi phẩm. Diệp Sở lúc này mới thở ra một hơi, nuốt xuống mấy viên thuốc, khôi phục hao tổn một chút hỗn độn chi lực, liền cũng cảm ứng một phen trước mắt trong thung lũng cường giả khí tức. Cảm nhận được trong thung lũng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã có không ít âm trầm mười bát ma ma đầu phỉ độ bị chém giết, đưa ra tay An Dương thành ma đầu nhóm không phải thẳng hướng sâu trong thung lũng, chính là trợ giúp cái khác đồng bạn cùng nhau chém giết phỉ độ. Đương nhiên cũng có một chút An Dương thành ma đầu mất mạng, phủ thành chủ lão quản gia chính là một cái trong số đó. Dẫn đến một chút âm trầm mười bát ma ma đầu càng thêm phách lối, vô giết về phía cái khác An Dương thành ma đầu, chiến cuộc mặc dù không thay đổi, nhưng chiến trường lại là mở rộng, có mấy chỗ là mấy tên ma đầu cùng nhau hôn chiến chiến trường. Diệp Sở không có quá khứ chiến đấu ý nghĩ, không phải xuất lực phía sau nhất sọ lại không tốt phân, cũng có thể chôn xuống thai hoàng ẩm, đây là Diệp Sở chỗ không nghĩ. Nếu là gặp một chút ngay tại lâm vào tuyệt cảnh An Dương thành ma đầu, Diệp Sở cũng không để ý xuất thủ, dù sao cũng là đỉnh lấy cứu người tên tuổi. Trợ giúp đối phương chém giết địch nhân sau, cũng không cần đối phương báo đáp, đem địch quân viên kia đầu lâu lấy đi liền có thể, nghĩ đến cũng sẽ không để ý, tối thiểu Diệp Sở là nghĩ như vậy. Về phần đối phương có nguyện ý hay không, Diệp Sở cũng không thèm để ý, mình cảm thấy không có bạc đãi đối phương liền có thể, trong lòng không thẹn. Nếu là đối phương bất mãn trong lòng mà muốn xuất thủ, Diệp Sở cũng không để ý làm cho đối phương nhìn xem mình thủ đoạn thiết huyết. Cho nên tại thô sơ giản lược quan sát sau, Diệp Sở chú ý tới nơi xa có một phương chiến trường ở vào ưu khuyết rõ ràng trạng thái. Xem khí tức kia, rõ ràng là An Dương thành một phương này ở thế yếu, âm trầm mười bát ma phía kia ở vào ưu thế tuyệt đối, đang muốn đối An Dương thành một phương này ma đầu đuổi tận giết tuyệt. Diệp Sở thần sắc khẽ động, lập tức phi thân lên, thẳng đến phía kia chiến đoàn mà đi. Diệp Sở người còn chưa tới, vô hình khí cơ liền đã một mực khóa chặt phương kia chiến đoàn, khiến cho phương kia chiến trường bên trong hai người đều cảm thấy Diệp Sở. Lập tức bên trong chiến trường kia tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, âm trầm mười bát ma một phương này ma đầu đang không ngừng thi triển thuật pháp, tàn nhẫn mà khủng bố, phải nhanh chóng đem địch nhân chém giết, tối thiểu muốn tại Diệp Sở đuổi trước khi đến chém giết. Về phần An Dương thành một phương này ma đầu thì đại hỉ, cách khoảng cách thật xa liền hô quát lên, thỉnh cầu Diệp Sở mau chóng tới, trợ hắn giết địch, đồng thời kiệt lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, muốn chống đến Diệp Sở đến. Khoảng cách của song phương không xa cũng không gần, lấy Diệp Sở tốc độ chạy tới cũng bất quá là một lát sau, nhưng nếu là trên đường có cái khác ma tu cản đường liền khác biệt. Nhưng Diệp Sở cũng không nóng nảy, tốc độ không thay đổi, vòng qua những cái kia chiến đấu bên trong ma tu, đồng thời đối vị kia phe mình ma đầu nói, đi qua không phải là giúp ngươi giết địch, mà là Diệp Mỗ mình chu địch, đầu lâu về lại hạ tất cả, đạo hữu nghĩ như thế nào? Đi, Diệp đạo hữu chịu ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, viên này đầu lâu cứ việc cầm đi. Chiến trường bên trong An Dương thành ma đầu cắn răng nói, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng dưới mắt tình thế cũng không tiếp tục nhiều biện pháp. Như thế liền đa tạ, còn mời Vương đạo hữu lại kiên trì 6 hơi thở. Tốt, mong rằng Diệp đạo hữu mau chóng, Vương Mỗ kiên trì không được bao lâu. Diệp Sở cùng vị này ma đầu giao lưu đều là thông qua ma linh truyền âm trò chuyện, mấy câu nói đó bất quá là tại niệm động ở giữa công phu. Về phần Diệp Sở cùng đối phương vì sao có thể nhận ra thân phận của nhau, tại song phương ma linh tiếp xúc thời điểm, liền đã biết được. Dù sao An Dương thành một phương này ma đầu tại phủ thành chủ lúc trước gặp qua, lẫn nhau cũng nhiều ít đều có giao lưu, đều nhớ đối phương khí tức, gặp được tự nhiên có thể nhận ra. Người kia là ma binh các thủ tịch đại đệ tử, tu vi không kém, cũng là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, tên là Vương Vĩnh. Vương Vĩnh có một trương âm trầm mặt, cùng ma binh các tuyệt đại bộ phận ma tu đều giống nhau, nghiêm túc thận trọng, cho nên Diệp Sở cùng hắn ở giữa giao tình cũng không sâu, cùng Lâm Tuệ Nhi đồng dạng, chỉ là trò chuyện qua vài câu mà thôi. Chương 5576, đảm bảo các dị trạng. Chương 5576, đảm bảo các dị trạng. Đường xá bên trong còn có không ít to to nhỏ nhỏ chiến đoàn ngăn cản, Diệp Sở lại là tại truyền âm bên trong cảm nhận được Vương Vĩnh vẫn chưa đến tuyệt đối nguy hiểm tình trạng, cho nên cũng liền không kịp, không có thi triển sát na bước, mà là lấy độn thuật tiến đến. Chạy nhanh ở giữa, Diệp Sở né qua trên đường chướng ngại, khi Diệp Sở đuổi đến Vương Vĩnh vòng chiến lúc, vừa lúc là Diệp Sở nói hạ thứ 6 hơi thở, thời gian vừa vặn. Truy sát Vương Vĩnh chính là cũng là một âm trầm 10 bát ma 18 vị đầu mục ma đầu một trong, Diệp Sở gặp qua nó tư liệu, là một cái xưng là Tào Phú nam tử. Nam tử này bộ dáng như là thanh niên, kỳ thực không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, sở dĩ có thể bảo trì lại trẻ tuổi hình dạng bất quá là nó trước kia một cọc cơ duyên, nuốt vào một viên chú nhan ma dược. Tào Phú thường xuyên coi đây là bình, mặc kệ là tại âm trầm 10 bát ma bên trong, vẫn là tại An Dương thành bên ngoài, đều là thường xuyên đem cái này một cọc cơ duyên đặt ở trong miệng, mười phần đắc ý, nhưng trên thực tế minh bạch người đều biết, đây bất quá là Tào Phú che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi, trọng yếu chính là lần kia cơ duyên Tào Phú được đến những bảo vật khác. Chính là những cái kia bảo vật cơ duyên, mới khiến cho tư chất thường thường Tào Phú tu vi tăng gọn, một đường leo lên âm trầm 10 bát ma 18 con mắt một trong. Phải biết Vương Vĩnh thế nhưng là ma binh các thủ tịch đại đệ tử, một thân tu vi càng là ma đầu cảnh liền đỉnh cao nhất tồn tại, không chỉ có nội tình thâm hậu, tâm tính cũng không phải phàm tục, chính là ma binh các công nhận đời tiếp theo các chủ người ứng cử. Dạng này Vương Vĩnh thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng như cũ tại Tào Phú trong tay chật vật chạy trốn, thậm chí còn có thể có mất mạng nguy hiểm. Đây càng thêm nói rõ tên này tên là Tào Phú tuổi trẻ ma đầu thực lực. Diệp Sở vừa đuổi đến lúc, liền thấy một thân nhuốm máu Vương Vĩnh thở hổn hển, ma khí ba động kịch liệt, sắc mặt càng là trắng bệnh, đang toàn lực thôi động một thanh huyền quy giáp. Bộ này huyền quy giáp cực kỳ hoàn chỉnh, mai rùa dày đặc, lại che kín lít nha lít nhít phù văn, cùng mai rùa bản thân cứng rắn thuộc tính tướng chiếu rọi, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Cũng chính bởi vì có một thanh huyền quy giáp, Vương Vĩnh mới có thể ôm quyền tính mệnh, kiên trì đến Diệp Sở đến. Tại Vương Vĩnh đối diện, kia cái trẻ tuổi tội phạm ma đầu Tào Phú chính một mặt vẻ hung hãn, hai tay bay múa ở giữa, không ngừng có đáng sợ pháp quyết tung bay mà ra. Tại hư không bên trong, có một thanh đại kỳ đang bay múa, lớn bên trong không ngừng có bén nhọn chủy thủ bay nhanh mà ra, mang theo khủng bố lực sát thương, đánh vào chiếc kia huyền quy giáp bên trên. Một công một thủ, phía trên giao thủ biết bao kịch liệt, nhưng ai cũng không thể làm sao ai, cho nên chiến cuộc đến bây giờ còn tại giằng co, cho đến Diệp Sở chạy đến. Tào Phú cũng là đã sớm phát giác được chú ý nơi này Diệp Sở, đối với Diệp Sở hắn đã sớm kiêng kỵ, nhưng lúc này hắn cũng đang không xuất thủ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sở đến. Tào Phú con ngươi thu nhỏ lại, trong tay thuật pháp không ngừng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Sở, trong đôi mắt cũng có nồng đậm sắc cơ, lại tới một sống an nhàn sung sướng tông môn đệ tử, đây là sốt ruột tặng đầu người sao? Đối với âm trầm 10 bát ma mà nói, hôm nay chính là An Dương thành ma đầu là Sâm Lấn Vương, đến phá hư âm trầm 10 bát ma nhà của bọn hắn, đối với Diệp Sở một phương này ma đầu ma tu tự nhiên không có hảo cảm. Diệp Sở nghe vậy, không có trả lời lời nói của người nọ, mà là hướng phía ma binh các Vương Vĩnh cười nói, Vương đạo hữu, tại hạ không có tới chế đi. Không có, loại thời điểm này Diệp Vinh liền đừng nói nhảm, đi đầu giải cứu ra Vương Mỗ mới là việc quan trọng. Vương Vĩnh nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn bị huyền quy giáp bảo hộ lấy, cũng bị huyền quy giáp chỗ liên lụy, tốc độ biến chậm, không thể trốn thoát. Diệp Sở chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời Vương Vĩnh lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía Tào Phú, nhìn thấy Tào Phú tấm kêu biến sát khí đằng đằng khuôn mặt, cũng không do dự. Diệp Sở lật tay liền đem ma kiếm tế ra, thanh ma kiếm này bị Diệp Sở được đến nhiều năm, sớm đã bị Diệp Sở tế luyện hoàn tất, bây giờ tâm thần tương liên, huy sáng như ý Diệp Sở song tay kết kiếm quyết, trong miệng trầm thấp một tiếng uống, đi. Lời nói chưa tất, hư không bên trong ma kiếm liền run lên phía dưới, hỗn độn khí tăng gọn, kiếm khí tung hành, trong khoảnh khắc liền biến thành một đạo hỗn độn lưu quang bay nhanh mà ra. Tốc độ nhanh chóng, chính là lấy ma đầu cảnh ma linh cũng không thể hoàn toàn rõ ràng bắt lấy đến, lóe lên liền đến Tào Phú mặt chỗ, muốn đem Tào Phú một kiếm xuyên thủng. Tào Phú cũng không phải hạng đơn giản, biết Diệp Sở sẽ xuất hiện, hắn liền không khả năng không có chuẩn bị, sớm liền đợi đến Diệp Sở xuất thủ, phải xuất kỳ bất ý đem Diệp Sở cũng một khối vây khốn hoặc là đánh giết. Nhưng Tào Phú không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà hiểu được một chút kiếm đạo thuật pháp, vừa đến đã thi triển kiếm đạo bên trong nổi danh ngự kiếm thuật. Càng không nghĩ đến Diệp Sở tốc độ nhanh như vậy, từ Diệp Sở tế ra ma kiếm đến ma kiếm tật bay ra ngoài, ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không có. Cái này trong thời gian thật ngắn, Tào Phú trước kia chuẩn bị thủ đoạn căn bản là vô dụng võ chi địa, nhưng cũng may mắn hắn sớm có phòng bị. Mặc dù Tào Phú không cùng bên trên ma kiếm tốc độ, nhưng tâm thần để phòng phía dưới, cảm ứng được kia cô đáng sợ khí tức nguy hiểm, hắn vô ý thức lách mình hành né qua đi. Hiu. Tào Phú chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn mà gấp rút tiếng rít, gấp mà tùy theo chính là gương mặt một trận bốc lên. Đưa tay đi chạm đến, lại cảm thấy một trận ướt át, lại là không có hoàn toàn tránh né một kiếm của đối phương, bị làm bị thương gương mặt. Tào Phú trong lòng có nghĩ mà sợ cùng kinh sợ, hắn cùng Vương Vĩnh giao chiến đã lâu, mặc dù trên thân phụ có thương thế, nhưng kia cũng là tại hắn nắm chắc bên trong, nhiều lắm thì lấy thương đổi thương. Chỉ là lần này, cùng tên này đột nhiên nhúng tay ma đầu giao thủ một cái, hắn liền suýt nữa bị người một kiếm bắn giết, trong lòng làm sao không kinh, làm sao không giận. Tào Phú lật tay một nắm, quang hoa lóe lên, trong lòng bàn tay chỗ liền đã thêm ra một viên đại ấn, phía trên có núi trạch thủy quái ở trong đó, xem ra cũng không phải là cái gì tốt ma binh. Chỉ là không đợi Tào Phú cầm trong tay đại ấn tế ra đi, hắn lưng trở nên lạnh lẽo, một thân lông tóc dựng đứng, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ hoảng sợ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cáo chi Tào Phú, đối mặt loại tình huống này Tào Phú đều không có chút nào, toàn bằng bản năng phản ứng, thân pháp thôi động, thân hình như mộng biến ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở phía xa, ngắn ngủi trốn rời hiện trường, cờ giáp. Một tiếng lụa bại xé rách thanh âm truyền đến, xa gần đều rõ ràng có thể nghe, lại là Diệp Sở tay cầm ma kiếm, không biết khi nào đi tới nguyên lai Tào Phú sau lưng, một kiếm bổ chém đi xuống. Theo một kiếm này rơi xuống, khủng bố kiếm khí đem hư không bên trong ma khí phá bỡ, huyền như nước biển thần lực mở ra một con đường đồng dạng, thật lâu không thể bình phục. Hỗn độn âm dương pháp, đây cũng là tại vạn cổ ma vực, nếu là tại Diệp Sở trước đó chỗ Thiên Ma Điện hoặc là Hoang Dã Chi Địa, hư không sớm đã bị Diệp Sở một kiếm này chém thành hai nửa. Diệp Sở nhìn phía xa Tào Phú, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị mang, trong miệng tự mình lẩm bẩm, có ý tứ, có ý tứ. Cái này Tào Phú trước đây tránh thoát Diệp Sở ngự kiếm thuật một kích còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lần này lại là Diệp Sở thân tự xuất thủ, vậy mà lại bị người này tránh thoát. Liên tiếp hai lần, cái này liền không thể dùng trùng hợp hoặc là vận khí đến giải thích, mà là chân thật một loại năng lực, cơ hồ biến thái một loại linh giác. Đa tạ Diệp huynh cứu, Diệp huynh thực lực cao cường, viên này đầu lâu liền giao cho Diệp huynh, Vương Mộ trước khôi phục một phen. Tào Phú bị Diệp Sở bức bách đi, Vương Vĩnh cũng đưa ra thời gian, tránh thoát huyền quy giáp thủ hộ, hướng phía Diệp Sở vừa chắc tay, cũng không đợi Diệp Sở đáp lời, liền ngay cả nuốt mấy viên ma đan, tiếp tục lấy huyền quy giáp thủ hộ, ở đây khôi phục thương thế đến. Diệp Sở cũng không nói ra Vương Vĩnh tiểu tâm tư, cũng không có trả lời Vương Vĩnh ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa Tào Phú, thân hình thoát một cái lần nữa chủ động xuất kích. Diệp Sở mặc dù không có vận dụng sát na bước, nhưng lấy Diệp Sở thâm hậu nội tình, cao thâm độn pháp cũng không thiếu hi, thân hình chợt đông chợt tây, lập tức liền xuất hiện tại Tào Phú nghiêng người, hỗn độn lực mãnh liệt, ma kiếm quang hoa tăng vọt, một kiếm nghiêng bổ xuống. Tào Phú liên tiếp hai lần suýt nữa bị Diệp Sở tập kích thành công, trong lòng sớm đã không còn trước kia khinh thường, ở sâu trong nội tâm tràn đầy trầm ngưng chi sắc. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Sở lần nữa đánh tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn ra, cái này làm sang bạch bảo thanh niên nam tử thi triển độn pháp cũng là cực kỳ cao minh. Cũng liền có thể giải thích trước đây ma đầu kia đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình đối với mình, suýt nữa bổ chúng mình duyên cớ. Đông nhiên cảm nhận được bên cạnh thân truyền đến sát cơ mãnh liệt, Tào Phú thần sắc không thay đổi, trong ánh mắt đều là gặp nguy không loạn, hắn không có phòng ngự, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản, mà là cầm trong tay đại ấn ném đi mà ra, ma khí mãnh liệt ở giữa, son môi chợt quát một tiếng, đầm nước bốc ra. Ầm ầm. Một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền vang bốn phương tám hướng, phương kia đại ấn quang hoa đại phóng, ma quang bao phủ chi địa, trong khoảnh khắc liền có vô tận núi trạch thủy quái hiện hiện. Chương 5577, ba loại phá trận phương pháp. Chương 5577, ba loại phá trận phương pháp lập tức liền lấp đầy Tào Phú chúng quanh hư không, trong chớp mắt liền đem mảnh này hư không hóa thành một mảnh đầm lầy, đem vừa lách mình mà đến Diệp Sở vây ở đầm lầy bên trong. Mà Tào Phú thì là lách mình lui lại, tránh ra thật xa mảnh này đầm nước quốc gia, ở nơi đó không ngừng bấm niệm pháp quyết, ấn quyết bay vào đầm nước quốc gia phía trên đại ấn bên trong, đem cái này một ma binh uy có thể phát huy đến cực hạn. Lâm vào đầm nước quốc gia bên trong Diệp Sở tựa như phàm tục lâm vào vũng bùn, có một cỗ nặng nề lực lượng trói buộc, không chỉ có hành động khó khăn, chính là vận chuyển lực lượng đều có chút không lưu loát, tựa như khắp nơi nhận áp chế, toàn thân trên dưới đều có một loại sức mạnh đang áp chế, muốn đem mình kéo vào đầm lầy bên trong, muốn đem mình vĩnh viễn vây ở đầm nước quốc gia bên trong, càng dễ rủa càng là khó mà động đậy. Nhìn thấy Diệp Sở bị khống trụ, Tào Phú thần sắc chấn động, ấn quyết trong tay biến ảo, trong miệng cười lạnh một tiếng, mình muốn chết, ngoan ngoãn hóa thành ta đầm nước quốc gia bên trong thủy quái một trong đi. Ông. Theo Tào Phú vừa mới nói xong, hư không bên trong đại ấn quang hoa lần nữa nở rộ, bị đại ấn phạm vi bao phủ bên trong, đầm nước quốc gia đột nhiên bốc lên từng cái bong bóng. Những này bong bóng mới đầu bất quá lớn chừng ngón cái, bất quá trong chớp mắt liền hóa thành hài nhi lớn nhỏ, đồng thời còn đang nhanh chóng biến lớn. Cuối cùng những này bong bóng không còn biến lớn, ầm ầm vỡ ra, từ đó lại đi ra từng đầu hình thù kỳ quái thủy quái. Có chút là hình người, lại máu thịt bé bé, liên tiếp đầm lầy, xem ra cực kỳ buồn nôn, trong tay nắm giữ trường thương, lại không nhận đầm nước quốc gia ảnh hưởng, đang bay nhanh tới gần Diệp Sở, muốn đem Diệp Sở một thương xuyên thủng. Cũng có khi hình thú, một chân, hai chân, bốn chân, lục tục đều có, đầu lâu cũng có một viên, hai viên đều có chút máu thịt bé bé, cũng có bạch cốt sầm sầm, đều giữ tận bản phần, gào thét ở giữa cấp tốc thẳng hướng Diệp Sở. Nếu là phổ thông ma tu hám sâu đầm nước quốc gia, một thân thực lực bị đại hạn chế lại, đối mặt đây cơ hồ vô tận thủy quái, coi như không chết, cũng phải kiệt lực mà chết. Nhưng Diệp Sở không phải phổ thông ma tu, trên thân hỗn độn khí bạo tuôn ra, trên thân hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí tràn ngập ra, lẫn nhau đấu đá, dây dưa. Cuối cùng cái này hỗn độn xanh vàng nhị khí diễn hóa thành một gốc hỗn độn hoa sen, sen nở 27 hoa, 81 cánh, vì cựu phẩm hỗn độn hoa sen. Này sen mặc dù không phải thực thể, mà là hỗn độn xanh vàng nhị khí sen lẫn mà thành, nhưng lại cùng thực thể không khác, vạn pháp bất xâm, hỗn độn xanh vàng nhị khí lưu chuyển, đầm nước quốc gia lực lượng thần bí đều bị phá ra. Diệp Sở chân đạp cựu phẩm hỗn độn hoa sen, tại đầm nước quốc gia bên trong nhiễm nhưng dâng lên. Ánh mắt thâm thúy mà bình thản, ẩn chứa có không hiểu uy nghiêm, như ma như Phật. Thân ở hỗn độn hoa sen bên trong, Diệp Sở một thân thực lực không bị ngăn trở, nhìn cũng không nhìn gào thét mà đến thủy quái, mà là nhìn về phía đỉnh đầu phương kia đại ấn, thân hình thoát một cái liền thẳng đến đại ấn mà đi. Không tốt. Tào Phú không nghĩ tới Diệp Sở còn có loại thủ đoạn này, vậy mà có thể tùy tiện phá giải hắn đầm nước quốc gia ảnh hưởng, nhìn thấy Diệp Sở mục tiêu là hắn phương kia đầm nước quốc gia đại ấn, thần sắc đột nhiên đại biến, nghẹn ngào quát. Tào Phú hai tay ấn quyết không ngừng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ma linh tại cấp tốc vận chuyển tiêu hao, ý niệm trong lòng mạch chuyển, đang nhanh chóng suy tư cách đối phó. Đầm nước quốc gia đại ấn run lên, tại bay nhanh về Tào Phú mà đi, nhưng huyền hóa ra đến đầm nước quốc gia nhưng không có lập tức biến mất. Tại Tào Phú nhất tâm nhị dụng thao túng hạ, đầm nước quốc gia bên trong thủy quái gào thét ở giữa, vậy mà dung hợp lẫn nhau, lấy đầm nước bên trong đầm lầy làm môi giới, vậy mà ngưng tụ ra từng đầu phi hành mãnh cầm. Lệ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền có mấy chục đầu hình thể khổng lồ phi cầm hung hãn không sợ chết phóng tới Diệp Sở, muốn đem hai Diệp Sở chặn lại. Nhưng mà Diệp Sở chỉ là cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt lại có chút vẻ bực bội, một cái tay khắc bóp ra một cái thủ ấn. lập tức Diệp Sở dưới chân cựu phẩm hỗn độn hoa sen bắt đầu xoay tròn, cựu phẩm 27 hoa, 81 cánh hỗn độn cánh sen tại xoay tròn cấp tốc lấy. Bù bù, cánh sen biến thành sắc bén lợi kiếm, phát ra bén nhọn tiếng rít, phàm là đánh thẳng tới phi cầm còn chưa tiếp xúc đến Diệp Sở, liền bị hỗn độn hoa sen cho ma diệt. Hưu. Diệp Sở chân đạp hỗn độn hoa sen, vạn pháp bất xâm, gào thét ở giữa, tại lít nha lít nhít phi cầm thủy quái bên trong sông ra một con đường sống đến, cản lại đầm nước quốc gia đại ấn. Thấy cảnh này, Tào Phú thần sắc biến đổi, nhưng lại không phải vẻ kinh nộ, mà là một vòng nụ cười quỷ dị, hai tay của hắn ấn quyết nhanh chóng biến đổi, thấp giọng ngâm lên đến, đầm nước quốc gia. Theo nó lời nói mới ra, viên kia tại Diệp Sở trước người đại ấn quang hoa một thịnh, không có lần nữa nguyên hóa ra một mảnh mới đầm nước quốc gia, mà là đem Diệp Sở hấp xả nhập đại ấn bên trong. Núi ép, dìm nước, quái giết. Tào Phú nhìn thấy Diệp Sở bị đại ấn thu lấy đi vào, sắc mặt lập tức vui mừng, ấn quyết không ngừng biến hóa, muốn thôi phát đầm nước quốc gia đại ấn đem Diệp Sở xóa bỏ. Vâng. Đầm nước quốc gia đại ấn tại kịch liệt lung lay, mãnh liệt lực phản chấn để Tào Phú cái chủ nhân này đều sắc mặt không khỏi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, ma khí mãnh liệt, muốn đem Diệp Sở triệt để ma diệt tại đầm nước quốc gia đại ấn bên trong, hóa thành nước của hắn quái một trong. Đầm nước quốc gia đại ấn động tĩnh đang từ từ yếu bớt, Tào Phú lại hỉ, rốt cuộc nhịn xuống không thể ha ha cười như điên, ngu xuẩn. Tào Mỗ cái này đầm nước quốc gia đại ấn chân chính đầm nước quốc gia chính là đại ấn bản thân, bên ngoài huyền hoa ra đến cũng chỉ là trong đó làm cho ba bốn lực lượng mà thôi, vậy mà dám can đảm ngấp nghé Tào Mỗ ma bảo, chết chưa hết tội. Lời nói một tất, Tào Phú lại đưa mắt nhìn sang ở phía xa, trốn ở huyền quy giáp bên trong vương vĩnh, lạnh lùng cười một tiếng, cái này chính là của ngươi giúp đỡ. Yếu đuối không chịu nổi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra tâm đầu huyết thần phục với ta, bằng không thì cũng để ngươi đếm thử Tào Mỗ đầm nước quốc gia. Tào Phú hưng phấn trong lòng dị thường, nguyên bản hắn còn tưởng rằng An Dương Thành lần này tập kích ra có đại lượng cường giả, không nghĩ tới như thế yếu đuối, trong khoảnh khắc hắn liền phải giải quyết rơi hai vị ma đầu. Lại nhìn chung quanh âm trầm mười bát ma sơn cốc khắp nơi đều là chiến hỏa tràn ngập, hắn quả thực không thể tin được, đây là âm trầm sơn mạch đại bản doanh. Là mình quá mức cường đại, còn là mình đồng đội quá mức nhỏ yếu. Làm sao lại đem chiến đấu kéo tới như thế còn chưa giải quyết? Xem ra là âm trầm mười bát ma ở giữa quá lâu không có giao thủ qua, vậy mà không biết xếp hạng ở phía trước chính mình ma đầu nhóm như thế yếu. Xem ra là cần thiết tại chiến hậu tới một lần lớn chỉnh lý, hoặc là mình còn có thể leo lên âm trầm mười bát ma đại đầu lĩnh. Nỗi lòng có chút phiêu, trong lòng có chút đắc ý, Tào Phú bên thay nhưng không nghe thấy kia ma binh các tiểu tử trả lời, không khỏi tức giận lên. Đang muốn quát lớn, lại phát hiện kia ma binh các tiểu tử vậy mà không có lộ ra kinh hoàng cầu xin tha thứ thần sắc, ngược lại lộ ra một loại hai nhiên mà thần sắc mừng rỡ. Cái này khiến Tào Phú khẽ giật mình, lại nhìn lúc, lại chú ý tới, kia tiểu tử ánh mắt cũng không phải là nhìn mình, mà là nhìn mình phía trên phương kia đầm nước quốc gia đại ấn. Cái này khiến Tào Phú trong lòng ẩn ẩn có bất an cảm giác, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, hắn thông suốt ngẩng đầu, hắn liền hoảng sợ phát hiện, mình phương kia đầm nước quốc gia đại ấn vậy mà lại bắt đầu kịch liệt lay động, mà lại phía trên không biết khi nào trả dày đặc từng đầu vết rách. Tào Phú trong lòng cuồng hô không có khả năng, chỉ là trong hiện thực đầm nước quốc gia đại ấn lại là vết dạng càng đổi càng nhiều, đầm nước quốc gia cũng lay động không chỉ, cơ hồ muốn từ hư không bên trong rơi xuống đồng dạng. Hấp. Tào Phú trong lòng hét lớn, thần sắc trở nên trắng bệnh, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, muốn ổn định đầm nước quốc gia đại ấn, muốn đem đầm nước quốc gia đại ấn một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Ken két. Liền sau đó một khắc, đầm nước quốc gia phát ra thanh thúy ken két âm thanh, ngay sau đó đầm nước quốc gia đại ấn từ đó phân vì làm hai nửa, một đạo hỗn độn kiếm quang từ đại ấn bên trong lao vụt mà ra. Kiếm quang gào thét, dù cho phá vỡ đầm nước quốc gia đại ấn tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng vẫn như cũ óng ánh chói mắt, uy năng kinh người, suýt nữa đem giữa sân Tào Phú bổ trúng. Phúc. Đầm nước quốc gia đại ấn bị phá, cùng tâm thần tương liên Tào Phú gặp phản vệ, lập tức liền há miệng phun ra máu tươi, thần sắc bề bại. Siêu. Đầm nước quốc gia đại ấn rơi xuống, Diệp Sở từ đó lách mình mà ra, vẫn như cũ chân đạp cựu phẩm hỗn độn hoa sen. Hoa sen mặc dù so trước đây muốn ảm đạm một điểm, nhưng uy năng vẫn như cũ, xoay tròn lấy, muốn cắt hư không. Nguyên lai tưởng rằng sẽ có kiểu khác huyền diệu, đầm nước quốc gia không gì hơn cái này, để ngươi xem một chút Diệp Mỗ quốc gia. Diệp Sở lắc đầu thở dài, trong thần sắc có rõ ràng vẻ thất vọng, đang khi nói chuyện, Diệp Sở ấn quyết kết động, thể nội hỗn độn chi lực như đại dương mênh mông mãnh liệt, cuối cùng hắn đem lòng bàn tay đặt ở bên miệng, đối Tào Phú thổi nhẹ một hơi. Chương 5578, tứ tướng ổ quay đại trận chương 5578, tứ tướng ổ quay đại trận ông. Thoáng chốc, từ Diệp Sở trong lòng bàn tay, có một mảnh hỗn độn xanh vàng nhị khí xương mù mông lung cấp tốc huyết tán ra đến, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền sẽ thoát đi Tào Phú cho bao phủ lại. Giữa sân trong khoảnh khắc liền thêm ra một phương bị hỗn độn xanh vàng nhị khí lượn lờ xương mù đoàn, căn rụt không chừng, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đây chính là Diệp Sở một mình sáng tạo thuật pháp, trời chấn huyễn xương mù. Nói đến, Tào Phú đầm nước quốc gia cùng Diệp Sở một phương này trời chấn huyễn xương mù không sai biệt nhiều, đều là lấy một loại năng lượng tạo dựng thành một phương khu vực nhỏ. Tại khu vực kia bên trong, địch nhân khắp nơi nhận áp chế, mà người thi pháp hoặc là không bị ảnh hưởng, hoặc là nhận tăng phúc. Diệp Sở trời chấn huyễn xương mù cùng Tào Phú đầm nước quốc gia so sánh, rất rõ ràng Diệp Sở thuật pháp muốn mạnh hơn mấy lần, không chỉ có sức áp chế càng cường hãn hơn, càng là có được tăng phúc chi lực. Ngay từ đầu nhìn thấy Tào Phú thi triển ra đầm nước quốc gia, Diệp Sở trong lòng liền đã suy đoán ra cái này một thuật pháp đại khái, muốn nhìn một chút đầm nước quốc gia có hay không càng thêm huyền diệu biến hóa, cũng tốt tham khảo một hai, tăng cường mình trời chấn huyễn xương mù. Chỉ là để Diệp Sở thất vọng chính là, cho dù là Diệp Sở tiến vào đầm nước quốc gia đại ấn cũng không có thu hoạch, đầm nước quốc gia quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có mảy may tham khảo chi dụng. Liên tưởng đến trước đó Tào Phú khủng bố năng lực phản ứng, Diệp Sở muốn tốc chiến tốc thắng, cũng liền thi triển ra mình quốc gia, trời chấn huyễn sương mù. Tại trời chấn huyễn trong sương mù, Tào Phú vốn là muốn thoát đi thân hình lập tức trì trệ, tốc độ giảm xuống một bậc không chỉ. Tào Phú kinh hãi, lật tay liền lấy ra một thanh tre kín gai ngược giang sói đại đồng, ma khí cuồn cuộn, giang sói đại đồng quen hơi thở ở giữa liền tăng vọt đến một trượng có thừa. Hai tay đem giang sói đại đồng cầm thật chặt, Tào Phú vận chuyển toàn thân ma khí, hung hăng hướng phía trước xanh vàng sương mù đện hạ xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng, xanh vàng sương mù tựa như ở khắp mọi nơi đồng dạng, vừa đem xanh vàng sương mù phá vỡ, đằng sau liền có hoàn toàn mới xanh vàng sương mù áp bách mà đến, một lần nữa lấp đầy. Phá! Phá cho ta! Tào Phú giống to, trong tay răng sói đại bổng liên tiếp vung dậy, đem phía trước hư không đập rung động ầm ầm, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến thở hổn hển. Ra! Tào Phú bị cái này xanh vàng sương mù vây khốn, không chỉ có hành động chậm chạp, chính là thực lực cũng nhận nghiêm trọng áp chế, để trong lòng của hắn không tự chủ được có chút bối rối, tại kêu to, muốn để Diệp Sở ra cùng hắn quyết đấu. Chỉ là chung quanh xanh vàng sương mù vẫn như cũng là im mắng, không có bất kỳ cái gì người quấy rầy, Tào Phú vừa ngâm tâm, cũng không để ý tới sẽ nhiều như thế, lật tay ở giữa liền thêm ra một thanh hồ lô. Cái này hồ lô hiện ra náo nhiệt sắc, nhưng lại có cao hơn hai thước, phía trên che kín các loại phức tạp phù văn, xem ra cực kỳ phức tạp mà khó có thể lý giải được, tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức, hiển nhiên là một thanh phẩm chất cực tốt ma binh. Tào Phú một tay vô đáy hồ lô bộ, hồ lô run lên, tiếp theo sông bên trong dâng trào ra một cỗ ngọn lửa màu tím, những này ngọn lửa màu tím ẩn chứa có cực cao nhiệt độ, tùy tiện có thể đốt rừng thạch. Chỉ là tại Diệp Sở trời chấn huyễn trong sương mù, luôn ngọn lửa màu tím này vừa ra tới, tựa như liền nhận một loại vô hình áp chế, để cái này sáng tử hỏa diễm trở nên ảm đạm không ít. Không chỉ có như thế, những ngọn lửa này ẩn chứa loại nào đó uy năng cũng giảm xuống không ít, vốn là nóng bỏng lửa tím, vừa tiếp xúc với chung quanh xanh vàng sương mù, lập tức nhiệt độ lại giảm, khó mà làm bị thương ma đầu. Tựa như là một phổ thông ma đầu phát ra một đạo bản mệnh hỏa diễm mà thôi, uy năng mặc dù cường đại, nhưng đối với ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại mà nói, quả thực nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng. Tào Phú sắc mặt biến đổi không chừng, thần sắc càng phát ra âm trầm, hai tay của hắn ấn quyết biến ảo, trong miệng khẽ nhả một chữ, hút. Thoáng chốc, chiếc kia hỏa hồng hồ lô không còn phun ra lửa tìm đến, ngược lại dâng lên một cỗ cường hãn hấp lực, muốn đem chung quanh xanh vàng sương mù cho hấp thu đi vào. Chỉ là kia hỏa hồng hồ lô hấp lực tại vừa xuất hiện chung quanh hư không bên trong lúc, liền lập tức trở nên suy yếu, căn bản là khó mà dung chuyển chung quanh xanh vàng sương mù. Tào Phú muốn phát điên, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, hắn bị áp chế trình độ liền càng phát ra kinh khủng, có thể thi triển thực lực cũng càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục như vậy hắn thua không nghi ngờ. Tào Phú trong lòng không cam lòng, muốn lần nữa thi triển thuật pháp, muốn sức liều toàn lực thử một lần, tóm lại không thể ngồi chờ chết, không thể lần nữa chờ tử vong. Chỉ là không đợi Tào Phú có hành động, hư không bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng rít, kia xanh vàng sương mù bên trong đột nhiên kích xạ ra một thanh ma kiếm. Ma kiếm khí thế hùng hổ, uy năng đáng sợ, viễn siêu trước đó Tào Phú đối mặt phi kiếm, hiển nhiên là được đến tăng phúc sau thể hiện. Tào Phú sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình vừa lui lại lui, muốn tránh né cái này lưỡi phi kiếm, nhưng là giờ phút này thực lực của hắn bị hao tổn, trong lòng mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng đợi đến thân thể của hắn cũng làm ra phản ứng lúc, đã muộn. Phúc. Ma kiếm lóe lên liền biến mất, mang theo liên tiếp huyết thủy, càng nương theo lấy Tào Phú một tiếng sen lẫn thống khổ tiếng rên rỉ. Lại là Tào Phú né tránh không kịp, bị ma kiếm xuyên thủng ngực, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, cái này mới không có bị một kiếm này xuyên thủng trái tim, mà là tại ngực phải chỗ xuyên qua mà thôi. Tào Phú sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không lên tiếng phát, hắn biết lại không nghĩ biện pháp rời đi này quỷ dị xanh vàng sương mù, hắn đem không có chút nào lật bàn cơ hội. Tào Phú thần sắc âm trầm, quyết định một cái phương hướng, toàn lực chạy như điên, muốn xông ra mảnh này xanh vàng sương mù địa vực, nhưng mặc kệ hắn phi độn bao xa, hắn đều không có đi ra khỏi cái này xanh vàng sương mù phần cuối, giống như cái này xanh vàng sương mù là vô cùng vô tận đồng dạng. Nhưng Tào Phú biết, đây chỉ là ảo giác, không có bất kỳ cái gì thuật pháp có thể có như thế lớn phạm vi, chỉ là biết là một chuyện, có thể hay không bài trừ lại là một chuyện khác. Tào Phú hai mắt ẩn chứa có thần quang, đang thi triển một chỗ đồng thuật, muốn khám phá mảnh này xanh vàng sương mù bản chất, muốn tại cái này sương mù bên trong tìm kiếm sơ hở. Lại cạnh. Đột nhiên, ở phía xa truyền đến một tiếng bước chân, càng ngày càng gần, xanh vàng sương mù bên trong, Diệp Sở thân hình dần dần nổi lên. Vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh giống như bạn vật cũng sẽ không quanh quẩn trong lòng của hắn, hắn chỉ là một phương quần chúng đồng đạm, vân đạm phong kinh. Chết. Tào Phú thoáng chốc bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trong tay răng sói đại đồng xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay, một cái bước xa, hung hăng đánh tới hướng Diệp Sở mà đi. Vâng. Xanh vàng sương mù mãnh liệt, Diệp Sở vẫn như cũ chậm rãi đi hướng Tào Phú, nhưng Tào Phú lại phát hiện, hắn cách Diệp Sở càng ngày càng xa, cho dù hắn ngay tại bước nhanh đuổi theo Diệp Sở cũng vô sự vô bổ. Răng sói đại đồng rơi vào không trung, không có thương tổn đến bất kỳ sự vật gì, ngược lại không duyên cớ tiêu hao thực lực bản thân, Tào Phú sắc mặt càng thêm khó coi. Hưu. Không đợi Tào Phú lại suy tư, nơi xa chậm rãi mà đến Diệp Sở một tay bóp ra một cái kiếm quyết, lập tức trước đó ma kiếm lần nữa phá không mà đến, vô cùng nhanh chóng thẳng hướng Tào Phú. Này lên kia xuống hạ, Tào Phú nơi nào còn có càng nhiều lực lượng đi né tránh. Phúc. Lại là một kiếm, suýt nữa đem Tào Phú cánh tay phế bỏ, nhưng cũng đem cánh tay kia gọt sạch một khối lớn huyết nục, có thể thấy được sâm bạch cánh tay xương. Hưu hưu hưu. Diệp Sở tựa hồ muốn lấy ma kiếm chậm rãi ma diệt Tào Phú, ma kiếm vừa biến mất lại từ một phương hướng khác lại lần nữa chạy nhanh mà ra, mang theo khủng bố lực sát thương. Tào Phú mỗi lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát yếu hại, nhưng cuối cùng vẫn là có mấy lần không có tránh né thành công, bị ma kiếm xuyên thủng không ít lỗ thủng. Bất quá là trong nháy mắt, liền đã qua 10 kiếm, Tào Phú toàn thân nhuốm máu, áo bào rách rách dưới dưới, không có bộ dáng lúc trước. Tào Phú thở hổn hển, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chán dục vọng cầu sinh, dựa theo trước mắt thế công, cũng không thể đem tính mạng của hắn lấy đi. Cũng là ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên, hắn liền thấy trước mắt có một đạo mãnh liệt quang hoa lóe lên liền biến mất, kia tựa hồ là kiếm quang. Lập tức trong lòng liền cảm thấy một trận không vắng vẻ, Tào Phú chỉ cảm giác bất lực, tâm tư càng chậm, muốn chết sao? Tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ chớp động, cuối cùng triệt để yên lặng, Tào Phú thân thể cũng một phân thành hai, máu nhuộm hư không. Diệp Sở thân hình hiện hóa tại Tào Phú sau lưng, trong tay nắm lấy thanh ma kiếm kia, thân kiếm sáng bóng, không nhiễm một chút vết máu. Lại là Diệp Sở đột ngột đem ma kiếm nắm giữ ở trong tay, xuất kỳ bất ý, hỗn độn chi lực thôi phát, trực tiếp liền đem Tào Phú bổ làm hai. Diệp Sở phất tay đem Tào Phú ma binh trong tay, còn có vòng tay chữ vật lấy đi, lại đem Tào Phú đầu lâu lấy xuống, lúc này mới tán đi trời chấn huyễn sương ngủ, xuất hiện nguyên bản hư không. Còn là trước kia chiến trường, nhưng giữa sân chiến đấu dư ba đã tiêu tán, không có trời chấn huyễn sương ngủ chèo chống, Tào Phú hai nửa thân thể lập tức liền từ hư không bên trong rơi xuống phía dưới. Chương 5579, Tứ Linh Tứ Tướng phá trận. Chương 5579, Tứ Linh Tứ Tướng phá trận. Ở phía xa còn tại có đầu rút cổ tại Huyền Quy Giáp bên trong chữa thương khôi phục ma binh các thủ tịch đại đệ tử chính một mặt chấn kinh nhìn xem hư không bên trong Diệp Sở, lại nhìn xem đã chết hết vị đồ đầu mục Tào Phú, một mặt khó có thể tin. Trước đó vẫn là Diệp Sở ở vào hạ phong, bị Tào Phú đầm nước quốc gia vây khốn, nhưng trong nháy mắt Diệp Sở liền đem đầm nước quốc gia phá bỡ. Không chỉ có như thế còn cấp tốc huyễn hóa ra một đoàn xanh vàng sương mù, đem Tào Phú vây ở sương mù bên trong, khi sương mù tán đi sau, Tào Phú lại nhưng đã thân tử đạo tiêu. Cái này tình hình chiến đấu biến ảo nhanh chóng, dạng làm cho người ta khó có thể tin, từ Diệp Sở phá vỡ đầm nước quốc gia đến đem Tào Phú vây cuốn lại đem xóa bỏ, trước trước sau sau cũng bất quá là 3 năm cái hô hấp công phu mà thôi. Liền thời gian ngắn như vậy bên trong, âm trầm 10 bát ma một trong Tào Phú liền đã bỏ mình, cái này chiến đấu sự cấp tốc, làm người ta kinh ngạc đồng thời cũng dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Vương Vĩnh nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa có mãnh liệt kiêng kỵ chi ý, mặc dù hắn cùng Diệp Sở đều là An Dương thành nhân mã, là cùng nhau đến Tiêu Phỉ, nhưng đang tu luyện giới bên trong, người người tự tử, vì tài nguyên đã sinh đã tử là bình thường sự tình, căn bản cũng không có vĩnh hằng bằng hữu. Huống chi hai người bọn họ còn chưa quen thuộc, bây giờ Vương Vĩnh lại là có thương tích trong người, thực lực đại tổn, nếu là Diệp Sở đột nhiên sinh ra ác nghiệm, muốn giết hắn cướp đoạt đầu của hắn cùng tài nguyên, hắn lại muốn thế nào? Vương Vĩnh khẽ miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười, hắn muốn là có cái này một trương âm trầm mặt, giờ phút này ý cười càng hiện gượng ép cùng cứng nhắc, hắn đối Diệp Sở đạo, cảm tạ Diệp đạo hữu đến đây tương trợ, Tào Phú đầu lâu liền về đạo hữu, việc nơi này, ta ma binh các tất nhiên sẽ tự mình dâng lên tạ lễ bái tạ Diệp đạo hữu. Vương Vĩnh nói, còn đặc địa đem kia ma binh các ba chữ tăng thêm một điểm ngữ khí, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Diệp Sở nghe vậy, cũng biết người này ý trong lời nói, bất quá Diệp Sở thực lực hôm nay thật đúng là sẽ không e ngại ma binh các. Nhưng Diệp Sở cũng không muốn không duyên cơ chọc phiền phải gì, cũng liền không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, nói, không sao, sau đó nhớ kỹ đến rộng chuyển lâu bái tạ liền có thể. Dứt lời, Diệp Sở cũng không có dừng lại thêm, lách mình liền hướng sâu trong thung lũng bay đi, tốc độ cực nhanh, lấp lóe ở giữa liền biến mất tại chiến trường bên trong. Vương Vĩnh nhìn xem Diệp Sở rời đi thân ảnh, khóe miệng giật một cái, hắn vốn là muốn yếu đạo ra ma binh các để Diệp Sở có thể có mấy phần kiêng kỵ chi ý, đằng sau cái gọi là bái tạ bất quá là thuận miệng lời khách khí mà thôi. Đã đem một thực lực tiêu hao có mấy phần âm trầm mới bắt ma đầu lĩnh một trong đưa cho Diệp Sở, Vương Vĩnh cảm thấy đã coi như là báo đáp Diệp Sở cái gọi là ân cứu mạng. Không nghĩ tới, cái này Diệp Sở ra mặt vậy mà như thế dày, coi là thật thuận lời nói đến, đem lời này coi là thật. Vương Vĩnh nhất thời có chút xoắn xuýt, nếu là thật sự bái phỏng, kia nhất định là phải đại xuất huyết một phen, không phải cũng có lỗi với mình đầu này chân quý tính mệnh. Nếu là không đi, Vương Vĩnh nghĩ đến vừa rồi Vân Đạm Phong khinh quyết sử rất một âm trầm mới bắt ma đầu lĩnh một trong Diệp Sở, sau đó cũng không có một chút thụ thương vết tích, trong lòng liền một chút phát lạnh, cảm thấy vẫn là bái phỏng một chút tốt. Vạn nhất như vậy kết giao Diệp Sở đâu? Dạng này cường giả, đoán chừng so hắn đột phá đại ma đầu khả năng muốn càng lớn, cũng càng nhanh, hoặc là sẽ không lô bốn. Ý niệm trong lòng bắt chuyện, nơi xa một tiếng oanh minh đem Vương Vĩnh từ trong lúc suy tư bừng tỉnh, nhìn thấy chung quanh loạn tượng, hắn lưng rẽ run, vậy mà tại hư không bên trong như vậy trắng trợn khôi phục thương thế, quả thực là đang tìm cái chết. Cho dù là có Huyền Quy Giáp mang theo, hắn cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Không do dự, Vương Vĩnh thân hình thoát một cái liền thẳng đến phía dưới mặt đất mà đi, muốn tìm một nơi ngắn ngủi khôi phục một chút thương thế, trở ra tranh đoạt đầu lâu. Giữa sân càng ngày càng nhiều ma đầu bị chém giết, càng ngày càng nhiều An Dương thành ma tu bắt đầu thẳng hướng sâu trong thung lũng. Kỳ quái chính là, chứ ngay từ đầu trong sơn cốc có một nhóm ma đầu ra chi viện, về sau âm trầm mười bát ma nhưng không có lại phái ra ma đầu để chống đỡ người xâm nhập. Cái này khiến một đám An Dương thành ma đầu trong lòng có chút nghiêm trọng, không biết âm trầm mười bát ma tại làm trò gì, đều mười phần đề phòng, miễn cho lật thuyền trong mương. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, trong sơn cốc lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, trừ sâu trong thung lũng có từng tòa kiến trúc, có rất nhiều cỡ nhỏ trận pháp cấm chế tại thủ hộ, không cách nào xem xét trong đó tường tình, cái khác hết thảy bình thường. Tăng thêm sơn cốc hộ sơn đại trận sớm đã bị chúng ma tu hủy đi, âm trầm mười bát ma không có trận pháp tương trợ, căn bản cũng không khả năng lặng yên vô tức rời đi sơn cốc trốn hướng âm trầm sơn mạch chỗ sâu tránh né. Cho dù là có một chút nhát gan phỉ đồ muốn chạy trốn, sớm đã bị mật thiết chú ý sơn cốc trung quanh tình huống vạn gia chủ, ma binh các chủ các phương thế lực người cầm quyền chặn đường, căn bản là không trốn thoát được. Kể từ đó đã nói lên âm trầm mười bát ma đám này tội phạm cao tầng thực lực còn bảo lưu lấy tuyệt đại bộ phận, không biết giấu ở nơi nào. Trầm trạm không ra, tuyệt đối có âm mưu gì. đông đảo ma tu chú ý cẩn thận lấy, còn tại chiến đấu ma tu tại lôi kéo hảo hữu, muốn cùng nhau chém giết ma tu cùng chia lợi ích, đã giải quyết chiến đấu ma tu nhóm thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng sâu trong thung lũng xuất phát. An Dương thành thành chủ Lâm Mặc đứng tại hư không bên trong, đang chỉ huy lấy từng đội ma tu đại quân, ngay tại đâu vào đấy hướng sâu trong thung lũng tìm tòi mà tiến. Diệp Sở cũng phía trước tiến trong đội ngũ, hắn không tại phía trước nhất cũng không tại phía sau cùng, đồng thời cũng không phải tránh tại người khác hậu phương. Sơn cốc khu vực lớn, kiến trúc vụn vặt lẻ tẻ, lại xen vào nhau tinh tế, Diệp Sở hiện tại thăm dò địa phương, cũng không có cái khác ma tu đến đây qua. Diệp Sở bất diệt nguyên linh nô ra, cẩn thận tra tìm hết thể trùng quanh dị dạng, không chỉ có muốn xem xét âm trầm mười bát ma chỗ ẩn thân, còn phải xem nhìn có hay không ẩn giấu cả bẫy, hoặc là giấu giếm bảo vật. Đang đi đường bên trong Diệp Sở đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn bất diệt nguyên linh điều tra đến một chỗ khác biệt chi địa, thân hình thoát một cái ở giữa liền biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến phát hiện chi địa mà đi. Nơi này là một chỗ lòng đất hỏa mạch nơi ở, phía trên còn kiến tạo có một loạt kiến trúc, nhìn bộ dáng cùng công trình, rõ ràng là dùng để rèn đúc ma binh. Bất quá giờ phút này chỗ khu vực rõ ràng là từng chịu đựng phá hư, chung quanh kiến trúc có một nửa đã vỡ vụn, lộ ra từng tòa hỏa mạch miệng. Những này hỏa mạch miệng là dùng đến dẫn dắt hỏa mạch chi lực, lấy hỏa mạch chi hỏa đến rèn đúc ma binh, không chỉ có hỏa diễm phẩm chất cao, hơn nữa còn có thể tiết kiệm đại bộ phận không tất yếu lực lượng, cuối cùng rèn đúc ra ma binh cũng so sử dụng tự thân ma hỏa một tốt. Cho nên những này hỏa mạch miệng là phổ biến sự vật, cơ bản mỗi một phương thế lực đều sẽ có loại này công trình, để tránh thiết yếu chi cần. Chỉ bất quá giờ phút này bên trong hỏa mạch miệng bị phá hư sau, tản mát ra một cỗ đặc thù ba động, mang theo rõ ràng trấn phong chi lực. Hiển nhiên hỏa mạch trong miệng ẩn giấu có đồ vật, bị người lấy trận pháp cấm chế phong ấn lại, chỉ là bây giờ hỏa mạch miệng bị phá hư, trong lúc vô tình tổn hại trận pháp cấm chế một góc, mới khiến cho trận pháp khí tức tiết ra ngoài, bị Diệp Sở phát giác được nơi này dị thường. Chỉ là nơi này dị thường không chỉ có Diệp Sở phát hiện, còn có cái khác ma tu cũng phát hiện, bọn hắn so Diệp Sở đến còn phải sớm hơn. Có ba người, một nhân thân xuyên diễm lệ váy áo, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, mỹ nhãn như tờ, than cốc bạc phần, chính là Di Hồng viện ba viện chủ, Sở Theo Phi. Một nhân thân xuyên nho bảo, trung niên bộ dáng, khuôn mặt tu lãng, mặt mỉm cười, xem ra có chút nho nhã, chính là rộng chuyển lâu một tên khác khách khanh trưởng lão, Phùng Văn Hiên Phùng trưởng lão. Người cuối cùng cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt phổ thông, thần sắc bình tĩnh, lại có một cỗ bất phàm khí độ, chính là Trần gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Trần Vô Vi. Là Trần gia gia chủ Trần Vô Đạo ấu đệ, chỉ bất quá đám bọn hắn là cùng cha khác mẹ, cho nên tại khuôn mặt bên trên kém đường cực lớn, tuổi tác cũng chênh lệch cực kỳ cách xa, nhưng thực lực lại là không thua bao nhiêu. Khi Diệp Sở sắp tiến đến, Di Hồng viện ba viện chủ Sở Theo Phi, cùng rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão Phùng Văn Hiền, còn có Trần gia trẻ tuổi nhất trưởng lão Trần Vô Vi, ba người đang thương lượng như thế nào phá giải phương này cấm chế, xem xét cất giấu trong đó cái gì. Phát giác được Diệp Sở đến, bọn hắn cũng không có xua đuổi Diệp Sở, dù sao bọn hắn cũng là vừa tới không lâu, còn chưa có bắt đầu phá giải trận pháp cấm chế, cũng không có quyền lợi xua đuổi Diệp Sở, liền nhao nhao hướng phía Diệp Sở gật đầu. Trong đó Phùng Văn Hiên mỉm cười mở miệng nói, Diệp Minh cũng tới, phương này trận pháp cấm chế có chút cổ quái, không biết Diệp Minh nhưng có biện pháp an toàn phá giải. Trận pháp cấm chế muốn phá giải cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có thâm hậu trận đạo tu vi, đặc biệt là loại này phong ấn một loại trận pháp. Dù sao loại trận pháp này mục đích đúng là vì bảo hộ trong đó đồ vật, không giống như là khống địch, giết địch một loại trận pháp cực hạn, hoàn toàn có thể dốc hết sức phá đi. Chương 5580, đấu trận. Chương 5580, đấu trận. Nếu là lấy ngang ngược ngoại lực đi phá giải, trận pháp cấm chế phá vỡ thời điểm, chính là trong đó vật phẩm hủy diệt lúc. Cho dù là vô cùng đơn giản một đạo phong ấn trận pháp, tùy ý một trường liền có thể đem hủy đi trận pháp, nếu là không có nhìn đấu, sử dụng ra chính xác phương pháp phá giải, phong ấn trận pháp sẽ cùng phong ấn chi vật cùng nhau bị hủy đi. Cuối cùng rơi cái người của không còn tình trạng. Đương nhiên đây là nông cạn nhất phong ấn loại trận pháp, trước mắt phong ấn trận pháp không chỉ có trận pháp kết cấu phức tạp, mà lại cực kỳ kiên cố, bình thường công kích cũng chưa chắc có thể đem phá hủy. Sở Theo Phi cùng Trần gia trưởng lão Trần Vô Vi giờ phút này cũng nhìn về phía Diệp Sở, bọn hắn cùng Phùng Văn Hiên cơ hồ là đồng thời phát hiện nơi này, nhưng nghiên cứu một phen cũng không có cách nào phá giải, thấy Diệp Sở đến, bọn hắn cũng đều là có mang một chút hy vọng nhìn về phía Diệp Sở. Diệp Sở cũng không trả lời Phùng Văn Hiên vấn đề, mà là nói như vậy nói, trận pháp có thể hay không bài trừ còn cần nhìn qua lại nói. Nói Diệp Sở liền đã dẫn đầu đi tới hỏa mạch miệng, nghiên cứu thâm tàng trong thẻ trận pháp phù văn. Phùng Văn Hiên ba người cũng không có cự tuyệt, ở trong thung lũng này tất cả bảo vật đều là vật vô chủ, muốn cầm vào tay mới là mình. Cho nên bọn hắn đối với cái này trong trận pháp bảo vật mặc dù khát vọng, nhưng không phải mười phần bức thiết, bọn hắn càng muốn chính là mau chóng bài trừ phương này trận pháp, tốt đi tìm kế tiếp bảo tàng. Diệp Sở cũng không có lãnh đạo, bất diệt nguyên linh lượn lờ trận pháp tầng ngoài, tại cẩn thận thăm dò trận pháp này vận chuyển đường về, dần dần Diệp Sở mày nhăn lại đến. Nhìn thấy Diệp Sở biểu lộ, cùng Diệp Sở có một chút nghỉ lễ Sở Theo Phi che miệng khẽ cười một tiếng, bị nhãn như tờ, giòn tan nói, Diệp đạo hữu thế nhưng là gặp nan đề. Nhưng nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một phen, núi này phỉ hang ổ nhưng có không ít đồ tốt, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Diệp Sở lặng lẽ liếc mắt nhìn Sở Theo Phi, cũng không có mở miệng trả lời hoặc là phản bác, mà là nhìn về phía Phùng Văn Hiên hai người, nói, trận pháp này tại hạ có chút hiểu rõ, cho nên phải chăng muốn tại hạ đến phá giải còn cần chư vị đáp ứng. Đương nhiên tại hạ cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên trước đó nói rõ, để tránh cuối cùng phá giải thất bại trận hủy vật tiêu sau ngược lại đoán tại hạ. Phùng Văn Hiên cùng Sở Theo Phi cùng Trần Vô Vi ba người liếc nhau, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, sau đó tất cả đều gật đầu, Trần Vô Vi càng làm mở miệng nói, không sao Diệp Minh, cứ việc thử một lần, nếu là không được, chúng ta cũng tốt tiếp tục tiến về sâu trong thung lũng, tất lại còn có âm trầm mới bắt ma còn chưa đến tội. Sở Theo Phi cười duyên một tiếng, cũng mở miệng nói chuyện, Diệp đạo hữu chi bằng đi phá giải, bất quá tiểu nữ tử tin tưởng Diệp đạo hữu thực lực, cho nên ở đây chúng ta không ngại đem bảo vật trong đó phân phối xong, miễn cho đợi chút nữa xảy ra tranh chấp. Trần Vô Vi nhìn Diệp Sở cùng Sở Theo Phi còn có Phùng Văn Hiên một chút, trầm ngâm một phen gật đầu nói, chỗ này phong ấn trận pháp mặc dù là Trần Mộ phát hiện trước nhất, bất quá tất cả mọi người là An Dương thành người, không bằng liền chia đều, bất quá lần này là Diệp Vinh phá giải trận pháp liền từ Diệp Vinh dẫn đầu chọn lựa, chư vị nghĩ như thế nào? Không dị nghị. Phùng Văn Hiên nghe vậy, mắt sáng lên, không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Sở Theo Phi nghe nói lời này, không có tỏ thái độ, mà là đôi mắt đẹp đối Diệp Sở chớp chớp, trong thần sắc không có một chút ý, lúc này mới hướng mọi người gật đầu đồng ý. Diệp Sở không để ý đến Sở Theo Phi ý vị không rõ thái độ, bất quá bảo vật từ mình chọn trước tuyển, là mình chiếm cứ tiện nghi, Diệp Sở cũng không có lý do cự tuyệt, cũng gật đầu đồng ý phân phối xong. Diệp Sở cũng không dài dòng, vây quanh hỏa mạch miệng đi hai vòng, sau đó nhẹ phun một ngụm khí, thấp giọng quát nói, lên. Theo Diệp Sở vừa mới nói xong, Diệp Sở toàn thân hỗn độn khí mãnh liệt, hai tay hơi nâng mà lên, lập tức mặt đất rung động ầm ầm, một khối lớn đất đá liền lì khai mặt đất. Tại trong tiếng nổ, đất đá lên không, tựa như một lớn đóa mây đen ngưng tụ ở trên không, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Diệp Sở cũng không có khoe khoang chi ý, đem khối lớn đất đá lên không sau, cũng không có giằng co, hai tay làm một cái bước ném tư thế, lập tức kia khối lớn đất đá ngay tại trong tiếng nổ rơi đập ở một bên kiến trúc bên trên, tóe lên mảng lớn bụi mù. Nơi này lớn như thế thanh thế, tự nhiên kinh động người khác, bất quá Đề Giai Ma Tu phát giác được Diệp Sở bọn người khí tức, tất cả đều cùng kính bên trong tối lui, không dám trước tới quấy rầy. Chỉ có cái khác ma đầu mới dám đem ma linh dò tới, Trần Vô Vi bọn người cũng không có ngăn cản, những người kia ma linh dò xét đến tình huống nơi này sau, tự nhiên thiếu không được hỏi thăm là cái gì tình huống, phải chăng cần muốn giúp đỡ. Bây giờ Trần Vô Vi đám người đã phân phối xong nơi này lợi ích, tự nhiên không hy vọng có người đến đây kiếm một chén canh, tất cả đều cự tuyệt, cái khác An Dương thành ma đầu cũng sẽ không tự chốt nhục nhã, không có dây dưa. Diệp Sở đem một khối lớn đất đá đẩy ra sau, lộ ra hỏa mạch hố sâu tình huống bên trong, nơi này dẫn dắt hỏa mạch trận pháp đã bị phá hư, tự nhiên không có hỏa mạch chi hỏa dâng lên, chỉ có từng đầu thông đạo giăng khắp nơi. Chứ những này hỏa mạch thông đạo bên ngoài, còn có một đoàn to lớn trùng sáng, cái này quang đoàn bên trong che kín lít nha lít nhít phù văn, đây chính là phong ấn trận pháp. Diệp Sở nhìn xem cái này trận pháp cấm chế, ánh mắt lấp lóe, lật tay lấy ra mấy chục cán trận kỳ, đều là Diệp Sở sớm chút thời gian thừa dịp bế quan lúc lợi dụng trong tay tài nguyên luyện chế trận kỳ. Diệp Sở phất tay, mấy chục cán trận kỳ liền từ các phương hướng cắm vào phong ấn trong trận pháp, theo Diệp Sở ấn quyết biến động. Những cái kia trận kỳ tất cả đều sáng lên sáng tỏ phù văn, những phù văn này quang hoa lấp lánh ở giữa cùng phong ấn trong trận pháp phù văn kêu gọi lẫn nhau, sinh ra phản ứng, tại Diệp Sở khiên động hạ, cải biến nguyên bản phong ấn trận pháp phù văn tổ hợp kết cấu. Két. Một tiếng vang nhỏ, trận pháp phù văn sáng tắt mấy lần, liền nhao nhao ảm đạm xuống, cuối cùng tựa như chút bỏ một tầng màn mỏng, phong ấn trận pháp chùm sáng trực tiếp liền tiêu tan. Bất quá đám người thần sắc nhưng không thấy vui mừng, bởi vì tại tầng kia phong ấn trận pháp phá giải sau, bên trong lại còn có một tầng phong ấn trận pháp. Tầng này phong ấn trận pháp riêng là nhìn bề ngoài phù văn liền biết xa so với tầng ngoài chán trận pháp phù văn muốn phức tạp, phù văn lưu chuyển ở giữa càng thêm huyền diệu, hiển nhiên trong này một tầng trận pháp càng cao minh hơn. Phùng Văn Hiên ba người không khỏi nhìn về phía Diệp Sở, chỉ là Diệp Sở sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt khác thường, giống như đã sớm biết trận pháp này tình huống bên trong đồng dạng, cái này khiến Phùng Văn Hiên trong lòng ba người không khỏi nhất định. Chỉ thấy Diệp Sở thần sắc tự nhiên, phất tay, lại có gần 100 cái trận kỳ bay múa mà ra, tất cả đều cắm vào càng nhỏ một vòng trong trận pháp. Lập tức trận pháp phù văn lấp lóe không thôi, quang huy kịch liệt lấp lánh, phù văn tiêu tan không chừng, hiển nhiên là để ý đồ gây dựng lại trận pháp phù văn, muốn cải biến phù văn sắp xếp, muốn phá giải trận pháp. Trận pháp không ngừng run rẩy, không biết là sẽ phải phá giải, vẫn là nhận kích thích, muốn phát sinh tự hủy, có không kém ba động chuyển văn ra. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Sở mắt sáng lên, lật tay trong tay liền thêm ra một cây trận kỳ, cái này trận kỳ cùng trước đây trận kỳ khác biệt, càng hiển tiểu xảo cùng tính xảo, nhưng phát ra trận pháp ba động lại mãnh liệt hơn. Theo Diệp Sở đem cái này một cây đặc thù trận kỳ cũng cắm vào trong trận pháp lúc, trận pháp lập tức ổn định lại, đồng thời phù văn lấp lóe ở giữa trực tiếp liền biến thành hư vô. Ba lớp phong ấn đại trận. Phùng Văn Hiên nhìn đến thời khắc này, trầm giọng nói, sắc mặt có chút trầm ngưng, nhưng càng nhiều hơn chính là lửa nóng hưng phấn. Chính là Trần Vô Vi cùng Sở Theo Phi hai người cũng giống như thế, đều có phấn chấn chi ý bởi vì tại Diệp Sở bài trừ đạo thứ hai phong ấn trận pháp sau, bên trong lại còn có một đạo phong ấn trận pháp. Cái này phong ấn trận pháp nhỏ rất nhiều, đạo thứ nhất phong ấn trận pháp đủ vài trượng lớn nhỏ, giờ phút này phong ấn trận pháp lại không đủ năm thước. Mặc dù phong ấn trận pháp thu nhỏ, nhưng mọi người lửa nóng chi tâm lại là càng phát ra tăng vọt, đồ vật trong này đáng giá âm trầm mười bát ma như thế đại phí khổ tâm đem nó tầng tầng phong ấn che giấu, tất nhiên không phải phàm tục chi vật. Chính là Diệp Sở nhìn tình huống này, cũng có kỳ đại chi ý, hắn muốn cho là trận pháp này chỉ có 2 tầng, chưa từng nghĩ lại có tầng thứ 3. Bất quá Diệp Sở tâm thần nhưng không có bướng lòng, bởi vì tại tầng thứ 2 trận pháp bị phá trừ sau, tầng thứ 3 trận pháp theo phát sinh phản ứng, nếu là không nhanh phá giải hoặc là ổn định lại, tất nhiên sẽ trận hủy bất tiêu. Diệp Sở phất tay đem trước đây trận kỳ nhiếp lấy ra, trực tiếp liền cắm ở tầng thứ 3 phong ấn trận pháp tiết điểm bên trên, muốn cải biến trận pháp này, đem trận pháp phá giải. Chỉ là cái này phong ấn trận pháp tầng tầng đan xen, một tầng so một tầng phức tạp, Diệp Sở muốn đem phá giải cũng không phải tùy tiện sự tình. Cuối cùng Diệp Sở không chỉ có đem trước đây trận kỳ đều cắm vào trong trận pháp, còn mặt khác lại lấy ra 9 cây phẩm chất tốt hơn tinh xảo trận kỳ, lúc này mới đem tầng thứ 3 phong ấn đại trận phá giải. Chương 5581, đan bảo các tàn đại trận hủy chương 5581, đan bảo các tàn đại trận hủy chỉ là vượt quá đám người đoán trước chính là, cái này phong ấn trận pháp lại còn muốn một tầng, cái này khiến đám người nửa vui nửa buồn. Mặc dù nóng mắt phong ấn trong trận pháp bảo vật, nhưng phong ấn trận pháp phức tạp như vậy, nếu là thất bại, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng không có lui lại đường, chỉ có một đường phá giải, chờ mong cái này phong ấn trận pháp cũng chỉ có 4 tầng mà thôi. Diệp Sở bấm niệm pháp quyết, không ngừng dẫn dắt trận bên trong phù văn, nếm thử phá giải 4 tầng phong ấn trận pháp. Tại Diệp Sở cường hung hãn bất diệt nguyên linh hạ, phong ấn trận pháp vận chuyển quỹ tích bị Diệp Sở rõ ràng bắt được, phá giải trận pháp liền có làm ít công to hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, Diệp Sở liền đem 4 tầng phong ấn trận pháp bài trừ, nhưng vẫn không có nhìn thấy bảo vật, còn có tầng thứ 5 phong ấn trận pháp. Ngay sau đó, bài trừ tầng thứ 5, lại có tầng thứ 6. Cuối cùng khi trận pháp chỉ còn lại bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng sau, đã là tầng thứ 8 phong ấn trận pháp. Đến giờ khắc này, đám người hô hấp đều có chút gấp rút, vốn cho là đây chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn bảo tàng, bây giờ nhìn xem trận pháp thủ hộ trình độ, nói là âm trầm mới bắt ma nội tình một trong cũng không đủ. Đến giờ phút này, phong ấn trận pháp phức tạp hơn, không phải trận đạo tông sư không thâm cứu, không phải sẽ choáng váng, ma linh bị hao tổn. Giờ phút này Diệp Sở sớm đã đào thải bàn sơ trận kỳ, liền ngay cả kia tinh xảo tiểu xảo trận kỳ cũng không hề dùng, mà là vận dụng một loại ngọc chất trận kỳ. Trận này cờ càng thêm huyền diệu, tản mát ra mãnh liệt trận đạo ba động, thứ nhất là nguyên bộ 36 cán, phân biệt cắm vào Diệp Sở quan sát được 36 chỗ mấu chốt trong mắt trận. Theo Diệp Sở bấm niệm pháp quyết, lập tức 36 cán trận kỳ bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trận đạo phù văn lấp loé không thôi, cuối cùng cùng phong ấn đại trận của mình, đồng thời dung nhập trong đó. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, tầng thứ 8 phong ấn trận pháp ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, thay vào đó không phải tầng thứ 9 phong ấn trận pháp, mà là một cái vòng tay. Cái này vòng tay bình thường lớn nhỏ, hiện ra màu xanh biếc, có ánh sáng long lanh, tản mát ra một loại mông lung vầng sáng, phẩm tướng xem ra không tầm thường. Bất quá mọi người ở đây đều không phải người bình thường, đều là ma đầu cảnh giới người nổi bật, tầm mắt phi phàm, vừa nhìn liền biết cái này vòng tay là một loại không gian cực kỳ ổn định chứa vật pháp bảo. Loại này chứa vật pháp bảo mặc dù cùng phổ thông ma tu sử dụng chứa vật pháp bảo một dạng, đều là dùng để tổn chứa vật phẩm một loại chứa vật khí. Nhưng giữa hai bên có căn bản khác nhau, cái trước mặc dù không gian vững chắc, nhưng tổn lấy không tiện, kém xa phổ thông chứa vật pháp bảo, thu lấy tự nhiên, cơ hội là niệm động liền có thể. Cho nên loại này chứa vật pháp bảo bình thường đều là lớn thế lực dùng để cất giữ môn phái bảo vật, lại thêm không gian ổn định, có cực mạnh chống cự ngoại lực năng lực, đồng thời cơ hồ không sợ thời gian ăn mòn, cất giữ ngàn vào năm, không gian cũng sẽ không sụp đổ. Mà phổ thông chứa vật pháp bảo, nếu là gặp trọng đại công kích, sẽ có sụp đổ nguy hiểm, mà lại không gian thời gian duy trì không đồng nhất, không gian muốn sụp đổ lúc, vẫn là cần thay đổi chứa vật pháp bảo đến cất giữ bảo vật, duy nhất đặc điểm chính là thu lấy nhanh gọn. Bởi vậy đa số ma tu thích đem cái trước làm bí mật bảo khố, cất giữ một ít không dùng tài phú, để mà bảo tồn hoặc là lưu cho hậu nhân. Mà cái sau thì là tự thân tùy thân mang theo, lúc chiến đấu lấy ma binh những vật này cũng cực kỳ nhanh gọn, chỉ cần phòng mấy loại chứa vật pháp bảo liền có thể. Nhìn xem viên kia vòng tay chứa vật, Diệp Sở nhìn về phía Phùng Văn Hiên ba người, nói: "Âm trầm mới bắt ma động tiên pháp bảo chưa bị nhưng có phương pháp giải khai." Sở Theo Phi ba người đều là lắc đầu, biểu thị mình không biết, đồng thời cũng nói ra để Diệp Sở đi nếm thử lời nói. Diệp Sở tự nhiên không có dị nghị, đương nhiên Diệp Sở cũng không có cam đoan có thể phá giải, vẫn như cũng là cho thấy mình chỉ xuất thủ, nếu là thất bại không thể oán mình, chờ bọn hắn đều đồng ý, Diệp Sở mới tiếp tục xuất thủ. Loại này không gian ổn định chữ vật pháp bảo, đã không tính là chữ vật pháp bảo, mà là một loại động thiên pháp bảo, không gian bên trong ổn định trình độ, có thể so với đê vị mặt không gian, cực kỳ ổn định. Cho nên mở bế khó khăn, càng có thiên nhiên trận pháp gia trì, muốn phá vỡ cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Diệp Sở toàn lực thôi động bất diệt nguyên linh, bàng bạc như biển bất diệt nguyên linh lượn lờ lấy xanh biết vòng tay, tỉ mỉ dò xét. Cuối cùng Diệp Sở mới nhẹ phun một ngụm khí, hai tay ấn quyết biến ảo, đầu ngón tay phát họa ra từng đầu đường nét ra, đường nét đan xen, hình thành phức tạp trận pháp đồ hình. Trận pháp này đồ hình cực kỳ phức tạp, càng là huyền diệu và phần, trận đạo đồ hình mặc dù không lớn, nhưng trận đạo phù văn như biển, lưu chuyển ở giữa, vậy mà có thể khiên động cựu thiên chi thượng tinh thần chi lực. Tinh vòng thuật. Diệp Sở trận đạo tạo nghệ lợi hại nhất không phải phổ thông trận pháp thủ đoạn, mà là tinh vòng thuật. Trải qua nhiều năm tu hành, không ngừng trần ra đời mới, Diệp Sở tinh vòng thuật tạo nghệ sớm nghệ siêu việt tinh vòng thuật người sáng lập Cửu Hoa đạo nhân, đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Đi. Diệp Sở ngón tay một điểm, lập tức trận đồ liền bay về phía xanh biết vòng tay, đem xanh biết vòng tay bao trùm lên đến, nháy mắt liền đem xanh biết vòng tay chiếu thành màu trắng bạc. Tựa hồ là cùng Cửu Thiên Chi Thượng ngôi sao kêu gọi lẫn nhau, mượn nhờ từ nơi sâu xa tinh thần chi lực, ngân bạch chi ánh sáng đại thịnh, vô số trận đạo phù văn chen chúc chui vào xanh biết trong vòng tay mặt. Cuối cùng xanh biết vòng tay càng là một lần nữa biến thành màu xanh biếc, nhưng vòng tay nhưng như cũng đang run lắc không thôi, tựa như trong vòng tay mặt chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa đồng dạng. Loại này khác hẳn với trước đây phá trận thủ pháp, không giống với lưu truyền tại thế bình thường phá trận thủ pháp, để một bên quan sát Sở Theo Phi chờ người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng quấy rầy Diệp Sở. Nhưng trong lòng là kinh nghi bất định, không biết Diệp Sở là ra vẻ mê hoặc vẫn là thật sự có nắm chắc phá giải động thiên pháp bảo, xanh biếc vòng tay. Mở. Tại Sở Theo Phi bọn người suy nghĩ chuyển động ở giữa, Diệp Sở ánh mắt lại là đột nhiên vặn một cái, thấp giọng phun ra một chữ. Theo Diệp Sở cái này một chữ nói ra, xanh biết vòng tay lập tức liền đột nhiên run lên, sau đó liền rơi xuống đất ngoạn mượn, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng lại có một cỗ rõ ràng không gian ba động phát ra. Thành. Cảm nhận được cỗ này không gian ba động, Phùng Văn Hiên hớn hở ra mặt, nhịn không được mở miệng thất thanh nói, cùng hắn bình thường nho nhã bộ dáng không hợp. Chưa từng nghĩ Diệp huynh không chỉ xê vì cao cường, trận đạo tạo nghệ cũng đồng dạng không kém, trước đây là tiểu nữ tử mạo phạm. Sở Theo Phi trong mắt đẹp dị sắc liên tục, nghiêng mắt nhìn mắt Diệp Sở, thanh âm êm dịu nói. Diệp Sở biết Sở Theo Phi nói là kia một chuyện, đã Sở Theo Phi dẫn đầu đem thái độ hạ thấp, Diệp Sở cũng không có mang thủ ý tứ, huống chi Diệp Sở vốn cũng không có đem Sở Theo Phi để ở trong mắt, cho nên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Sở đạo hữu sĩ cử, bất quá là nghiên cứu nhiều thôi." Trần Vô Vi tại Diệp Sở biểu hiện ra phi phàm trận đạo tạo nghệ sau, đối với Diệp Sở thái độ thì càng thêm khách khí, đầu tiên là hướng phía Diệp Sở chắp tay, lại hướng về phía Sở Theo Phi cùng Phùng Văn Hiên gật đầu, mới vây gọi đem xanh biết vòng tay nhiếp chiếm được vào trong tay. Trong đó động thiên không gian đã bị mở ra, Trần Vô Vi ma linh dễ như trở bàn tay liền đi vào trong đó, lập tức, luôn luôn có chút lạnh nhạt Trần Vô Vi cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong thần sắc hiện lên rõ ràng chấn kinh chi sắc. Bất quá một lát sau, Trần Vô Vi thay vào đó chính là cuồng hỉ, ánh mắt của hắn chớp động ở giữa lần nữa nhìn về phía Diệp Sở ba người, nhìn thấy Diệp Sở ba người đều là chăm chú nhìn hắn. Trần Vô Vi biết hắn giờ phút này mặc dù tay cầm trọng bảo, nhưng không có năng lực đem cướp đoạt đi, liền ngay cả làm chút tay chân thuận đi mấy món bảo vật đều không có khả năng. Dứt khoát Trần Vô Vi cũng bung ra tâm, lấy ma linh bị tay đem xanh biết vòng tay bên trong bảo vật chia làm bốn phần, lúc này mới đem xanh biết vòng tay mở ra. Trần Vô Vi mở ra xanh biết vòng tay về sau, Diệp Sở ba người ma linh cùng nguyên linh cũng cùng nhau thăm dò vào xanh biết vòng tay bên trong, xem xét Trần Vô Vi phân ra bốn phần bảo vật. Mặc dù là ma linh, nhưng Diệp Sở cũng rõ ràng cảm nhận được Phùng Văn Hiên cùng Sở Theo Phi hai người ma linh ba động, hiển nhiên cũng là đang khiếp sợ cái này xanh biết vòng tay bên trong bảo vật chi trọng. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, chất đầy đủ loại ma đạo bảo vật, cao giai ma kiếm, cao giai ma đan, chân quý ma dược, đến trăm vạn mà tính thượng phẩm ma tinh, các loại chân quý quáng tài chờ ma bảo. Quả thực cái gì cần có đều có. Những bảo vật này đều bị thô sơ giản lược chia làm bốn phần, mỗi một phần đều có đỉnh tiêm bảo vật, xem ra đều không kém bao nhiêu, hiển nhiên Trần Vô Vi tại phân chia lúc cũng là phí một điểm tâm tư. Diệp Sở liếc nhìn một phen, lựa chọn so ra mà nói tài nguyên tu luyện nhiều nhất một phần, về phần ma binh, ma mỏ chớ ma đạo tài nguyên, Diệp Sở cũng không cần, cũng liền không thèm để ý, bất quá nói chung cũng là không sai biệt nhiều. Diệp Sở lựa chọn sau, Sở Theo Phi cùng Phùng Văn Hiên cũng lựa chọn một phần, cuối cùng một phần chính là phân chia tài nguyên Trần Vô Vi. Chương 5582 Vạn gia Long Phượng sòng tiêu thoát hiểm cảnh chương 5582, Vạn gia Long Phượng sòng tiêu thoát hiểm cảnh chọn lựa tốt sau, Trần Vô Vi đem xanh biết vòng tay bước cho Diệp Sở, để Diệp Sở đi đầu chuyển di hắn tài nguyên. Diệp Sở tiếp nhận xanh biết vòng tay, không gian ba động chớp động ở giữa, có mông lung quang huy tại thủ trạng cùng Diệp Sở ở giữa lượn lờ, trong khoảnh khắc liền đem xanh biết vòng tay bên trong bảo vật chuyển rời đến phổ thông chữ vật pháp bảo bên trong. Cái này xanh biết vòng tay bên trong tài nguyên nhiều, viễn siêu Diệp Sở bọn người tưởng tượng, Diệp Sở được đến 1/4, nhưng chính là cái này 1/4 Diệp Sở chữ vật pháp bảo cũng không đủ thị phóng. Còn mặt khác gia tăng 3 cái chứa vật giới chỉ. Trong đó tài nguyên có bao nhiêu, có thể nghĩ, tuyệt đối siêu việt đồng dạng thế lực toàn bộ nội tình. Đương nhiên những tư nguyên này đặt ở chứa vật giới chỉ bên trong cũng chỉ là tạm thời, là Diệp Sở che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi. Âm thầm Diệp Sở đã đem trong đó tài nguyên chuyển rời đến bản mệnh pháp bảo, thanh liên không gian bên trong. Tại thanh liên không gian cất giữ sự vật mới là an toàn, cần biết Diệp Sở hỗn độn thanh liên phẩm chất chính là bán tiên minh, lại trải qua hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh nhuộm dần, sớm liền trở thành tiên thiên bảo vật. Như thế thần khí, trong đó mở ra đến không gian Viễn siêu đồng dạng động thiên pháp bảo không gian ổn định, lại là Diệp Sở bản mệnh pháp bảo, cất giữ đều 10 phần thuận tiện. Diệp Sở chuyển di mình kia một bộ phận tài nguyên sau, liền đến phiên Sở Theo Phi tiếp nhận xanh biết vòng tay, đợi Sở Theo Phi cũng đem bên trong tài nguyên chuyển di sau, thì là Phùng Văn Hiên. Cuối cùng mới là Trần Vô Vi, bởi vì hắn là cái cuối cùng, dựa theo Diệp Sở ước định của bọn hắn, viên kia xanh biết vòng tay chứa vật cũng về Trần Vô Vi. Cho nên Trần Vô Vi cũng không tiếp tục đem bên trong tài nguyên chuyển di ra, trực tiếp bấm niệm pháp quyết tại xanh biết vòng tay bên trên bày ra trấn phong pháp trận, trực tiếp liền mang tại lấy cổ tay bên trên. Tài nguyên phân phối hoàn tất, đám người cũng không có cái gì chuyện phiếm hứng thú, cũng liền phân biệt chắp tay cáo lui. Bất quá Di Hồng Viện Sở Theo Phi cùng Trần Gia Trần Vô Vi hiển nhiên là tạm thời kết minh, hai người bọn họ cùng nhau rời đi, bay hướng một cái phương hướng. Hiển nhiên hai người bọn họ là biết một chút cái này âm trầm mười bát ma bên trong một chút nội tình, muốn cùng nhau thăm dò bảo tàng, chung ngăn được người. Phùng Văn Hiên lúc đầu là cái thứ nhất rời đi, nhưng giờ phút này lại là đi mà quay lại, đồng thời ngăn lại muốn ly khai Diệp Sở, mang theo ấm áp tiểu dung, đối Diệp Sở đạo, không biết Diệp huynh nhưng có hứng thú cùng tại hạ cùng nhau thăm dò sơn cốc này. Phùng Văn Hiên lúc nói chuyện, còn nhìn về phía đã đi xa Sở Theo Phi hai người, nó ý vị không cần nói cũng biết. Diệp Sở cũng biết Phùng Văn Hiên ý tứ, muốn kéo lên Diệp Sở vị này không chỉ có là trận đạo tông sư, còn thực lực siêu quần cường giả, vì đó hộ giá hộ tống, tìm bảo tàng. Đương nhiên không bài trừ Phùng Văn Hiên đã được đến một chút âm trầm mới bắt ma bí mật tàng bảo địa điểm. Chỉ là Diệp Sở cũng không muốn cùng người đồng hành, như thế sẽ bại lộ mình quá nhiều bí mật, đồng thời cũng Diệp Sở bản nhân liền không thích loại chuyện này, độc lai độc vãng, có bảo độc chiếm Diệp Sở càng thích. Phùng huynh ý đẹp Diệp Mộ tâm lĩnh, bất quá tại hạ độc lai độc vãng sớm thành thói quen, liền không cho Phùng huynh thêm phiền phức. Diệp Sở không có trực tiếp từ chối Phùng Văn Hiên, mà là trầm ngâm một chút mới nói như thế, trong đó từ chối khéo ý vị rõ rành rành. Đã như vậy, Phùng Mộ người cũng không làm khó, Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Phùng Văn Hiên nghe nói lời này, cũng liền biết Diệp Sở ý tứ, hắn cũng không có cưỡng cầu, khẽ cười một tiếng, hướng Diệp Sở liền ôm quyền, liền hướng một phương hướng khác rời đi. Sau này còn gặp lại. Diệp Sở cũng đồng dạng về thi lễ, sau đó liền rời đi nguyên địa, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi Diệp Sở đều không có buông lòng đề phòng, dù sao cho đến bây giờ, âm trầm 10 bát ma có một nửa đầu lĩnh còn chưa hề đi ra. Trừ Diệp Sở gặp được âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh thần xạ thủ Dương Hoan, Chu Hành, Tào Phú ba người bên ngoài, còn có cái khác An Dương Thành ma đầu gặp được ba tên thủ lĩnh. Dù nhưng đã đem những này xuất hiện 6 tên ma đầu cảnh đầu lĩnh chém giết, nhưng An Dương Thành một phương cũng trả giá cái giá không nhỏ. An Dương Thành phủ thành chủ lão quản gia chết tử, còn có ma binh các trưởng lão cũng tại hỗn chiến bên trong bị trảm, ngoài ra còn có Di Hồng viện hai viện chủ, Trần gia đại thiếu gia, còn có Quảng Lăng lão tổ hai vị đệ tử. Chỉ có rộng chuyển lâu cùng bạn ra hai phe thế lực người không có hao tổn, coi như An Dương Thành một phương này tham chiến ma đầu nhiều đến 14 vị, vẫn là 6 người, còn lại 8 vị ma đầu. Mà âm trầm 10 bát ma lại còn có 12 tên, còn lại ma đầu số lượng viễn siêu An Dương Thành, trận đầu giao phong nhìn như An Dương Thành rơi vào hạ phong. Kỳ thật không phải, cần biết âm trầm 10 bát ma không chỉ có tu vi cao tuyệt 18 tên với mắt, phía dưới còn có mấy chục tôn sơ trung hậu kỳ ma đầu, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tại nhiều như vậy ma đầu hạ, An Dương Thành một phương này vẫn là 6 người đại giới, tiêu diệt địch quân mấy lần nhân số, đã là đại thắng. Chỉ là còn thừa lại âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh càng là trong đó người nổi bật, chớ nói chi là còn có 12 vị cao giai ma đầu, về phần phổ thông ma đầu nghĩ đến cũng còn có mấy tôn. Địch quân còn có hùng hậu như vậy lực lượng, An Dương Thành một phương cũng không dám có chút khinh thường, tất cả đều là cẩn thận đi tới. Diệp Sở xem chừng, trận chiến đấu này chỉ có mấy người bọn họ sẽ tham dự, thành bại đều trong tay bọn hắn, về phần hậu phương cùng rất nhiều tân khách ma đầu nhóm dây dưa các phương thế lực thủ lĩnh, là không thể nào động thủ. Dù sao bọn hắn có trưởng khống một phương thế lực, tuy tiện là không bỏ được đi liều mạng, càng nhiều hơn chính là một loại uy hiếp, kiểm chế tân khách thôi. Trừ phi là thế cục sáng tỏ, dưới tình huống đó, các phương thế lực thủ lĩnh mới có thể không ngại động thủ, đặt mình vào nguy hiểm. Nói cho cùng, Diệp Sở cái này 14 tôn ma đầu bất quá là những cái kia An Dương Thành những người đầu não tay chân, quân cờ, trợ giúp bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, tranh đấu giành thiên hạ tiên phong. Đừng nhìn Quảng Lăng lão tổ hai vị đệ tử đã ngã xuống, nếu là trận chiến đấu này thắng lợi, Quảng Lăng lão tổ chỉ có vui vẻ phần, không có thương tâm khả năng, dù sao chiến hậu được đến tài nguyên đầy đủ hắn một lần nữa bồi dưỡng đệ tử, hoặc là đem tu vi của hắn nâng cao một bước. Cho nên còn lại 12 vị cao giai ma đầu, vẫn là cần Diệp Sở cái này 8 tôn ma đầu đi xử lý. Sơn cốc này, càng là hướng chỗ sâu, kiến trúc càng là dày đặc, đặc biệt là một chút đặc thù kiến trúc đều có cao giai trận pháp bảo vệ, không thể dễ dàng phá hủy. Dẫn đến tìm kiếm còn lại âm trầm 10 bát ma phỉ đồ càng thêm gian nan, đồng dạng, muốn tìm âm trầm 10 bát ma lưu lại bảo vật cũng là có chút khó khăn. Diệp Sở bất diệt nguyên linh triển khai, cũng không thể đem trong sơn cốc toàn bộ tưởng tình đều thu vào đáy mắt, luôn có đủ loại trận pháp ngăn cản, muốn Diệp Sở tự mình đi xác nhận một phen, là có dấu bảo vật còn có dấu ma đầu. Giờ phút này Diệp Sở bất diệt nguyên linh bên trong, liền ngã chiếu ra một chỗ viện lạc đến, chỉ là cái này trong sân có trận pháp bảo vệ, để Diệp Sở bất diệt nguyên linh cảm giác hình thành một chỗ trống không chi địa. Gặp được loại tình huống này, Diệp Sở là nhất định phải tiến đến tìm đòi, Diệp Sở lấp loe ở giữa, liền đã đi tới viện lạc trước đó. Chỗ này viện lạc lộ ra xa hoa, trang trí có chút vàng son lộng lẫy, xem ra liền như là nhà giàu mới nổi kiến tạo một chỗ viện lạc đồng dạng, cho người ta một loại táo bạo cảm giác. Viện lạc có cấm chế, bởi vì tại viện lạc một bên có rõ ràng chiến đấu vết tích, nhưng viện lạc vách tường lại là hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên là trận pháp gia cố dấu hiệu. Diệp Sở phất tay áo, viện lạc đại môn bị một cỗ vô hình chi lực đẩy ra, Diệp Sở cất bước tiến vào bên trong, thần sắc bình thản, nội tâm lại là đề phòng. Để phòng trong sân đột ngột toát ra một vị nào đó đỉnh cao nhất ma đầu. Sự thật chứng minh Diệp Sở đề phòng là dư thừa, viện này rơi không có bất kỳ cái gì người ở, căn bản cũng không có cái gọi là ma đầu cảnh cường giả. Bất quá Diệp Sở lại là có mặt khác kinh hỉ phát hiện, cái này trong sân ở giữa còn có một phương ao nhỏ, ao nước bị một loại trận pháp bao phủ. Trong trận pháp là một vũng thanh tịnh thấy đáy ao nước, bốc hơi lấy mở mị sương mù, lưu động ở giữa, tự động chết xạ ra ngũ thải bảy sắc rực rỡ màu sắc, xem ra có chút mộng ảo. Nhưng để Diệp Sở chú ý không phải phương này ao nước, mà là tại trong nước hồ ở giữa sinh trưởng một gốc thảm thực vật, cái này thảm thực vật bất quá cao một thước, hiện ra thất thải màu sắc, liền liền cành làm cũng là thất thải màu sắc. Nhìn xem cái này thất thải thảm thực vật, Diệp Sở nguyên linh bên trong không tự chủ được hiện ra có quan hệ với này thảm thực vật tư liệu đến. Thất thải ma la cây, 200 năm sinh một loại sắc thái, 1400 năm sinh 7 loại sắc thái, cây thành, sau đó lại 300 năm một kết quả, trái cây có kịch độc, trải qua 2100 trở kết 7 viên trái cây, mỗi một trái sắc thái tận đều không giống nhau. Mặc dù mỗi một trái đều ẩn có chứa kịch độc, nhưng nếu là 7 viên trái cây sử dụng đồng thời, chẳng những không có kịch độc, ngược lại còn có lớn không, có được năng lượng cường đại, có thể để nuốt người, cấp tốc tích lũy ma khí. Nghe đồn rằng liền có ma đầu từng nuốt loại trái cây này, để tên kia ma đầu từ sơ kỳ ma đầu cấp tốc tích lũy đầy đủ ma khí, trong chớp mắt liền đạt tới ma đầu cảnh đỉnh phong cấp độ. Chương 5583, chúng ma đủ sông tản tạ đan bảo các chương 5583, chúng ma đủ sông tản tạ đan bảo các nếu không phải ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ cảnh giới quá mức liền diệu, không phải có tài tình siêu tuyệt hạng người mới có thể tiến nhập này cấp độ, có người suy đoán, có lẽ có thể khiến người ta trực tiếp đẩy vào ma đầu cảnh giới phân cuối. Loại này trước sau trải qua 3500 trở mới có thể thành hình trái cây, cũng không hổ tại nó trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Diệp Sở trước mắt thiếu nhất mất chính là loại này có thể nhanh chóng tích lũy ma khí tài nguyên, cái này gốc thất thải ma la cây quả thực là Diệp Sở trong lòng khao khát chi vật. Mà dưới mắt cái này gốc thất thải ma la cây mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng thứ 7 mai trái cây đã ngưng kết ra hơn phân nửa, chỉ cần 100 năm tả hữu thời gian liền có thể hoàn toàn chín muồi. Diệp Sở mặc dù trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng cái này cảm xúc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, nếu không phải loại tình huống này, chỉ sợ cái này thất thải ma la cây đã bị một vị nào đó âm trầm mới bắt ma nuốt đi. Diệp Sở vung vậy ở giữa, có mấy chục mai trận kỳ lao vụn vụt mà ra, trận đạo phù văn lấp lóe ở giữa, thủ hộ trận pháp y mắng tiêu tán. Lập tức bị trận pháp bao phủ nồng đậm sương mù chen chúc mà ra, cấp tốc tiêu tán tại hư không bên trong. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một gốc cao hơn một thước thất thải ma la cây, còn có kia lay động mà óng ánh bảy viên màu sắc khác nhau trái cây, cùng phía dưới một nhỏ phương ao nước. Diệp Sở hơi vừa cảm thụ, liền biết ao nước này cũng là không tầm thường, chính là một loại ô chìm sáng bánh nước, bản thân liền là một loại chân quý thiên tài địa bảo, cũng là thất thải ma la cây trưởng thành nhất định phải sinh trưởng chi vật. Thất thải ma la cây không cắm rễ bùn đất, không hấp thu thiên địa ma khí, chỉ là tiềm phục tại ô chìm sáng bánh trong nước, hấp thu ô chìm sáng bánh nước chất dinh dưỡng trưởng thành. Diệp Sở thần sắc càng thêm hài lòng, hắn muốn cho là ao nước này chỉ là phổ thông ao nước, bất quá là đem thất thải ma la cây sinh mệnh kéo lại. Diệp Sở nguyên bản định là chấp nhận lấy đem thất thải ma la cây trái cây ngắt lấy, mặc dù bởi vì thứ 7 mai trái cây không có hoàn toàn thành thục, sẽ dẫn đến cuối cùng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua hiện nay có ô chìm sáng bánh nước, Diệp Sở hoàn toàn có thể đem chi thu lấy, tìm một chỗ bồi dưỡng, chờ chừng trăm năm liền có thể ngắt lấy, đem thất thải ma la cây hiệu quả trình độ lớn nhất phát huy ra. Niệm động ở giữa, Diệp Sở không có đi ngắt lấy thất thải ma la cây, mà là lật tay lấy ra một thanh đại hào ngọc tịnh bình. Diệp Sở bấm niệm pháp quyết ở giữa, đại hào ngọc tịnh bình phát ra ánh vầng sáng, lơ lửng tại hư không bên trong, miệng bình đối phía dưới thất thải ma la cây cùng ao nước. Theo Diệp Sở ấn quyết biến ảo, ngọc tịnh bình lập tức phát ra một cỗ hấp lực, đem trong nước hồ ô chìm sáng ánh nước hóa thành một đầu của nước, hấp xả nhập ngọc tịnh bình bên trong. Cuối cùng càng là tính cả thất thải ma la cây cũng hấp xả tiến vào ngọc tịnh bình bên trong, lộ ra cao một thước thân cây, chỉ có sợi rễ vẫn như cũ cắm rễ tại ngọc tịnh bình bên trong ô chìm sáng ánh trong nước. Diệp Sở lại bấm niệm pháp quyết, tại ngọc tịnh bình bên trong bày ra mấy đạo trấn phong cấm chế, đem ngọc tịnh bình phong ấn, dạng này mới sẽ không để thất thải ma la cây phát sinh tổn thương gì. Làm xong những này, Diệp Sở lại tại trong sân tìm kiếm một phen, bất quá nhưng không có phát hiện có nó bảo vật của hắn, cũng liền từ bỏ, đi ra biệt lạc. Sau khi, Diệp Sở bất diệt nguyên linh lại xem xét đến một chỗ khác biệt, cái này chỗ khác biệt ba động 10 phần yếu ớt, nếu không phải Diệp Sở bất diệt nguyên linh cực kỳ nhạy cảm, Diệp Sở còn chưa nhất định có thể phát hiện. Đây là một chỗ nhỏ sườn đất, mặt ngoài không có cái gì dị dạng, phía trên cỏ xanh xanh thẳm, có chút bị giẫm đạp qua bộ dáng, tựa hồ là có người dò xét qua nơi này, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Diệp Sở nhìn xem cái này nhỏ sườn đất, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, trước đó Diệp Sở ở đây phát hiện một loại đặc thù ba động lóe lên liền biến mất, chỉ là khi Diệp Sở chạy đến lúc, kia cô ba động nhưng không có. Diệp Sở bất diệt nguyên linh xâm nhập nhỏ sườn đất bên trong, thẳng xuống dưới đất mấy trượng khoảng cách vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cái này khiến Diệp Sở trong lòng hơi động, không khỏi kinh ngạc. Hiển nhiên những thứ kia không tầm thường, Diệp Sở vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Không đối. Diệp Sở tựa hồ là nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền kịp phản ứng, trong miệng tự lẩm bẩm, trong tay cũng đã ngưng tụ ra một cỗ hỗn độn chi lực. Xôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực bị Diệp Sở ngưng tụ tại trong bàn tay, trực tiếp liền hung hăng rơi đập tại tòa này nhỏ sườn đất bên trên. Oeng. Sườn đất lập tức nổ tung, vô số bùn đất vẩy ra mà lên. Diệp Sở ở phía dưới mắt lạnh nhìn những này bắn ra bốn phía bùn đất, thần sắc hờ hững im lặng. Đột nhiên Diệp Sở ánh mắt ngưng lại, một chỉ điểm hướng trong đó một khối bùn đất. Hỗn độn khí càn quét mà ra, tại hư không bên trong huyễn hóa ra một con năm thước lớn nhỏ cự hình ngón tay, tay kia chỉ đi theo Diệp Sở ngón tay cùng nhau rơi xuống, nhanh chóng điểm tại khối kia tại hư không bên trong trên bùn đất. Chỉ một thoáng, tựa như chung quanh hư không đều ngưng kết, chỉ có Diệp Sở to lớn ngón tay phi tốc tiến lên, cùng nó bên trong một khối bùn đất va nhau. Khối kia bùn đất tựa hồ là phát giác được nguy cơ, vậy mà phát ra một tiếng bén nhọn thét lên, ngay sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, dung mạo mơ hồ không rõ, chỉ to khoảng một thước. Bùn đất tiểu nhân ở đoạt mệnh chạy như điên, muốn tránh thoát kia ngón tay, nhưng bùn đất nhỏ tốc độ của con người mặc dù nhanh, nhưng không có cự hình ngón tay nhanh như vậy, nháy mắt liền đem bùn đất tiểu nhân định trụ. Bùn đất tiểu nhân tựa hồ cũng biết mình hạ trạng, không tiếp tục thoát đi mà là giơ cao hắn kia nho nhỏ cánh tay, muốn ngăn cản kia cự hình ngón tay. Đồng thời bùn đất tiểu nhân còn quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, kia mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên giường như lộ ra một vòng ý cười. Có một đạo bén nhọn thanh âm truyền vang ra, người xâm nhập, đáng chết. Âm thanh kia vừa nói xong, bùn đất tiểu nhân liền đã tại Diệp Sở cự hình dưới ngón tay hóa thành một mịn. Diệp Sở nhíu mày nhìn xem bùn đất tiểu nhân biến mất địa phương, sau một lúc lâu mới đưa lông mày giãn ra, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, ánh mắt lại là nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, tựa hồ nào có một tôn không hiểu tồn tại đồng dạng. Đây hết thể nói đến trầm trạng, trên thực tế hư không bên trong băng khắp nơi bùn đất đều còn không có rơi xuống dưới địa đâu. Diệp Sở tay áo vung lên, hư không bên trong bùn đất thật giống như bị một cổ lực lượng cường đại chỗ câu thúc, tất cả đều bị quét đến một bên, nhao nhao tại mặt khác một chỗ rơi xuống, mà Diệp Sở trùng quanh lại là một chút bùn đất cũng không thấy. Diệp Sở bất diệt nguyên linh lần nữa nhô ra, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên cùng địch nhân, Diệp Sở thì là một bước hơi biến hóa diệt, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình lấp loé ở giữa, Diệp Sở đi tới một chỗ dưới mặt đất trong động phủ này đã sớm bị mở ra, bên trong lộn xộn không chịu nổi, hiển nhiên là bị cái khác ma tu lục soát qua. Bất quá Diệp Sở lại là tại cái này trong động phủ phát hiện một chỗ không tầm thường chi địa, Diệp Sở đi tới động phủ chỗ sâu, tại một chỗ trên vách tường gõ đánh một cái, lộ ra một vòng ý cười. Ngay sau đó Diệp Sở một quyền đem vách tường đánh một cái lỗ thủng, lộ ra bên trong một chỗ một thước lớn nhỏ nhỏ động, cửa hàng còn che kín lít nha lít nhít trận pháp phù văn. Trận pháp này phù văn mặc dù huyền diệu, nhưng so với Diệp Sở tại hỏa mạch miệng phá giải trận pháp lại là chênh lệch rất xa. Diệp Sở vận dụng ba xảo trận kỳ, liền lập tức liền đem cái này ẩn nặc trận pháp phá vỡ, lộ ra trong đó trưng bày lấy hai viên chữ vật giới chỉ. Diệp Sở cầm lấy chữ vật giới chỉ, đem cấm chế trong đó trận pháp phá vỡ. Diệp Sở dễ như trở bàn tay xem xét đến trong đó tường tình. Con người bên trong hiện lên một vòng vẻ hài lòng, không chút do dự đem bên trong tài nguyên chuyển tới thanh liên không gian bên trong, liền cất bước rời đi. Một lúc lâu sau, Diệp Sở đi tới một chỗ lầu cắt trước, phía trên trận pháp cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên là không có người đến qua nơi đây. Diệp Sở không chút do dự đem trận pháp cấm chế bài trừ, bắt đi trong đó hết thảy có giá trị chi vật, ngay cả một viên hạ phẩm ma tinh đều không bỏ qua, quả thực là nhạn qua nhổ lông, khiến người giận sôi. Diệp Sở lại là mảy may xem thường, hắn bây giờ chính là thiếu thốn tài nguyên, vẫn là 10 phần thiếu thốn tài nguyên, nếu không phải thiếu thốn tài nguyên, Diệp Sở đã là đại ma đầu, nơi nào còn cần phải ở chỗ này hao tổn thời gian, cùng một đám ma đầu cảnh giới tồn tại liên hệ. Đối với Diệp Sở mà nói, tại ma đầu cảnh mỗi một khắc đều là đang lãng phí sinh mệnh, là đối với hắn tại siêu cấp tiên vực thân bằng hảo hữu bất kính. Diệp Sở đem tòa này lầu các lục soát một lần sau, lập tức phi thân rời đi, đang muốn chạy tới chỗ tiếp theo bất diệt nguyên linh cảm nhận được chỗ dị thường lúc, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh để Diệp Sở ngừng lại thân hình. Kia là tại sơn cốc chỗ sâu, khoảng cách Diệp Sở nơi đây cũng không tính rất xa, dù sao tìm thấy được giờ phút này, Diệp Sở cùng rất nhiều ma đầu nhóm đều đã bất chi bất giác rất nhập sơn cốc chỗ sâu nhất khu vực. Diệp Sở ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến chi địa, nơi đó có khí tức kinh khủng tại bốc lên, trong tiếng nổ. Chương 5584, lại một ma đầu ngã xuống, Diệp Sở bị nuốt. Chương 5584, lại một ma đầu ngã xuống, Diệp Sở bị nuốt. Nơi này là một tòa 5 tầng lầu cát, hình dạng có chút cổ quái, tựa như một tòa lô đỉnh đồng dạng, trên dưới hẹp, ở giữa rộng lớn, xem ra cực kỳ quái dị. Tại lầu các phía trên, còn có một khối mạ vàng tấm biển, phía trên viết có 3 chữ to đan bảo các lóng lánh điểm điểm ánh sáng chói lọi, xem ra không tầm thường. Diệp Sở mặc dù không có đi vào cái này âm trầm 10 bát ma hang ổ, nhưng cũng từ một chút trong tin tức biết được, cái này âm trầm 10 bát ma đan bảo các là thu thập lấy âm trầm 10 bát ma cướp bóc đốt giết mà đến ma dược, ma đan, ma binh các loại quý hiếm tài nguyên địa phương. Là âm trầm 10 bát ma hang ổ nhất là chân quý địa phương một trong. Nói đến, cái này âm trầm 10 bát ma mặc dù là thổ phỉ xuất thần, nhưng nó quản hạt âm trầm 10 bát ma đã là một loại tông môn hệ thống, như là ma bảo, ma dược, địa tịch chờ cất giữ chi địa đều có. Giờ phút này đan bảo các lại tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh qua mang, có một cỗ cường hãn ba động phát ra, vô số phù văn điên cuồng lấp lóe, cuồn cuộn ma khí càng là ngập trời mà lên. Tại đan bảo các bên trong càng có hai đạo nhân ảnh ở trong đó nhảy lên bay múa, trường kiếm trong tay càng là kiếm khí bốn phía, khủng bố kiếm mang như cuồng long bay múa. Nhưng kỳ dị chính là, tại hai người này phía trước lại không có người nào tồn tại, tựa như hai người bọn họ đã cử chỉ đến đổ, tại đối hư không cuồng oanh loạn tạc. Khi Diệp Sở chạy đến lúc, nhìn thấy cảnh tượng chính là bộ dáng này, bất quá Diệp Sở không phải người bình thường, có siêu phàm trận đạo tạo nghệ, có thể nhìn thấy thường người thường không thể nhìn thấy sự vật. Kia nhìn như phổ thông lầu cát, nhìn như cử chỉ điên rồ hai người tại Diệp Sở trong mắt hoàn toàn thay đổi mặt khác một bức cảnh tượng. Kia trong lầu cát, mỗi một chỗ kiến trúc đều đang phát sáng, vô số phù văn nhảy nảy ra, huyên hóa thành một đầu hung hãn cự long, gào thét mãnh hổ, tại hư không tới lui to lớn thanh lý, che khuất bầu trời đại bảng chờ hung thú. Đám hung thú này số lượng nhiều, lít nha lít nhít, có thể xưng đếm mãi không hết, vừa mắt đều là hung hãn mãnh thú, cơ hồ muốn đem 5 tầng lầu các ba phủ. Ở trong đó, hai người kia tại lưng tựa lưng, trường kiếm trong tay sáng lên ánh sáng chói mắt, sắc bén nhưng khủng bố kiếm khí xé rách hư không, mỗi một kiếm đều có quỷ thần khó lường uy năng, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể trọng thương một con hung thú hoặc là trực tiếp đem một con hung thú xóa bỏ. Hai phối hợp xuống, cái này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện, bảo trì mình bất bại tình trạng. Hai người này Diệp Sở nhận biết, chính là An Dương Thành một phương này vạn gia huynh muội, đôi kia sử kiếm song bảo thai huynh muội, danh xưng vạn gia long phượng sống kiêu. Cũng thua thiệt chính là hai người này, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, trời sinh liền hữu tâm ý tương thông kỳ lạ dị năng, trong chiến đấu có thể phối hợp khắc khít, tựa như một người lương tâm, đem thực lực của hai người hoàn toàn thi triển đi ra. Nếu là đổi lại cái khác hai vị ma đầu đến đây, chỉ sợ sớm đã bị kia vô tận hung thú vây khốn, tự vệ đều miễn cưỡng, đừng nói là duy trì cục diện thậm chí cả nghĩ biện pháp phản kích. Diệp Sở sở dĩ có thể cảm nhận được động tĩnh của nơi này, cũng là bởi vì vạn gia huynh muội phối hợp khăng khít, sáng tạo ra đến một cái cơ hội, đem cái này vạn bảo các trận pháp toàn diện kích hoạt, để trong sơn cốc cái khác ma tu đều có thể cảm nhận được. Diệp Sở không phải trước hết nhất đuổi tới nơi đây, tại Diệp Sở trước đó, giữa sân liền đã đứng thẳng có ba người, một cái là phủ thành chủ Lâm Mặc Thất Nữ, Lâm Tuyệt Nhi, một cái là Trần gia trẻ tuổi trưởng lão Trần Vô Vi, còn có một cái là Di Hồng viện ba viện chủ Sở Theo Phi. Trần Vô Vi cùng Sở Theo Phi hai người đối với trận pháp cũng không thông thạo, cho nên vẫn chưa xem thấu ma binh các bên trong cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy một chút biểu tượng vấn đề. Nhưng nhiều năm qua kinh nghiệm thông báo cho bọn hắn, sự tình ra có phản tất có yêu, cho nên hai người bọn họ cũng cẩn thận không có lô mãng xông đi vào. Mà Lâm Tuệ Nhi nàng này nội tình không cạn, đối với trận pháp nhất đạo tạo nghệ mặc dù so ra kém Diệp Sở, nhưng cũng xa so với Trần Vô Vi bọn người cao hơn, cho nên cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe, ngay tại thần sắc trầm ngưng chú ý tòa kia lầu cát. Diệp Sở đến tự nhiên là kinh động bọn hắn, Lâm Tuệ Nhi chỉ là nhìn Diệp Sở một chút, liền nghiêng đầu đi tiếp tục quan sát lầu cát, muốn nhìn ra tòa này lầu các đại trận a sơ hở. Trần Vô Vi cùng Sở Theo Phi tại trước đó sống mạch miệng đoạt bảo lúc liền đã biết Diệp Sở trận đạo tạo nghệ không thể coi thường, giờ phút này nhìn thấy Diệp Sở đến, lập tức đại hỉ, Trần Vô Vi càng là mở miệng nói, "Diệp huynh ngươi cũng tới, Diệp huynh trận đạo tạo nghệ viễn siêu chúng ta, không biết có thể hay không nhìn ra tòa đại trận này về diệu. Vạn gia Long Phượng song tiêu vì sao ở trong đó đối không tác chiến?" Trần không vì bọn họ trận đạo tạo nghệ không đủ, không thể xem thấu trận pháp, tự nhiên liền không nhìn thấy trận pháp chi lực biến hóa ra các loại hung hãn manh thú, cho nên có câu hỏi này. Không đợi Diệp Sở trả lời, chân trời có một đạo độn quang lao vụt tới, đi tới gần nhìn thấy trong lầu các vạn gia Long Phượng Song Tiêu, lập tức lên tiếng kinh hô: "Kiếm Linh, chuyện gì xảy ra?" Kiếm Linh chính là vạn gia Long Phượng Song Tiêu muội muội, tên là Vạn Kiếm Linh, về phần làm ca ca thì làm Vạn Kiếm Động, lấy kiếm chi linh động chi ý người đến cũng không có cùng phía dưới Diệp Sở bọn người chào hỏi, mà là tại kêu gọi một tiếng sau, không có đạt được trả lời, liền phải tăng tốc đột quang, bay thẳng đan bảo các mà đi. Thấy cảnh này, Diệp Sở nhướng mày, nhưng cũng không phải là xen vào việc của người khác hạ người, cũng không có xuất thủ, hoặc là nói thêm cái gì. Bất quá Diệp Sở bất động, không có nghĩa là người khác sẽ không động. Trần gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Trần Vô Vi thấp giọng mắng câu, ngu xuẩn thân hình của hắn liền nhoáng một cái biến mất, tốc độ nhanh chóng, có thể xương điện quang hỏa thạch, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại kia đan bảo các trận pháp biên giới, vừa vặn cản lại kia đạo đột quang. Đột quang dừng lại, lộ ra một sắc mặt có chút âm trầm nam tử trẻ tuổi, chính là ma binh các thủ tịch đại đệ tử, tương lai các chủ. Giờ phút này ma binh các thủ tịch đại đệ tử Vương Vĩnh không có trước đó âm trầm tỉnh táo, ngược lại thêm ra một vòng lo lắng chi ý, mặc dù dừng lại, nhưng ánh mắt lại là không ngừng hướng đan bảo các bên trong Vạn Kiếm Linh thân bên trên nhìn lại, trong miệng hắn lại là như thế nói: "Trần trưởng lão, ngươi cái này là ý gì?" Vạn gia huynh muội bọn hắn thế nhưng là ngay tại lâm vào hiểm cảnh. Nhìn xem hoàn toàn có sai lầm trạng thái bình thường Vương Vĩnh, Trần Vô Vi không ngừng nhíu mày, nhưng hắn rất tốt che giấu tâm tình của mình, bình tĩnh nói: "Trần mộ biết được Vương đạo hữu lo lắng tâm tình, nhưng cái này đan bảo các bên trong trận pháp phi phạm, chúng ta nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ không những không thể bảo trụ Vạn gia Long Phượng Song Tiêu, ngược lại sẽ còn liên lụy bọn hắn." Vương Vĩnh nghe vậy, thật giống như bị một chậu nước lạnh xối một chút, một cái giật mình lập tức liền thanh tỉnh lại, tướng thấu nguyên do trong đó, hắn sắc mặt khôi phục như thường, nhưng thần sắc lại là càng thêm âm trầm, nói: "Trần trưởng lão lời nói chính là Vương Mô càng rỡ, không biết chư vị có thể nhìn ra trận pháp này về liền diệu." "À, Diệp Minh trận đạo chính là trận đạo tông sư, hắn đang muốn giảng giải trận pháp này về liền diệu, Vương đạo hữu mặc dù cứu người nóng nội, nhưng cũng không kèm cái này chút thời gian." Trần Vô Vi nghe vậy, mỉm cười, một chỉ Diệp Sở, liền trở về mặt đất, đứng tại Diệp Sở một bên, làm ra một bộ nghe Diệp Sở phân tích trận pháp ý tứ. Vương Vĩnh cái này mới nhìn đến phía dưới Diệp Sở còn có Sở Theo Phi cùng Lâm Tuệ Nhi ba người tung tích, hắn đầu tiên là kiêng kỵ nhìn Diệp Sở một chút, lại nhìn còn ở trong trận chiến đấu Vạn Gia huynh muội, lúc này mới hướng Diệp Sở gật đầu, cũng rơi vào Diệp Sở bên cạnh. Hai người bọn họ nói chuyện tự nhiên không có thoát đi Diệp Sở bọn người lỗ tai, Diệp Sở cũng không thèm để ý, phối hợp phân tích trận pháp này, suy tư phương pháp phá giải. Mà tại cách đó không xa Lâm Tuệ Nhi nghe tới trận pháp tông sư cái này bốn chữ lúc, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sở, một đôi thanh lệ mà thanh lãnh trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Lúc trước nàng nhưng không biết Diệp Sở trận đạo tạo nghệ như thế nào, giờ phút này nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Sở trận đạo tạo nghệ chẳng qua là so Trần Vô Vi bọn người cao một chút mà thôi. Giờ phút này Diệp Sở đã bắt đầu nói ra bản thân nhìn thấy đan bảo các trận pháp huyền diệu đến, nghe tới Diệp Sở lời nói, Lâm Tuệ Nhi dị mang lóe lên, do dự một chút, cũng tới đến Diệp Sở một bên, cùng nhau nghe một chút Diệp Sở phân tích. Diệp Sở đầu tiên là đem mình phân tích ra được trận pháp chỗ huyền diệu nói cùng mọi người nghe, tiếp lấy còn nói ra hắn nhìn thấy một chút sơ hở, còn có một chút trận nhãn, cuối cùng càng là nói ra một chút phá giải trận pháp phương án. Trận pháp này huyền diệu vô cùng, nhưng tuyệt đối không phải tự chủ hoặc là bị động kích phát trận pháp, mà là một loại người vì thao túng trận pháp, chỉ có loại trận pháp này mới có khó lường cùng linh hoạt trận thế. Mà lại quan sát trận pháp này huyền diệu, cái này đan bảo các bên trong ít nhất có 5 tôn ma đầu tọa trấn, thao túng trận pháp. Cái thuyết pháp này để Lâm Tuệ Nhi chờ bốn người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bọn hắn không có dự liệu được điểm này, đặc biệt là ma binh các Vương Vĩnh, sắc mặt hắn mặc dù vẫn như cũ âm trầm, nhưng lại có một vẻ nghĩ mà sợ chợt lóe lên. Chương 5585, lấy lực phá trận, hỗn độn thanh liên ra chương 5585, lấy lực phá trận. Hỗn độn thanh liên ra nếu là trước đây hắn lô mãng xông vào trong trận pháp, chỉ sợ giờ phút này đúng như là Trần Vô Vi nói tới, chẳng những không có đến giúp Vạn Gia Long Phượng Song Tiêu, ngược lại hại bọn hắn. Dù sao Vạn Gia Long Phượng Song Tiêu chính là song bảo thai minh muội, giữa lẫn nhau ăn ý dị thường, trong trận mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có thể duy trì cục diện, nhưng nếu là nhiều một người, sẽ trực tiếp phá hư Vạn Gia huynh muội ở giữa ăn ý, chỉ cần trong trận lực lượng còn chưa đủ lấy ngang ngược phá vỡ trận pháp, đến bao nhiêu người cũng chỉ là thêm phiền, ngược lại cho hung thú mục tiêu công kích, lại càng dễ tạo thành thương vong. Chỗ lấy trước mắt phù hợp chúng ta chỉ có 3 loại phá trận chi pháp. Loại thứ nhất là trực tiếp tìm kiếm trận nhãn, chúng ta 5 người hợp lực cùng nhau phá giải trận pháp. Pháp này duy nhất chỗ không ổn, cũng không biết bên trong 7 trận người là ứng phó như thế nào, nếu là ôm cá chết lưới rách chi niệm, tối hậu quan đầu có khả năng sẽ tự bạo trận pháp, trong trận pháp hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, chúng ta 5 người mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bạn gia huynh muội liền có nói. Diệp Sở trầm ngâm, cân nhắc lợi và hại về sau, kết hợp hiện trạng, đối Lâm Viện Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vương Vĩnh bốn người chậm rãi nói. Nghe tới phương pháp thứ nhất, đám người nhíu mày, Vương Vĩnh lại là cái thứ nhất lên tiếng. Trong lời nói ẩn chứa kiên quyết, phương pháp này không ổn, bên ta đã vẫn là 6 tôn ma đầu, không thể lại để cho Vạn Gia huynh muội có nguy hiểm tính mạng, phải biết âm trầm 10 bát ma thế nhưng là còn có 12 vị, lại tổn thất một tôn đối với bên ta mà nói đều là tổn thất khổng lồ. Vương Vĩnh lời nói 10 phần có lý, nhưng ở trận bên trong ma đầu nhóm tâm tư tất cả đều linh lung tinh xảo hạ người, đều biết Vương Vĩnh trong lòng còn có nó hắn tâm tư. Phải biết Vương Vĩnh chỗ ma binh các thế nhưng là cùng Vạn Gia một mực giao hảo hai phe thế lực, đến thế hệ này vì càng gia tăng song phương hữu nghị cùng lợi ích lui tới, Vạn gia càng đem Long Phượng Song Tiêu bên trong Phượng Vạn Kiếm Linh gả cho ma binh các thủ tịch đại đệ tử. Đây là rất sớm sự tình, bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, cái này cọc nhân duyên lại là trì hoãn xuống dưới, cho đến bây giờ, song phương cũng còn chưa xong cưới, kết thành đạo lữ. Bất quá đối với Vương Vĩnh mà nói, Vạn gia Vạn Kiếm Linh chính là vị hôn thê của hắn, mà hắn cũng một mực thích Vạn Kiếm Linh. Chỉ là Vạn Kiếm Linh đối Vương Vĩnh một mực lãnh đạm, để Vạn Kiếm Linh càng thêm vui vẻ bên ngoài, cũng xem như đây là Vạn Kiếm Linh đối với khảo nghiệm của hắn cùng xấu hổ. Đây cũng là vì cái gì Vương Vĩnh tại ngay từ đầu nhìn thấy Vạn Kiếm Linh huynh muội lâm vào nguy hiểm chi cảnh, sẽ làm hạ lô mãng hành vi. Liên quan tới Vương Vĩnh cùng Vạn Kiếm Linh sự tình tất cả mọi người có chút nghe thấy, bất quá những sự tình này việc không liên quan đến mình, cũng không có người không biết thú lấy ra nói. Huống chi Vương Vĩnh nói đích xác có mấy phần đạo lý, mấu chốt là đám người trả không hết đan bảo trong các chủ trì trận pháp có mấy tôn ma đầu, càng không biết trong đó ma đầu là âm trầm 10 bát ma phổ thông ma đầu, vẫn là đầu lĩnh một cái đẳng cấp. Nếu là phổ thông ma đầu, lấy hy sinh hai tôn ma đầu đem đổi lấy là 10 phần không đáng, nhưng nếu là đầu lĩnh một cái đẳng cấp, lại là 10 phần lợi ích thực tế. Đặc biệt là đối với cộng thêm Diệp Sở bọn người mà nói, trận hủy bọn hắn có thể trực tiếp đi vào thu hoạch địch quân ma đầu đầu lâu còn đổi lấy ban thưởng, bất quá loại ý nghĩ này chỉ có thể dưới đáy lòng lưu chuyển, lại là không dám nói ra. Đã loại phương pháp thứ nhất chư vị không đồng ý, vậy tại hạ liền nói loại phương pháp thứ hai, từ tại hạ cùng với Lâm đạo hữu thi triển trận pháp cưỡng ép đả thông một cái thông đạo, lại từ Trần đạo hữu duy trì trong trận pháp thông đạo, cuối cùng từ Sở đạo hữu cùng Vương đạo hữu tiến đến tiếp dẫn bạn gia huynh muội ra. Bất quá phương pháp kia cũng có một chút khó xử, bên trong hung thú lấy tại hạ quan sát đến xem, đều là ma đầu cảnh sơ trung kỳ tả hữu tồn tại, nhưng đan bảo trong các có hay không giấu có hậu thủ lại là không được biết, nếu là có, chỉ sợ cứu người không thành, ngược lại còn muốn bồi tiến hai vị đạo hữu đi bảo. Một phương này pháp, Diệp Sở cùng Lâm Tuệ Nhi còn có Trần Vô Vi ba người đều không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên bọn hắn cũng không có mở miệng phản bác vẫn là đồng ý, mà là nhìn về phía Sở Theo Phi còn có Vương Vĩnh. Vương Vĩnh nhíu mày, Sở Theo Phi cũng là đại mi cao lại, đều không có lập tức hạ quyết tâm, mà là hỏi Diệp Sở, nói: "Không biết Diệp đạo hữu loại thứ ba phương pháp là biện pháp gì? Trước hết nghe qua đi, chúng ta tại làm quyết định cũng tốt làm việc." Diệp Sở cũng không có cự tuyệt, gật đầu tiếp tục nói: "Về phần loại thứ ba phương pháp thì là chư vị nghe tại hạ điều phối, bố trí ở chỗ này một tòa càng thêm khổng lồ trận pháp, lấy trận phá trận." Nghe tới Diệp Sở lời nói, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mờ mịt, không chờ bọn họ đục cái lỗ hổng tra hỏi, Diệp Sở liền tự hành giải đáp, nói: "Cái này loại thứ ba phương pháp cũng có thiếu hụt, vật liệu cần chính chúng ta xuất tiền túi, mà lại chúng ta còn không biết đan bảo các bên trong có bao nhiêu ma tài, đan bảo các bên trong trận pháp tùy thời có khả năng phát sinh biến hóa, cho nên cần ta chờ thời khắc biến ảo trận pháp ứng phó, nhất định phải bảo đảm ma tài đầy đủ, bất quá bố trí trận pháp tại hạ có 90% chắc chắn không thương tổn bạn gia huynh muội cùng đan bảo các mà đem trận pháp phá vỡ." Diệp Sở lời nói vừa nói xong, Vương Vĩnh bọn người liền cùng kêu lên nói xong, liền áp dụng loại thứ ba phương pháp. Diệp Sở sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nội tâm lại là vui sướng, Diệp Sở nguyên bản vừa ý phương pháp chính là cái này loại thứ ba. Chỉ là thứ ba phương pháp trồng quá mức tiêu hao ma tài, lo lắng Sở Theo Phi bọn người sẽ không đồng ý, cho nên mới có trước hai loại phương pháp làm nền, cũng là bởi vì này Vương Vĩnh bọn hắn mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy. Kỳ thật Diệp Sở mục đích hoàn toàn không chỉ như thế, Diệp Sở muốn bố trí trận pháp chi huyền diệu, chỉ có Diệp Sở biết, cũng không phải đơn thuần phá giải đan bảo các trận pháp đơn giản như vậy, không phải Diệp Sở căn bản cũng không cần như thế hao tổn tâm thần. Bất Diệt Nguyên Linh bên trong suy nghĩ chớp động, Diệp Sở lại là đứng lên, đầu tiên là liếc mắt nhìn đan bảo các, mới nói với mọi người nói: "Chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều, không chỉ có mau chóng cứu ra Vạn Gia huynh muội, còn có từ một nơi bí mật gần đó âm trầm mới bắt ma một đám, mà lại Vạn Gia huynh muội cũng sẽ không kiên trì quá lâu." Đám người gật đầu, Trần Vô Vi hết sức dễ dàng tiếp nhận vị trí của mình thay đổi, hắn thẳng nhiên nói: "Những này Trần Mỗ hiểu, cần ta trở như thế nào làm, Diệp huynh cứ việc nói." Trước làm tiền chư vị đem hoàn cảnh chung quanh chống đi một mảng lớn đất trồng đến, lại dựa theo trận đồ này bên trên bố trí phương pháp bày ra trận pháp. Nói, Diệp Sở một chỉ chung quanh, cuối cùng lại phất tay đem bốn cái ngọc tiên phân biệt trôi hướng Lâm Tuệ Nhi bốn người. Lâm Tuệ Nhi đầu tiên là xem xét một phen trận đồ, gật gật đầu, bay thẳng hướng phía đông mà đi, Sở Theo Phi bọn người cũng xem xét ngọc tiên sau, nhao nhao lách mình đi một cái phương vị, bắt đầu thanh lý các loại kiến trúc vật. Lâm Tuệ Nhi bấm niệm pháp quyết ở giữa, có vô số xanh thẳm băng phượng tức thời mà ra, những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình tất cả đều bị đông cứng, sau đó lại ẩm vàng vỡ vụn thành một băng, triệt để phấn vỡ đi ra, lập tức liền chỉnh lý ra một khối lớn đất trống. Tại một bên khác Sở Theo Phi dáng người nổi bật, cười nói tự nhiên, mặc dù là tại làm sự tình, nhưng như cũng mang theo mị hoặc chi lực, quần áo cổ động ở giữa, có khủng bố cuồng phong gào thét mà ra. Cuồng phong càn quét thiên địa, vậy mà hình thành một con rồng cuốn gió, vòi rồng những nơi đi qua, cả mặt đất đều muốn bị xóa đi một thước, chớ nói chi là trên mặt đất vật hữu hình, càng bị vòi rồng cuốn tới không biết nơi nào đi. Trần Vô Vi hai tay chậm rãi huy quyền, một quyền so một quyền chậm, một quyền so một quyền chậm ngưng, nhìn như không có cái gì dị thường, như là người bình thường luyện quyền đồng dạng. Nhưng ở Trần Vô Vi phía trước lại là có một cỗ khó mà hình dung uy áp đột nhiên mà hàng, đồng thời càng ngày càng mạnh, cuối cùng hình thành nói cương mãnh vô cùng lực quyền. Kia vô cùng lực quyền chậm rãi đẩy về phía trước động, đem hết thể sự vật đều đè ép thành một biển, lực quyền ù mà qua, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Vương Vĩnh hai tay bấm niệm pháp quyết, con người bên trong lóe ra hai đầu đèn nhánh dao long, tại Vương Vĩnh trong tiếng quát khẽ, hai con dao long lao vụn vụt mà ra, hai con dao long giao thoa, vậy mà hóa thành một thanh to lớn kim dao tiễn. Kim dao tiễn hiện ra đen nhánh màu sắc, mỗi một cái đóng mở đều có thể xoắn nát vô số sự vật, chống đi một khu vực lớn. Tại Lâm Tuệ Nhi đám người các thi thủ đoạn hạ, đều có ưu quyết, trong đó lấy Vương Vĩnh chỉnh lý đất chống nhất nhanh, Trần Vô Vi đất chống phổ biến nhất, Sở Theo Phi đất chống tốt nhất, Lâm Tuệ Nhi nhất ổn. Tại sửa sang lại riêng phần mình muốn bố trí trận pháp đất chống sau, Lâm Tuệ Nhi bọn người liền bắt đầu dựa theo Diệp Sở cho bọn hắn trận đồ bắt đầu bố trí trận pháp. Bọn hắn mặc dù không phải am hiểu trận đạo, nhưng bao nhiêu đều có tiếp xúc qua, cho nên làm từng bước bố trí trận pháp là hoàn toàn không có vấn đề. Trong đó lại lấy Lâm Tuệ Nhi trận đạo tu là tốt nhất, bố trí trận pháp nhất nhanh, tiếp theo là Trần Vô Vi, Sở Theo Phi, cuối cùng mới là Vương Đĩnh. Diệp Sở đối với những này cũng không có 10 phần để bụng, chỉ là tại ngay từ đầu liếc mắt nhìn sau, liền chuyên tâm mình trận pháp bố trí. Chương 5586, ma phỉ trốn, chúng tu truy. Chương 5586, ma phỉ trốn, chúng tu truy. Lâm Tuệ Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vương Đĩnh bốn người chiếm cứ trận pháp tứ phương, mà Diệp Sở thì là tại trận pháp trung ương. Trận pháp trung ương tự nhiên là ở giữa nhất, bị đám người trô vây quanh tòa kia đan bảo cát. Vòng này là khâu trọng yếu nhất, cho nên Diệp Sở tự mình động thủ, hắn muốn bố trí một tòa đại trận, không chỉ phá vỡ tòa này đan bảo các đại trận, còn muốn đem bên trong trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng, cướp đoạt trong đó tài nguyên. Diệp Sở thực lực vốn là siêu quần, chính là đỉnh cao nhất ma đầu, tùy thời có thể đột phá tới đại ma đầu tồn tại, đối với ma đạo cảm ngộ không thể coi thường. Giờ phút này Diệp Sở một thân hỗn độn chi lực đều thôi phát, đồng thời cũng đem mình bất diệt nguyên linh cũng tận đếm được thả ra, muốn dùng cái này phụ trợ mình bảy trận. Diệp Sở đem thân hình như điện, vây quanh năm tầng đan bảo các du tẩu, thân hình cơ hồ không có dừng lại, nhưng cho dù là tại xa một chút Sở Theo Phi bọn người cũng có thể cảm nhận được. Theo Diệp Sở vây quanh tòa kia đan bảo các du tẩu lúc, tại nó dưới chân cùng chung quanh địa phương không ngừng có huyền diệu khí tức bay lên. Những khí tức này bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, đúng là bọn họ giờ phút này ngay tại làm xảy ra chuyện khí tức, là trận đạo khí tức. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là có thể cảm nhận được trận đạo khí tức mà thôi, về phần Diệp Sở bố trí chính là trận pháp gì, lại là vì sao muốn như vậy làm, bọn hắn là không rõ ràng. Hiển nhiên Diệp Sở là đang bố trí một loại bọn hắn chưa từng gặp qua trận pháp, cho dù là bố trí trận pháp thủ đoạn bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy Diệp Sở kia vô cùng nhanh chóng bày trận tốc độ, bọn hắn cũng là không tự chủ được tán thưởng, nhưng ngay sau đó là một trận bỗng nhiên, trong tay bố trí trận pháp tốc độ lại là bất chi bất giác bên trong lại tăng tốc một điểm, tựa hồ là không cam tâm cùng Diệp Sở bố trí trận pháp có như thế lớn chênh lệch. Đối với Lâm Tuệ Nhi chờ tâm tư người, Diệp Sở cũng không thèm để ý, cũng không có đi để ý tới, giờ phút này hắn đang chuyên tâm toàn ý đang bố trí trận pháp. Diệp Sở một bên đi nhanh, một bên đang chăm chú đan bảo các bên trong trận pháp biến hóa, còn một bên cấu tứ, cải biến mình chủ tính trận pháp. Không chỉ có như thế, hắn còn không ngừng tại thanh liên không gian bên trong xuất ra từng khối ma tài, những này ma tài các loại thuộc tính đều dùng. Có rất nhiều đen nhánh ma sát, có rất nhiều chết héo ma thụ nhánh, có rất nhiều xương thú, cũng có rất nhiều ma binh. Hào không ngoài suy đoán, những này ma tài đều bị Diệp Sở cầm ở lòng bàn tay, ở phía trên khắc họa xuống đủ loại trận pháp phù văn. Khắc họa xong trận pháp phù văn, Diệp Sở đem những này ma tài có chút là ném ở dưới chân hư không bên trong, cũng có rất nhiều hung hăng ném vào sâu trong lòng đất. Cũng có rất nhiều thừa dịp trận pháp vận chuyển kia chớp mắt là qua nhỏ bé sơ hở ném vào trong trận pháp, cũng có là trực tiếp liền ném vào trận pháp tầng ngoài. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít, đều bị Diệp Sở lấy một loại tốc độ cực nhanh, cùng kia linh mẫn bất diệt nguyên linh dò xét hạng, nhao nhao an đặt ở một cái phù hợp lại thỏa đáng vị trí. Diệp Sở đem những này sau khi làm xong, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, bất quá lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là càng thêm nguy hiểm, cũng càng cố tính khiêu chiến trình tự. Diệp Sở không có lập tức liền thu tay lại, mà là lấy hắn kia bảng bạc bất diệt nguyên linh đem trận pháp này lần nữa lấy tốc độ cực nhanh liếc nhìn một phen, xem như kiểm tra cùng tra để loạn bổ sung. Sau đó Diệp Sở mới có hơi hài lòng gật đầu, chợt Diệp Sở liền đem ánh mắt đặt ở mấy cái khác phương hướng, kia là Lâm Tuệ Nhi bọn người bố trí trận pháp địa phương. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, mặc dù bọn hắn bố trí trận pháp không có Diệp Sở bố trí trận pháp huyền diệu như vậy, nhưng đối với bọn hắn năng lực bản thân mà nói, đã là cực kỳ khó khăn một hạng nhiệm vụ. Diệp Sở nguyên vốn cho là bọn họ bên trong có lẽ sẽ có một hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân mà chậm trễ kết trận thời gian, cần Diệp Sở tự mình đi hỗ trợ. Bất quá khi Diệp Sở hoàn thành mình bố trí trận pháp sau lần nữa nhìn về phía bọn hắn lúc, lại là phát hiện mình nghĩ nhiều, bọn hắn giờ phút này đã không sai biệt lắm hoàn thành, thậm chí còn đã có người hoàn thành. Lâm Tuệ Nhi chiếm cứ phương đông phương vị, bày ra một loại Diệp Sở cải tiến Thanh Long đại trận, không chỉ có phù hợp này phương thiên địa ma khí, còn có thể phù hợp Diệp Sở bố trí đại trận. Giờ phút này Lâm Tuệ Nhi Thanh Long đại trận đã tổ kiến hoàn thành, trên mặt đất nhìn không ra có cái gì dị dạng, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, vẫn là Lâm Tuệ Nhi vừa san bằng sân bãi lúc mở dạng. Nhưng giờ phút này Lâm Tuệ Nhi quanh thân đã là che kín lít nha lít nhít phù văn, lóe lên nhảy lên, kia là từng đạo trận đạo phù văn, thần diệu phi phàm. Trần Vô Vi cũng tại lúc này bày trận hoàn thành, hắn chiếm cứ chính là phương tây, bày ra chính là một loại bạch hổ đại trận, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng lại có một cỗ mãnh liệt sát phạt khí tức từ đó phát ra. Sở Theo Phi cũng tại hạ mấy hơi thở bố trí xong, nàng chiếm cứ nam vượng, chính là chu tức đại trận, giờ phút này nàng quanh thân chỗ có địa phương đều hóa thành một mảnh sương mù khu vực, một cỗ mãnh liệt uy áp từ đó phát ra, đáng sợ vô cùng. Cuối cùng chính là ma binh các thủ tịch đại đệ tử, Vương Vĩnh, hắn chiếm cứ phương bắc, bố trí đến chính là một tòa huyền vũ đại trận, ngược lại là cùng hắn sử dụng huyền quy giáp có chút chỗ tương đồng. Nhưng tương tự cả hai đều tản mát ra một loại vô cùng mãnh liệt, lại khí tức hết sức đáng sợ ba động, trầm ngưng mà kiên cố càng có 10 phần ngưng kết ý vị ở trong đó. Cho đến giờ phút này, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại trận đã hoàn thành, phân biệt tọa lạc tại đan bảo các tứ phương. Phương Đông Thanh Long đại trận, Lâm Tuệ Nhi chủ trì, phương Tây Bạch Hổ đại trận, từ Trần Vô Vi chủ trì, Nam Vương Chu Tước đại trận, từ Sở Theo Phi chủ trì, Bắc Phương Huyền Vũ đại trận, từ Vương Đĩnh chủ trì. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn trận lên. Diệp Sở đầu tiên là hướng phía đám người gật đầu, sau đó tự thân phi thân lên, đứng ở đan bảo các trên không, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu trước kích hoạt mình bố trí trận pháp, sau đó thanh âm uy nghiêm mà to vang lên. Theo Diệp Sở vừa nói xong, tại đan bảo các bốn phương tám hướng Lâm Tuệ Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vương Vĩnh bốn người biến sắc. Sau đó bọn hắn cơ hồ là tại đồng thời, một thân ma khí cuồn cuộn mà ra, trong hai tay càng là ấn quyết không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng mà bóp ra từng cái huyền diệu phi phàm ấn quyết ra. Những này ấn quyết đều có phi phàm huyền diệu, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có nồng đậm trận pháp khí tức, trận đạo ba động cơ hồ muốn nồng đậm phóng lên tận trời. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, đan bảo các bốn phương tám hướng bên trong, đồng thời sáng lên một đạo quang trụ, hết thảy có bốn đạo cổ sáng phi thiên mà ra, tản mát ra một loại hùng vĩ mà uy nghiêm khí tức. Cái này cổ sáng tán tụ vô thượng, tụ lúc huyễn hóa thành to lớn màu xanh ngũ trảo thanh long chừng đủ có mấy chục trượng, có vẻ chi chít, thanh quang tràn đầy, cơ hồ cùng chân thực thanh long không hề khác gì nhau. Nhưng nếu là tán lúc, lại là một đoàn bàng bạc thanh khí, tựa như sương mù đồng dạng, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào nắm lấy, ở khắp mọi nơi, thần uy tiết ra ngoài, tràn ngập thiên địa. Cái khác phương vị, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cũng đều là như thế, hoặc là khổng lồ đủ có mấy chục trượng tự thể, sinh động như thật, gào thét như sấm minh tựa như biển gầm khủng bố cuối cùng. Hoặc là hóa thành sương trắng, huyền sương mù, đỏ sương mù tại hư không bên trong chìm chìm nổi nổi, để người khó mà nắm lấy, nhìn như mỗi một loại trận thế chỗ ngưng kết ra tồn tại đều là khủng bố lại không thể nghi ngờ tồn tại, có được thuộc tính đặc biệt năng lực. Nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng lại có cái gì liên lụy, mỗi một loại năng lực đều có thể hoàn mỹ cùng một loại khác giao hòa, tựa như thiên địa ngũ hành, tương sinh bên trong lại có tương khắc, quả nhiên huyền diệu phi phàm. Trần Thành, Lâm Việt Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vương Vĩnh bốn người thần sắc đều có chút tái nhợt, hiển nhiên nhưng là thôi động trận pháp bọn hắn chỗ tiêu hao tù vi cũng không ít. Diệp Sở nhìn xem bốn đầu tứ tướng thần thú, trong thần sắc hiện lên một vòng vẻ hài lòng, mặc dù tiến vào nơi đây ma đầu nhóm đều mỗi người có tâm tư riêng, nhưng thời khắc mấu chốt lại là có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đồng tâm hợp lực lại là để Diệp Sở hơi có hài lòng. Diệp Sở nhìn xem bốn đầu tứ tướng thần thú càng phát ra ngưng thực thân ảnh, kia uy áp cũng càng phát ra khủng bố cùng uy nghiêm, con người bên trong hiện lên một vòng tinh mang, ấn quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, một cỗ bảng bạc mà huyền diệu khí tức từ nó trên thân bỗng nhiên phát ra. Tứ tướng vào trận, tứ tướng ổ quay lại trận thành. Theo Diệp Sở vừa nói xong, chỉ một thoáng, Diệp Sở tại trung ương khu vực bố trí hạ trận pháp lập tức liền bộc phát ra quang huy rực rỡ. Cái này quang huy chi thịnh liệt, tựa như là một vòng mặt trời nhỏ ở chỗ này bay lên, không chỉ có che giấu tứ tướng thần thú quang mang, còn xa xa chiếu sáng cả cái sân cốc, kinh động không biết bao nhiêu ma tu. Đương nhiên càng là xa, kia quang huy thì càng mờ nhạt, nói là cả cái sân cốc, nơi xa lại là chỉ có thể cảm nhận được một cái bàng bạc trận pháp khí tức mà thôi. Chương 5587, Sát Na bước hiển uy. Chương 5587, Sát Na bước hiển uy. Trong chớp mắt, đan bảo các liền bị một đạo mờ nhạt lại ngưng thực màn sáng bao phủ, tựa như một cái chén lớn ngược lại chụp lên tới. Cũng là tại kia trong chớp mắt, thanh long tại hư không bên trong gào thét lượn vòng lấy bỗng nhiên đáp xuống, lại không phải bay thẳng đan bảo các, mà là xông vào ngã út trong chén. Giống Bạch Hổ gào thét, cái gọi là vân vòng long phong tầng hổ, nương theo lấy một cơn gió lớn gào thét, một đạo bạch quang đã xông vào trong trận. Lệ Chu Tước hít dài, mang theo một mảng lớn hỏa vân, như lửa như biển, khủng bố mà mênh mông, phô thiên cái địa bay vào trong trận. Niu Huyền Vũ buồn bực gọi, tứ chi đông đưa, như có thủy triều tại thủy triều lên xuống, có huyền màu đen sóng biển trống rông hiện hiện, một quyển phía dưới, Huyền Vũ liền đã tiến vào đại trận bên trong, tốc độ so với phi độn Chu Tước còn nhanh hơn một điểm. Tứ linh tứ tướng đã tiến vào đại trận bên trong, Diệp Sở thần sắc cũng biến thành trầm ngưng, đứng ở hư không bên trong, hai tay ấn quyết không ngừng, phía dưới trận thế cũng đang không ngừng biến hóa. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ linh tứ tướng mặc dù không phải chân thực sinh học, nhưng giờ phút này ngưng thực cùng linh động chi ý, so với chân thực sinh học chỉ có hơn chứ không kém. Tại Diệp Sở thao túng hạ, đại trận bên trong tứ sát xương mù tràn ngập toàn bộ đại trận, chỉ có tận cùng bên trong nhất đan bảo các không bị ảnh hưởng. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, theo Diệp Sở thao túng hạ, Thanh Long thân thể bỗng nhiên lần nữa phóng đại, thân hình nhanh chóng du lịch đi, vốn lượn tựa như cao phong trong núi lớn lên trời dài bậc thang. Trong chớp mắt, Thanh Long cũng đã đem đan bảo các quay trùng quanh mấy vòng, đồng thời Thanh Long gầm thét, toàn thân kia bảng bạc lực lượng cũng sử dụng ra, đem đan bảo các đại trận một mực cuốn chặt lấy. Ông, đan bảo các đại trận có thể vây khốn bạn ra huy nguội, còn có thể làm khó Sở Theo Phi bọn người tự nhiên không phải tầm thường, sẽ không đơn giản như vậy liền phá diệt. Bất quá tại Thanh Long đại lực hạ, mặc dù đan bảo các đại trận không có vỡ xấu, nhưng cũng không thể không bị ảnh hưởng, đại trận bên trong vô số phù văn tại điên cuồng lấp lóe, tựa như trái tim đồng dạng đang cuồng loạn lấy, mỗi một lần lấp lánh đều có thể bắn ra khủng bố trận pháp chi lực, đem Thanh Long chi lực chống lại. Chỉ là tại Diệp Sở thôi động hạ, hướng phía đan bảo các tiến công cũng không phải một đầu tứ tướng chi linh, mà là dòng ra bốn đầu. Bạch Hổ gào thét, Chu Tước hít dài, Huyền Vũ gầm nhẹ, ba đầu tứ tướng chi linh cũng cùng nhau phát lực, ở vang sông hướng đan bảo các đại trận. Bất quá bọn hắn cũng không phải là lấy man lực va chạm đan bảo các đại trận, như kia Chu Tước, hai cánh răng ra, đủ có mấy chục trượng chi lớn, che khuất bầu trời sông hướng đan bảo các. Kia bén nhọn Chu Tước miệng tựa như một thanh hỏa diễm cử kiếm, thẳng tắp sông hướng đan bảo các đại trận, như muốn đem đại trận cho xuyên thủng. Bành! Chu Tước cứ như vậy ôm khí thế một đi không trở lại, xông lên đan bảo các đại trận, lập tức đem đại trận mổ một điểm vết lõm. Đan bảo các đại trận chiến minh, vô số phù văn càng thêm lấp lánh, ma quang tại đan bảo các bên trong điên cuồng phun trào, nhao nhao cắm vào đại trận bên trong. Phốc. Đồng thời Chu Tước tựa hồ là nhận đại trận lực phản chấn, chừng số to khoảng 10 trượng Chu Tước phốc một tiếng liền sụp đổ ra. Chu Tước sụp đổ, lập tức liền biến thành vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này tựa như rọi trong xương, nhao nhao dính tại đan bảo các đại trận bên trong, tựa như muốn đem đại trận cho đốt đi đồng dạng. Ngay tại lúc đó, Huyền Vũ, Bạch Hổ cũng tại khí thế tăng vọt bên trong đối đan bảo các đại trận không hề sợ hãi xông tới. lại là hai tiếng tiếng oanh minh đánh làm, để cả tòa đan bảo các đại trận đều đang lay động, nhưng thủy chung không tán loạn, kiên cố quá phận. Diệp Sở một mực tại hư không bên trong quan sát đến tòa đại trận này, bất diệt nguyên linh càng là không có giữ lại, đều chen chúc mà ra, đem đan bảo các đại trận một mực bao vây lại, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu huyền diệu trong đó. Tại Chu Tức đem đại trận va chạm ra một cái nhỏ vết lõm lúc, Diệp Sở thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt lại là nhỏ không thể thấy sóng động một cái, trong tay ấn quyết càng là vô ý thức biến động. Khi Chu Tức lựa rút đi lúc, nguyên bản đại trận bên trong đã khôi phục nguyên dạng, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy đại trận bên trong còn có một chút hồng mang. Cái này hồng mang mười phần bí ẩn, đồng thời khí tức không hiện, tựa như cùng đan bảo các đại trận hòa làm một thể, lại hình như vốn là đan bảo các đại trận một bộ phận đồng dạng. Nếu là cẩn thận xem xét cả tòa đại trận nói, còn có thể rõ ràng tìm tới, tại địa phương khác nhau, phương hướng khác nhau bên trong, các có một chút dị dạng quang mang. Những ánh sáng này tổng cộng có 4 loại, theo thứ tự là thanh, trắng, đỏ, huyền tử sắc. Cái này đan bảo các đại trận ngay tại Diệp Sở bất diệt nguyên linh bao phủ bên trong, những này nhỏ bé dị dạng Diệp Sở tự nhiên là ngay lập tức phát giác được. Bởi vì những này vốn là Diệp Sở thu hút. Diệp Sở trong thần sắc hiện lên một vòng vẻ hài lòng, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, bị Diệp Sở trận thế lôi kéo, làm từ trận Lâm Tuệ Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vương Định 4 người tự nhiên là cảm thụ được. Lúc này 4 người bọn họ liền bấm niệm pháp quyết không ngừng, lợi dụng trận pháp chi lực ngưng tụ ra một đoàn riêng phần mình tứ tướng chi linh xương mù ra. Những này xương mù đều thuận đại trận dẫn dắt, bay thẳng nhập chủ trong trận, bị Diệp Sở cùng nguyên bản còn sót lại tại chủ trong trận còn lại tứ linh tứ tướng trận pháp chi lực dung hợp. Theo 4 tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, ở bên trong đại trận, cùng trước kia không khác nhau chút nào tứ linh tứ tướng thần thú một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Cái này 4 đầu tứ linh tứ tướng thần thú vừa ra tới liền nhận Diệp Sở cái này trận pháp sư khống chế, lần nữa xông hướng đan bảo các đại trận bên trong. Lần này tứ linh tứ tướng thần thú mặc dù tiến công phương thức cùng lần thứ nhất có chênh lệch, nhưng cụ thể phương thức lại là không kém bao nhiêu, cơ hồ đều là ôm đồng quy vu tận khí thế, đem tự thân lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cuối cùng tứ linh tứ tướng thần thú mặc dù lần nữa ầm vang tán loạn, nhưng lại tại đan bảo các đại trận bên trong cái khác phương vị lưu lại 4 cái điểm sáng nhỏ. Như thế liên tiếp 3-4 phía sau, nguyên bản ẩn nấp thủ đoạn liền trở nên không ẩn nấp, đan bảo các bên trong trận pháp sư hiển nhiên là biết những này không thuộc về trận pháp nhưng không có bị trận pháp bài xích điểm sáng. Chỉ là mặc dù bọn hắn biết những điểm sáng này, nhưng lại không biết những điểm sáng này có chỗ lợi gì, mà lại bọn hắn cũng không biết làm sao xua đuổi những điểm sáng này. Bởi vì điểm sáng này cực kỳ quỷ dị, vậy mà cùng đại trận dung hợp là một, cơ hội chính là tạo thành đại trận phù văn một trong, bị đại trận kiêm dung, căn bản là không cách nào loại trừ. Nếu là sử dụng man lực thanh trừ, tất nhiên sẽ để đan bảo các đại trận lập tức liền xuất hiện một cái độc lớn, để trận pháp ngắn ngủi ngừng vận chuyển. Tại hiện tại trong ngoài đều có địch nhân tình huống dưới, đây là cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy, trận pháp mở ra sau liền không cách nào quan bế, bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, để trận pháp triệt để phế bỏ. Cho nên tại ý thức đến nguy hiểm như vậy sau, đan bảo các bên trong chủ trì trận pháp người cũng đã bắt đầu tiếp chiêu, bất quá bọn hắn trận pháp là đối nội, đối ngoại chỉ là một trương vỏ cứng, đây là cố định không thay đổi. Cho nên bọn hắn tiếp chiêu cũng không phải là phản kích, mà là phòng ngự, hoặc là nói né tránh. Đại trận bên trong phủ văn 10 phần sinh động, trong đó trận nhãn bị ẩn giấu càng thêm huyền diệu, một cỗ bàng bạc lực lượng tại đan bảo các đại trận bên trong lưu chuyển. Bọn hắn muốn trình độ lớn nhất thôi phát tòa đại trận này, đem trận nhãn trở bí ẩn sơ hở che giấu, đồng thời cũng lần nữa ra cố trận pháp phòng ngự chi năng. Vì lấy phòng ngự bám nhất, bọn hắn càng đem trận pháp phù văn gia tăng không ít, để trong trận pháp giữ lại có vô số trận pháp chi lực, phù văn nhảy vọt ở giữa, ẩn có muốn thay thế trong đó trận pháp phù văn ý tứ. Mặc dù hậu quả của việc làm như vậy là đan bảo các bên trong tài nguyên sẽ đại lượng tiêu hao, nhưng cũng dù sao cũng so ngồi đợi Diệp Sở bọn người phá trận tốt. Bất quá những này Diệp Sở sớm có đoán trước, hắn cũng không có nghĩ qua cứ như vậy thuận buồm xuôi gió phá trận xuống dưới, như thật như thế, chỉ có thể nói là đan bảo các bên trong tồn tại quá mức nhỏ yếu. Chỉ là đan bảo các bên trong ma tu cho đối ứng chi pháp chính là nhằm vào ma đầu trở phổ thông ma tu mà thiết lập, dù sao thực lực của bản thân bọn họ cũng bất quá là ma đầu, tầm mắt tại cao cũng cao không đi nơi nào. Mà Diệp Sở đâu? Chính là đã từng tiên giới bán tiên, tại ma giới càng là đưa thân qua đại ma đầu cảnh giới tồn tại. Mặc dù giờ phút này một thân ma đạo tu vi một lần nữa hóa thành ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng đã từng nội tình còn tại, nội tình thâm hậu vượt qua tưởng tượng. Lại bởi vì Diệp Sở nguyên linh hoặc là nói ma linh là bất diệt nguyên linh, vốn là huyền diệu phi phàm, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ không biết bao nhiêu. Thêm nữa Diệp Sở lại là tấn thăng qua đại ma đầu, bất diệt nguyên linh đã sớm khôi phục đại ma đầu cấp độ, về sau thực lực giảm xuống, nhưng bất diệt nguyên linh lại là không có giảm xuống qua. Khôi phục chính là khôi phục. Cho nên Diệp Sở giờ phút này tu vi mặc dù vẫn là ma đầu cảnh giới, nhưng bất diệt nguyên linh lại là đại ma đầu cấp độ, tăng thêm bất diệt nguyên linh đặc thủ chỗ huyền diệu. Chương 5588, Gián Mị Nhi ngã xuống. Chương 5588, Gián Mị Nhi ngã xuống. Diệp Sở bất diệt nguyên linh cường hãn trình độ viễn siêu đồng dạng đại ma đầu cấp độ ma tu. Cũng là bởi vì Diệp Sở bất diệt nguyên linh có như thế cường hãn, Diệp Sở mới có thể trong thời gian cực ngắn nghiên cứu ra đan bảo các đại trận mấy phần huyền diệu, thôi diễn ra phù hợp phá trận chi pháp. Giờ phút này đan bảo các trận pháp mặc dù gia tăng mấy tầng che giấu hai mắt người thủ đoạn, nhưng bản chất lại là không có thay đổi. Mà lại những trận pháp này cải biến, tại Diệp Sở kia cường hãn cơ hồ là biến thái bất diệt nguyên linh hạng, cơ hồ là không chỗ che thân, chẳng qua là dùng nhiều một chút tâm thần liền có thể tìm tới trong đó bí ẩn trận nhãn. Những này tiêu hao, đối ở hiện tại Diệp Sở mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì gánh vác, cho nên người bên ngoài căn bản là không phát hiện được Diệp Sở biến hóa. Chỉ có thể làm Diệp Sở hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà đã tính trước, ánh mắt lóe ra tinh mang, trong tay ấn quyết không ngừng, hoặc chậm hoặc gấp. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ tướng chi linh gào thét không ngừng, tiếng oanh minh không dứt, đan bảo các bên trong trận pháp một chút điểm sáng nhỏ càng là đang không ngừng gia tăng. Đến cuối cùng, những này điểm sáng nhỏ cơ hồ là một chút liền có thể nhìn thấy tồn tại, số lượng cực kỳ nhiều. Đến giờ phút này, đan bảo các đại trận đã bị Diệp Sở thủ đoạn triệt để cải biến, mặc dù cụ thể quy tắc vận chuyển không thay đổi, nhưng nếu là Diệp Sở thúc động, tuyệt đối sẽ hình thành một loại khác đại trận. Mà lúc này đan bảo các bên trong âm trầm mới bắt ma ma đầu nhóm mặc dù cũng đoán được những này đại khái tình huống, nhưng đã muộn. Bọn hắn trước đó không có năng lực xua tan những này điểm sáng nhỏ, đến giờ phút này càng là không có năng lực xua tan những này điểm sáng nhỏ. Duy nhất phương pháp chính là vứt bỏ trận, nhưng bọn hắn là phụ mệnh mà đến, căn bản cũng không có thể lui. Húng chi đan bảo các bên ngoài cao giai ma đầu chừng 5 tôn, bọn hắn chạy ra đan bảo các cũng khó có thể chạy ra ma chảo của bọn hắn. Cho nên đan bảo các từ đầu đến cuối không có từ bỏ, còn tại kiên trì. Đồng thời đan bảo các bên trong trận pháp sư cũng bắt đầu phản kích, đang không ngừng ném ra ngoài từng mai khắc đầy trận phù ma tải, muốn dùng cái này ra cố đan bảo các đại trận. Về phần trong đại trận, bị vô số ma thú vây công vạn ra 20 muội, bọn hắn trận đạo tạo nghệ cực địa, căn bản là không phá nổi tòa trận pháp này, cũng không biết bây giờ tòa đại trận này làm sao. Bọn hắn càng là không cách nào nhìn thấy hoặc là cảm giác tình huống bên ngoài, cho nên giờ phút này vạn gia huynh muội vẫn tại lẫn nhau dựa, đang liều mạng chém giết, muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia. Cũng không biết chém giết bao lâu, hai người bọn họ trên thân nhuốm máu, đại bộ phận đều là bọn hắn máu tươi của mình, bởi vì những trận pháp này ngưng tụ mà thành hung thú căn bản cũng không có huyết dịch, nhưng tạo thành thương thế lại là chân thật. Đột ngột, không biết từ đâu mà lên, Vạn Kiếm Linh đột nhiên cảm nhận được chúng quanh hung thú sát phạt lực bệnh mà yếu bất một tia. Đồng thời cái này một tia cũng không phải là cố định, mà là tất cả hung thú đều giống nhau yếu bất một tia, mà lại cái này một tia còn đang thong thả mà kiên định tăng trưởng. Đến cuối cùng, những này vây công bọn hắn hung thú thực lực, cơ hội là sụt giảm một mảng lớn. Không hơn bạn nhà hai huynh muội chiến đấu đã lâu, một thân thể lực, tinh lực, ma lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù hung thú thực lực giảm xuống, nhưng bọn hắn cũng không có thừa thắng xông lên cái gì, vẫn tại kiệt lực chém giết hung thú. Dù sao hung thú thực lực mặc dù giảm xuống, nhưng hung thú số lượng lại là vẫn như cũ như thường, số lượng lít nha lít nhít, hung hãn không sợ chết trùng sát lấy. Bất quá cũng bởi vậy, tại đan bảo trong các ma tu mới không có phát hiện nơi này dị thường, bởi vì bạn gia hai huynh muội mỗi một kích đều sử dụng toàn lực, không giả được. Chủ yếu là bạn gia huynh muội đã giết chết lặng, cơ hội là bằng vào bản này có thể tại giết địch, địch nhân yếu một điểm, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, lực lượng cũng theo đó tự nhiên giảm thiếu một phần, nhưng trong lòng bọn họ, như trước vẫn là toàn lực đánh ra. Những này thay đổi nhỏ hóa đan bảo các bên trong ma tu mặc dù không có chú ý tới, nhưng Diệp Sở lại là thông qua đan bảo các trong trận pháp điểm sáng nhỏ chú ý đến nơi này biến hóa. Cái này khiến Diệp Sở trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, cứ như vậy hắn mục đích cũng coi là đạt tới một điểm. Không sai, vây công vạn gia huynh muội hung thú sở dĩ sẽ yếu đi mấy phần, chính là Diệp Sở thao túng đan bảo các trận pháp đưa đến. Mặc dù Diệp Sở không thật là mạnh mẽ cải biến trận pháp, nhưng thông qua Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ linh tứ tướng thần thú không ngừng tại trong trận pháp lưu lại một đạo trận đạo phù văn, Diệp Sở lại là có thể làm đến. Trong bóng tối, Diệp Sở đem những này trận đạo phù văn biến ảo, dung nhập đại trận bên trong, mặc dù một điểm ánh sáng điểm ẩn chứa phù văn cũng không đáng chú ý, chỗ năng lượng ẩn chứa cũng 10 phần yếu ớt. Nhưng cả tòa đại trận giờ phút này lít nha lít nhít, không có hơn bạn cũng có mấy ngàn số lượng, cả hợp lại, đã có thể bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng đến đan bảo các đại trận một chút đoạn tuyệt. Mặc dù còn không thể trực tiếp thao túng trận pháp, để những hung thú kia bầy tán đi, nhưng lại có thể hơi giảm thiếu một phần, thực lực cũng tiêu giảm một điểm. Tại Diệp Sở sau khi làm xong, liền thông qua đan bảo các bên trong điểm sáng nhỏ cảm nhận được trận pháp bắt đầu biến động. Diệp Sở lập tức liền hiểu rõ ra, cái này là có người tại đan bảo các bên trong thôi diễn trận pháp, phải tăng cường trận pháp, muốn đem Diệp Sở những điểm sáng này nguy cơ xuống đến thấp nhất. Thậm chí Diệp Sở còn có thể thông qua còn sót lại tại đan bảo các đại trận bên trong điểm sáng ở giữa liên hệ, từ đó cảm thấy được đan bảo các đại trận bên trong tình huống. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đan bảo trong các có từng mai trận pháp vật liệu lao vùn vụt mà ra, mỗi một khối đều ẩn chứa có mãnh liệt ma khí cùng trận đạo phù văn. Hiển nhiên là bị đan bảo các ma tu xem như trận pháp trận cơ mà sử dụng thiên tài địa bảo. Diệp Sở không lo ngược lại còn mừng, hắn chờ đợi thời cơ chính là giờ phút này. Trong chớp mắt, Diệp Sở ấn quyết lần nữa biến đổi, Diệp Sở bố trí đại trận cấp tốc vận chuyển lại, trong đó có vô số trận đạo phù văn lấp loé không thôi, tựa như vui sướng tinh linh, tại nhảy cân không thôi. Đồng thời, Diệp Sở còn cho Sở Theo Phi, Lâm Tuyệt Nhi, Vương Vĩnh, Trần Vô Vi bốn người truyền âm, muốn bọn hắn vận chuyển trận pháp, lấy một loại khác phương thức thôi động trận pháp. Cơ hồ là đồng thời, bốn tòa tử trận, cùng Diệp Sở một tòa chủ trận phát ra quang huy rực rỡ, vô số trận đạo phù văn lưu chuyển, cơ hồ là che cản tầm mắt của mọi người. Cũng là đồng thời Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đoàn sương mù, những sương mù này tựa như linh như rắn, chui vào đan bảo các đại trận bên trong điểm sáng bên trong. Những điểm sáng này vốn là tứ linh tứ tướng thần thú lưu lại, giờ phút này tứ linh tứ tướng thần thú bộ hóa, trực tiếp dung nhập trong đó, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giờ phút này đan bảo các đại trận lại muốn ra cố, mặc dù đan bảo các trận pháp sư đã tận lực bất động trận pháp, nhưng muốn làm một chút cải biến, hoặc nhiều hoặc ít trận pháp đều có một chút khe hở. Nếu là bình thường trận pháp sư, tự nhiên là khó mà phát giác những này khe hở, nhưng Diệp Sở không phải bình thường trận pháp sư, chính là một trận pháp tông sư. Lại bởi vì đan bảo các đại trận bên trong đã tích chứa Diệp Sở nhãn tuyến đối với những này biến hóa rất nhỏ càng là khó thoát Diệp Sở hai mắt. Nhàn nhà sương mù mông lung xâm lấn đại trận bên trong, mà đan bảo trong các trận pháp sư lại là không chút nào biết được, vẫn như cũ phối hợp không ngừng ném ra ma tải, phải thêm cố trận pháp. Tại Diệp Sở thao túng hạ, sương mù mông lung cấp tốc hóa thành một con hung thú, có tương tự thanh long, có tương tự bạch hổ, cũng có tương tự chu tước, cũng có tương tự huyền vũ. Mặc dù đám hung thú này chính là nguyên bản Diệp Sở trận pháp thao túng tứ linh tứ tướng thần thú, nhưng giờ phút này bộ dáng có chút biến hóa, tăng thêm đan bảo các đại trận bên trong bốn là hung thú đầy trời, căn bản cũng không có người có thể phát giác được cái này bốn con hung thú dị dạng. Giống. Đám hung thú này gầm thét, thân hình phát một cái, vậy mà trực tiếp liền cái năn ở một viên vừa ném ra bảy trận ma tài. Cái này hung thú một thanh đem ma tài nuốt vào trong bụng, lập tức liền xoay người rời đi, tốc độ nhanh chóng, nhoáng một cái xuất hiện tại đại trận điểm sáng bên trên. Đồng thời thân hình trực tiếp liền đụng vào điểm sáng bên trong, trực tiếp liền vụ hóa ra bên ngoài, đinh một tiếng vang dọn, kia bị hung thú kén ăn lấy ma tài vậy mà liền xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Đinh 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 đinh. Thanh thúy thanh âm không phải chỉ có một chỗ vang lên, mà là tại đại trận chung quanh đều có vang lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hội là tại đan bảo các ném ra ma tài đồng thời, nơi này liền vang lên một tiếng đinh cản rơi xuống đất thanh âm. Lại là Diệp Sở tràn ngập tại đan bảo các đại trận bên trong sương mù đều biến hóa thành từng đầu hung thú, vô cùng nhanh chóng đem ma tài cho kén ăn đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được đan bảo các bên trong trận pháp sư, có thể rõ ràng nghe nói, tại đan bảo các bên trong truyền đến một tiếng rõ nét phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Diệp Sở đối này không thèm để ý chút nào, hắn giờ phút này vung tay lên, liền đem hổ khẩu đoạt đến ma tài không chút khách khí bỏ vào trong túi. Chương 5589, đủ lệ núi đam lưu tốc chí chương 5589, đủ lệ núi đam lưu tốc chí chuyện cho tới bây giờ, đan bảo các trận pháp sư mặc dù biết Diệp Sở ra tay, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể dựa vào trận pháp chi lực đến ngăn cản, thân tự xuất thủ căn bản cũng không khả năng. Dù sao Diệp Sở khả năng hiện giờ chính là lợi dụng chính bọn hắn bố trí đến trận pháp chi lực chỗ ra tay. Tòa này đan bảo các trận pháp cường hãn, chính là Diệp Sở bọn người cường công cũng được, chớ nói chi là bên trong ma đầu, đồng dạng không được. Huống chi bọn hắn xuất thủ liền tương đương với mình hủy diệt trận pháp, càng là cho địch nhân phá trận cơ hội, bọn hắn tự nhiên không sẽ như thế làm. Đến giờ phút này, căn bản cũng không phải là lực lượng cá nhân có thể chi phối, có thể dựa vào cùng cậy vào cũng chỉ có bọn hắn trận đạo tu vi. Cho nên khi đan bảo trong các gầm trầm mười bát ma phát hiện trận pháp dị dạng sau, không có tiếp tục tung ra ma tải, mà là ngắn ngủi ngừng xuống dưới. Chỉ là bọn hắn ngừng, Diệp Sở lại là không ngừng chút nào hạ, điều khiển mình huyễn hóa ra đến từng đầu ma thu ở bên trong đại trận tán loạn. Dĩ nhiên không phải khắp không mục đích tán loạn, mà là tại tìm kiếm bố trí tòa đại trận này một chút trận cước, đem bố trí đại trận ma tài tìm ra, cũng đem mang đi. Dạng này không chỉ có Diệp Sở có thể hoành phát một bút ngoài ý muốn chi tài, cũng có thể đem để tòa đại trận này trở nên càng thêm nguy hiểm, lại càng dễ phá trận. Mục đích thứ hai chính là đảo loạn nơi này hung thú, để bị hung thú vây khốn bạn ra hai minh muội có thể cơ hội thở dốc. Sớm tại Diệp Sở thành công xâm lấn đan bảo các đại trận thời điểm, Diệp Sở liền đã lợi dụng chính mình thủ đoạn, đem mình một đạo bất diệt nguyên linh ba động truyền văn bảo, cáo chi bạn gia huynh muội đại khái tình huống, cũng để cho hai người này phối hợp. Biết được có người phá trận, đồng thời muốn cứu bọn hắn ra ngoài, bạn gia huynh muội tự nhiên là đại hỉ, đều đáp ứng, cố gắng phối hợp để cầu sinh cơ. Bất quá dạng này cơ hội thở dốc cũng là rất ngắn, đan bảo các bên trong trận pháp sư tựa hồ là nghĩ đến cái gì đối sách, lần nữa bắt đầu động thủ. Tại đan bảo các tầng cao nhất, tầng thứ 5 trong tầng lầu, đột nhiên môn hộ mở rộng, ở bên trong có vô tận cuồng phong gào thét mà ra. Đồng thời tại trong cuồng phong có liên tiếp ma tài bay múa mà ra. Những này ma tải đều không ngoại lệ, đều là che kín trận đạo phù văn, là một cái mai đại trận nền tảng. Những này ma tải tại cuồng phong quét bên trong, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thao túng, lẫn nhau ở giữa không biết biến ảo không ngừng. Cơ hồ là tại một cái hô hấp công phu, liền đã tại hư không bên trong cuồng phong hình thành một cái trận thế. Chỉ một thoáng, trận đạo lực lượng tràn ngập, phù văn lấp lóe, những cái kia ma tải vậy mà thoáng cái liền biến mất thân hình, đồng thời tại vô tận trong cuồng phong, không biết quét đến nơi nào. Không phải vẹn vẹn một tổ trận đạo ma tải biến mất không thấy gì nữa, mà là có rất nhiều, lít nha lít nhít không ngừng từ tầng thứ 5 trong lầu các bay múa mà ra, lại tại trong cuồng phong tạo thành từng cái trận thế, biến mất. Những này trận đạo ma tài số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn, quả thực là một cái khó mà đánh giá tài phú. Bất quá là một lát sau, giống như liền có một chút trận đạo ma tài thành công biến mất tại đại trận bên trong, đồng thời thành công rơi vào một chút vị trí bên trên. Lập tức đan bảo các đại trận quang hoa lần nữa sáng lên, phù văn lấp lóe, đại trận chi lực kinh khủng hơn, cũng dẫn đến đại trận bên trong tạo thành từng đầu hung thú lực lượng lần nữa tăng trưởng, cơ hồ muốn bay về đỉnh phong. Không chỉ có như thế, cái này bị một lần nữa ra cố đại trận cơ hồ càng có chỗ huyền diệu, để Diệp Sở bố trí ở trong đó thủ đoạn ảnh hưởng tùy theo yếu bớt. Cái này khiến Diệp Sở lông mày nhướng lên, tựa hồ là cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng cái này một vòng cảm xúc thoáng qua liền mất, rất nhanh liền khôi phục nguyên bản riêng cổ không gợn sóng bộ dáng. Diệp Sở ấn quyết biến hóa, đại trận bên trong tứ sắc sương mù sôi trào mãnh liệt, liền ngay cả đan bảo cắt trong đại trận cũng che kín tứ sắc mở nhà sương mù. Lập tức liền có không ít sương mù biến thành từng đầu hung thú, tại Diệp Sở thao túng hạ, tại cả tòa đại trận bên trong vừa đi vừa về tán loạn. Có thể nói đám hung thú này con mắt chính là Diệp Sở con mắt, bọn chúng nhìn thấy cảnh vật chính là Diệp Sở nhìn thấy cảnh vật. Nương tựa theo Diệp Sở cường hãn bất diệt nguyên linh bảo vệ, suy nghĩ chuyển động cực kỳ cấp tốc, đang nhanh chóng thôi diễn từng cái phương vị tình huống biến hóa, đang tra tìm trận cơ. Bất quá chỉ trong chốc lát, Diệp Sở tìm đến trong đó một chút dị dạng, không ít hung thú chen chúc mà đi. Tại Diệp Sở thao túng hạ, từng đầu hung thú lẫn nhau ở giữa phối hợp, hình thành trận thế, trực tiếp liền phá giải trong đó một chút nhỏ cấm chế, một thanh liền đem nó bên trong trận cơ ma tải cho điều đi. Trong nháy mắt, toàn bộ đan bảo các đại trận bốn phía đều là ma thú tiến công địa phương, từng mai ma tài trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Đan bảo trong các trận pháp sư cực kỳ không cam tâm, đang cật lực thôi động ấn quyết, lại lấy mặt khác thủ đoạn đi ra cô trận pháp này, muốn lấy mặt khác một loại thủ đoạn đi làm nếm thử. Chỉ là bất luận đan bảo trong các trận pháp sư như thế nào nếm thử, như thế nào làm, cuối cùng đều bị Diệp Sở dễ như trở bàn tay phá giải rơi. Đến cuối cùng, đan bảo các trận pháp sư nhóm không chỉ có không có đem đan bảo các đại trận ra cố, ngược lại càng thêm tăng tốc đan bảo các đại trận hư hao. Đến cuối cùng, đan bảo các trận pháp sư tựa hồ cũng là bị buộc gấp, vậy mà chó cùng rất dậu. Đan bảo trong các trận pháp sư vậy mà không còn ra cố trận pháp, trực tiếp liền muốn đem tòa đại trận này dẫn bạo, muốn đem bên trong vạn giá huynh muội xóa bỏ. Tại bọn hắn nghĩ đến, đã không thể đem cái khác ma tu cùng nhau dẫn dắt trong trận xóa bỏ, vậy cũng chỉ có thể chém giết trong trận bên trong hai tên ma đầu. Mặc dù dạng này không phải 10 phần hoàn mỹ hoàn thành trận pháp, nhưng cũng tóm lại là so cả bàn đều thua, không có một tia thành quả muốn tốt, huống chi bọn hắn lớn nhất cậy vào cũng không phải bên ngoài đại trận. Chỉ là đan bảo các trận pháp sư muốn dẫn bạo đan bảo các đại trận, lại là quên, Diệp Sở trải qua nhiều như vậy thủ đoạn, tòa đại trận này Diệp Sở cũng có một bộ phận trưởng không quyền. Tại đan bảo các vừa làm ra dẫn bạo trận pháp thời khắc, Diệp Sở liền đã phát giác được, đồng thời còn cấp tốc làm ra phản ứng. Dù sao Diệp Sở cùng người đấu pháp kinh nghiệm phong phú, sớm đã đem các loại tình huống suy nghĩ kỹ càng, tự bạo đại trận cái này một vấn đề lớn làm sao có thể không trước đó đoán trước một chút. Trong nháy mắt, Diệp Sở khảm nạm nhập đại trận bên trong điểm sáng lập tức hào quang tỏa sáng lóe ra vô số trận đạo phù văn. Lần này Diệp Sở không có che giấu, trực tiếp liền khiến cái này trận đạo phù văn hiện hiện ra, đồng thời giữa lẫn nhau kêu gọi lẫn nhau, không ngừng biến ảo các loại trận đạo phù văn. Những này trận đạo phù văn nhau nhau cắm vào đại trận bên trong, trực tiếp liền cải biến trong đại trận kết cấu. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sở bàng bạc bất diệt nguyên linh nghiêng mà vào, thừa dịp đan bảo các trận pháp sư nhóm từ bỏ đại trận muốn rút đi ma linh lúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chiếm trước tòa đại trận này trường khống. Lại bởi vì có ánh sáng điểm phù văn dung nhập, lập tức liền cải biến tòa đại trận này nguyên bản kết cấu. Lại có Diệp Sở trận pháp ở bên ngoài chi lực dung hợp, tại Diệp Sở ngay từ đầu cấu tứ vải trong trận liền nghĩ đến điểm này, cho nên lập tức liền đem hai cỗ trận pháp chi lực dung hợp. Bốn tòa tử trận, một tòa chủ trận là Diệp Sở bố trí, lại thêm một tòa chủ trận là nguyên bản đan bảo các đại trận, sáu tòa đại trận trận pháp chi lực dung hội quan thông. Tại Diệp Sở thao túng hạ, tòa này vốn chỉ là phòng ngự cùng xâm lấn trận pháp lập tức liền biến thành một tòa uy năng không thể tưởng tượng công kích trận pháp. Tại Diệp Sở thôi động hạ, lập tức liền phát ra đạo thứ nhất công kích. Một đạo lóe ra bốn sắc quang mang cổ sáng ở bên trong đại trận ngưng tụ mà ra, tráng kiện mà tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái này cổ sáng giống như thực chất, vậy mà có thể nhìn thấy trong đó có chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, còn có cái khác một chút hung thú điêu khắc ở trong đó, sinh động như thật. Sau đó một khắc đạo ánh sáng này trụ liền run lên hạ, vọt qua, ở vang xuyên qua đan bảo cát. Vâng. Trong chớp mắt, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt đều không có, kia năm tầng cao đan bảo cát liền đã bị tứ sắc cổ sáng gọt đi ba tầng, còn lại hai tầng tàn tạ lỗ cát. Ầm ầm. Đồng thời, trong trận pháp cũng có không ngừng tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản liền bị song phương là chủ chiến trường, sớm đã tổn hại không chịu nổi đan bảo các đại trận, lần này bị chủ nhân vứt bỏ, lại bị Diệp Sở vô tình lợi dụng, trực tiếp liền ầm vang bạo vỡ đi ra. Bất quá cái này sụp đổ không giống với tự bạo là đại trận cơ bản hoàn hảo, ma tài bên trong các loại năng lượng cùng trận pháp phù văn còn hoàn hảo lúc tự bạo, mới có thể sinh ra tuyệt cường lực lượng. Nhưng giờ phút này lại là trận pháp tự hủy, trong đó ma tài năng lượng đã tại mới vừa rồi bị Diệp Sở đều rút ra, từ xung làm tứ sắc cổ sáng năng lượng một trong, giờ phút này tự hủy hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì uy năng, trực tiếp liền biến thành bụi bặm.